Chương 794, hiệu quả này cũng quá tốt đi. Chương 794, hiệu quả này cũng quá tốt đi. Dương Phong ngoại ý muốn cực kỳ a thẳng đến, trong thành Hoa quân binh sĩ tới báo tin, nói là bọn hắn đã bất ngờ làm phản, giết chết Dạ Mã Mộ Tổ ỷ chỉ kỳ cùng hắn thân vệ quân, tập thể cầu tình đầu hàng sở quân. Tin tức này, để Dương Phong cũng có chút trợn mắt hốt mồm. Nếu như là thật, những này uy người thật là quá đáng yêu, chủ động đem đầu đưa cho Dương Phong. Dương Thác cũng là chấn kinh cực kỳ. Dương Phong công tâm chi pháp, Dương Thác là biết đến. Thế nhưng là, hiệu quả này cũng quá tốt đi. Không đánh mà thắng chi binh, cũng bất quá chỉ là như thế đi. Dương Thác lập tức hạ lệnh, để Hoa quân ném đi vũ khí, cởi xuống khôi giáp, từ trong thành đi tới. Mấy cái này Hoa quân binh sĩ lập tức liền về thành đi chuyển cáo. Đợi mấy cái này Hoa quân binh sĩ rời đi về sau, Dương Thác lúc này mới khe khẽ thở dài, Phong Nhi, bàn về đánh trận, cô Vương thật đúng là không có bội phục qua người nào, lần này cô Vương đối với ngươi là thật chịu phục. Dương Phong nghe, ha ha đại tiếu, tứ thúc quá khen, tiểu chất định ra kế này thời điểm, cũng không nghĩ tới Hoa quân vậy mà lại đấu tranh nội bộ, trực tiếp giết Dạ Mã Mộ Tổ ỷ chỉ kỳ. Nhưng mà, nếu sự tình đến một bước này, Hoa quân chủ động đầu hàng, tự nhiên là miễn đi chúng ta thương vong. Dương Thác hỏi, Hoa quân là chủ động đầu hàng, còn muốn hay không? Dương Phong minh bạch Dương Thác ý tứ, cười nhạt một tiếng, đương nhiên muốn. Hoa quốc nhất định phải diệt tộc. Dương Thác vẫn muốn không thấu Dương Phong vì sao như thế hận Hoa quốc, nhưng cũng không còn nói cái gì, giữ vững trầm mặc. Đại khái một lúc lâu sau, trinh sát đi báo, nói là Hoa quân binh sĩ bắt đầu ra khỏi thành, tất cả đều là thoát khôi giáp, trong tay không có binh khí. Dương Phong cười to nói, Hải Châu định vậy. Dương Thác nhìn Dương Phong một chút, trong lòng thầm nghĩ, Phong Nhi khí hậu đã thành, Lạc Dương bị kia, chỉ sợ là rốt cuộc kiểm chế không nổi hắn. Cũng xác thực như vậy. Từ khi thu đến Dương Phong phái người đưa tới tấu chương, thỉnh cầu đem Thiết Lạc nhập vào Yến Châu chi địa, Dương Khâm tâm tình vẫn khó chịu. Đầu tiên là Hung Nô, lại là Thiết Lạc, Yến Châu cương thổ đã phát triển thật nhiều lần. Bao quát nhân khẩu, không sai biệt lắm có thể có hơn 17 triệu, trọn vẹn là Dương Phong vừa tới Yến Châu thời điểm gấp 5 lần còn nhiều hơn. Đại sở quốc thứ nhất châu, Yến Châu hoàn toàn xứng đáng. Đương nhiên, cái này phải có một cái điều kiện trước tiên, đó chính là Dương Khâm đến phê chuẩn Thiết Lạc nhập vào Yến Châu chi địa. Có thể Dương Khâm cũng minh bạch, mặc dù hắn không đồng ý, cũng đừng hòng lấy đi Thiết Lạc chi địa quân quyền. Càng thậm chí hơn tại, Dương Phong bởi vì diệt tận Thiết Lạc quý tộc, đã tận đến Thiết Lạc dân tâm, phàm là Dương Khâm giảm phái thế gia môn phiệt người đi thống trị địa phương kia, có lẽ liền sẽ gây nên Thiết Lạc người phản kháng. Nói cách khác, thế gia môn phiệt đi Thiết Lạc, trên cơ bản là một con đường chết. Dương Phong nhẹ quý giá dân chính sách, mang cho Dương Khâm chính là một đạo vô giải đề. Thiết Lạc chi địa đã bị Dương Phong hòa bại, đối với Dương Khâm mà nói, chính là một cái gân gà, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếp. Có thể tặng không cho Dương Phong đi, Dương Khâm quả thực lại rất không cam tâm. Một khi Dương Phong triệt để tiêu hóa Thiết Lạc chi địa, Yến Châu thực lực bạo tăng, đủ để có thể cùng Đại Sở quốc chống lại. Đến lúc đó, coi như Dương Khâm cấm chỉ Yến hóa xuôi nam, đối với Yến Châu kinh tế cũng không tạo thành chí mạng tổn thương. Ai Dương Khâm hiện tại là càng ngày càng hối hận, lúc trước thật không nên nghe Tiêu Thị khuyên cáo, đem Dương Phong đuổi đến Yến Châu. Vốn nghĩ là chờ Dương Phong sợ chiến mà chạy, sau đó đem hắn nuốt vào tông nhân phủ, liền có thể thúc đẩy Dương Bách trở thành hoàng thái tôn, nhưng ai có thể tưởng đến tiếp sau phát triển triệt để không nhận Dương Khâm nắm trong tay. Nhớ tới Tiêu Thị, Dương Khâm trong lòng chính là một trận chán ghét. Nữ nhân lầm quốc, đem bốn chữ này dùng tại Tiêu Thị trên thân, Dương Khâm cảm thấy là không thể thích hợp hơn. Nếu không phải bởi vì Yến Châu sự tình còn không có giải quyết, Dương Khâm thật muốn trước tiên đem Tiêu Thị giết. Tuy nói Dương Khâm còn không có đối với Tiêu Thị động thủ, nhưng lại đã bắt đầu phân quyền lực của nàng. Một tháng trước, Dương Khâm mới nhập một tên phi tử, là công bộ thượng thư Liêu Sơn Nhạc đích thứ nữ Liêu Yên Vân. Liêu Sơn Nhạc là Độc Cô hoàng hậu cháu trai, cũng chính là Dương Khâm biểu huynh. Như vậy Liêu Yên Vân chính là Dương Khâm văn bối, theo lý nên hô Dương Khâm một tiếng biểu thúc. Nhưng là hoàng đế nạp phi cũng sẽ không quản nhiều như vậy, chỉ cần đối phương có bối cảnh, dung mạo xinh đẹp, còn lại chẳng phải là cái gì sự tình. Châu già gặm cỏ non, Dương Khâm sủng hạnh Liêu Yên Vân đằng sau, trực tiếp liền phong làm cựu tần một trong chiêu nghi. Không đến thời gian nửa tháng, Dương Khâm liền đem Liêu Yên Vân tấn thăng làm tứ phu nhân một trong hiền phi. Ngay tại hôm trước, Dương Phong lần nữa hạ chỉ, đem Liêu Yên Vân từ hiền phi thăng làm quý phi. Mặc dù cùng là tứ đại phu nhân, nhưng hiền phi là tứ đại phu nhân chi mạng, mà quý phi lại là tứ đại phu nhân đứng đầu, gần với hoàng hậu. Lại thêm, từ khi sau khi lên ngôi, Dương Khâm không có một lần tại Ngọc Trương cung ngủ lại. Tựa hồ, tất cả mọi người có thể nhìn ra được, Tiêu Thị đã thất sủng. Về phần Tiêu Thị vì sao thất sủng, trừ Dương Khâm, Tiêu Thị, Dương Phong, Âu Nguyên Khai, cùng Tiêu Kỳ Phong bên ngoài, không có người thứ sáu biết. Thế nhưng là, Dương Khâm còn có khác một phen thao tác. Thứ nhất, gia tăng đối với Hán Châu giúp đỡ cường độ, cho các loại trên tài nguyên nghiêng. Thứ hai, Tiêu Thị đại ca Tiêu Dung, bị triệu hồi triều đình, đảm nhiệm lễ bộ tả thị lang chức vụ. Thứ ba, Tiêu Thị của hồi môn tỷ nữ Tiểu Hà, cũng vừa được sắc phong làm cựu tần đứng đầu chiêu nghi, thỏa thỏa chính nhị phẩm. Cho nên a, rất nhiều người liền nhìn không rõ, Tiêu Thị đến cùng phải hay không thật thất sủng. Tiêu Thị mình đương nhiên rất rõ ràng, nhưng làm bộ như không biết, càng là làm việc mười phần địa thấp, cơ hội là đủ không ra Ngọc Trương cung cửa lớn. Về phần vị kia đầu ngọn gió chính thịnh Liêu Quý Phi, Tiêu Thị tự nhiên là tận lực không đi treo chọc nàng. Sự tình phát triển đến một bước này, Tiêu Thị cũng chỉ có thể là một trận bất đắc dĩ. Trượng phu thành cựu địch thành cứu tinh, tạo hóa thật sự là treo người. Ngay tại Dương Khâm tâm phiền ý loạn thời điểm, Liêu Yên Vân mang theo thiếp thân cung nữ đi tới. Thân thiếp tham kiến bệ hạ. Nhìn thấy Liêu Yên Vân, Dương Khâm tâm tình liền tốt vòng vo rất nhiều. Lão Nưu thích ăn cỏ non, càng là đối với cỏ non cực kỳ che chở. Có mới nuôi cũ, tựa hồ là nam nhân thiên tính, nhất là tại Dương Khâm loại này cơ hồ không có cái gì tình cảm tồn tại trên thân nam nhân, rõ ràng nhất bất quá. Dương Khâm ha ha cười nói, ái phi làm sao tới Sở Phong điện? Liêu Yên Vân hồi đáp, thần thiếp nghe nói, bệ hạ ăn trưa không đủ, liền tự mình làm một chút khai vị điểm tâm nhỏ, xin mời bệ hạ nhấm nháp. Làm hoàng đế, nhưng thật ra là rất không tự do, nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động đều bị người nhìn chằm chằm. Thì như, liền nói dùng nữa đi. Nếu như hoàng đế ăn nhiều, thiếp thân thái giám sẽ lập tức ra mặt ngăn cản. Nếu như hoàng đế ăn ít, tuy nói sẽ không buộc hoàng đế ăn, nhưng thiếp thân thái giám sẽ trước tiên hướng hoàng hậu hoặc là hoàng thái hậu báo cáo. Chỉ bất quá, bởi vì Tiêu thị thất sủng, Liêu Yên Vân đã thế, cái kia thiếp thân thái giám liền hướng Liêu Yên Vân báo cáo. Dương Khâm ăn chưa dùng đến thiếu, tự nhiên là cùng Dương Phong đạo này tấu chương có quan hệ. Lúc đầu, đạo này tấu chương đã sớm tới, nhưng Dương Khâm một mực đè ép, không cho Dương Phong hồi phục. Sáng hôm nay, Dương Phong lại phái người đưa tới một đạo tấu chương, hay là việc này là thúc Dương Khâm, khiến cho Dương Khâm tâm tình có chút khó chịu, ăn chưa tự nhiên là ăn đến thiếu đi. Chương 795, Dương Phong bất kể như thế nào lựa chọn, đều sẽ có chỗ tổn thất. Chương 795, Dương Phong bất kể như thế nào lựa chọn, đều sẽ có chỗ tổn thất. Liêu Yên Vân đem thiếp thân cung nữ lui, chính mình dẫn theo hộp cơm đi vào long án bên cạnh, đem hộp cơm mở ra, mang sang điểm tâm đĩa, đặt ở trên long án. Dương Khâm cầm lấy một khối điểm tâm, đưa vào trong miệng, vừa cười vừa nói, "Ái phi, thay chấm xoa bóp bà bay." "Thần thiếp tuân chỉ." Liêu Yên Vân lên tiếng, đi vào long ỷ phía sau, một đôi nhu để nhẹ nhàng khoác lên Dương Khâm trên bờ vai, bắt đầu nắn bóp. Long án bên trên, vừa vặn bày biện Dương Phong cái kia đạo tấu chương, Liêu Yên Vân một bên là Dương Khâm bỏ bay, một bên đem cái kia đạo tấu chương nội dung nhìn một lần. Hậu cung không được can chính, đây là đại sở quốc quốc huấn luyện, Liêu Yên Vân mặc dù được sủng ái, nhưng cũng không dám nhiều lời. Có thể Dương Khâm lại đột nhiên hỏi một câu, "Ái phi, đạo này tấu chương nội dung, ngươi cũng thấy đấy, ngươi cảm thấy chấm hẳn là thế nào giải quyết chuyện này cho thỏa đáng?" Hoàng đế mở miệng hỏi, Liêu Yên Vân lại tham dự vào chính sự bên trong, liền không thể xem như hậu cung tham gia vào chính sự. Liêu Yên Vân tâm tư như điện, cực nhanh suy tư, chỉ chốc lát sau liền nghĩ đến một cái biện pháp. "Xin thứ cho thần thiếp cả gan, thần thiếp cảm thấy, bệ hạ không thể đáp ứng việc này." Dương Khâm nghe, nhàn nhạt hỏi, "Thiết lập quý tộc tất cả đều bị diệt trừ, chấm nếu là cự tuyệt Yến Vương, phái ra quan lại đi đón quản thiết lập chi địa, ngươi cảm thấy Yến Vương sẽ chấp tay nhường cho sao?" Liêu Yên Vân vừa cười vừa nói, "Cho nên, nhân tuyển rất trọng yếu, chỉ cần bệ hạ phái một cái để Yến Vương không cách nào cự tuyệt, lại không thể ra tay diệt trừ người, vấn đề này liền giải quyết dễ dàng." "Không cách nào cự tuyệt, lại không thể ra tay diệt trừ." Dương Khâm cảm thấy khẽ động, hắn hiểu được Liêu Yên Vân ý tứ. Cả triều văn võ, phái ai đi thiết lập mới có thể cố ý làm khó dễ ở Dương Phong đâu? Đáp án đã miêu tả sinh động. Dương Khâm một phát bắt được Liêu Yên Vân tay trái, vừa cười vừa nói, "Ái phi thật sự là quá thông minh, trợ giúp chấm giải quyết một cái đầu đau sự tình. Ái phi nói đi, muốn cái gì ban thưởng, chấm toàn bộ theo ngươi." Liêu Yên Vân tự nhiên dừng lại vào bay, dịu dàng nói, "Thần thiếp đã bị bệ hạ phong làm quý phi, tại hậu cung là dưới một người, trên vạn người, nơi nào còn dám lại yêu cầu xa vời cái gì ban thưởng à?" Lại nói, "Thần thiếp là bệ hạ phi tử, là bệ hạ phân ưu giải nạn, chính là bản phận sự tình, dùng cái gì dùng ban thưởng đến đổi? Thần thiếp thụ bệ hạ tích thủy tri ân, tự nhiên lấy dũng tuyển tương báo, bệ hạ không được sách ban thưởng sự tình." Mặc dù Liêu Yên Vân lời nói này nói đến rất khách khí, nhưng Dương Khâm đương nhiên có thể nghe được, Liêu Yên Vân cố ý hoàng hậu vị trí. Dương Khâm mỉm cười, "Ái phi yên tâm, nhưng có cơ hội, chấm đều sẽ để cho ngươi được như nguyện." Người thông minh nói chuyện tiếm, chính là đơn giản, không cần nói cho rõ ràng, đối phương liền biết là ý gì. Rất hiển nhiên, hôm nay chuyện này càng là khiến cho Dương Khâm đối với Liêu Yên Vân lau mắt mà nhìn, phế hậu tâm tư liền càng thêm kiên định. Cái này Liêu Yên Vân cực kỳ thông minh, càng biết được tiến thối, cũng xưa nay không nghỉ lại sủng mặc yêu, mặc dù nũng nịu lại luôn có thể có chừng có mực, tiến tới khiến cho Dương Khâm đối với nàng càng phát ra sủng ái. Các loại Dương Khâm đã ăn xong điểm tâm, Liêu Yên Vân cũng đúng lúc hoàn thành là Dương Khâm nắm bay, liền cáo từ rời đi, cũng không quá nhiều đã quay dậy Dương Khâm phê duyệt tấu chương. Các loại Liêu Yên Vân rời đi về sau, Dương Khâm vừa cẩn thận suy tư một chút, sau đó ngay tại Dương Phong tấu chương bên trên tiến hành trả lời, phái người đưa về Yên Châu. Sau đó, Dương Khâm liền lập tức hạ chỉ, sắc phong Lạc Vương Dương Tranh trưởng tử Dương Lý là thiết lập vương. Đây chính là Liêu Yên Vân cho Dương Khâm nhắc nhở. Cự tuyệt đem thiết lập nhập vào Yên Châu, đơn độc thành lập thiết lập châu, đem Dương Lý Phong làm thiết lập vương. Nếu như Dương Phong cự tuyệt, như vậy Dương Phong cùng Dương Tranh quan hệ thế tất sẽ trở mặt, thậm chí sẽ chuyển biến xấu thành địch nhân. Ngày xưa, tuy nói Dương Phong tại Đông Cung không nhận chào đón, nhưng Dương Tranh một nhà đối với Dương Phong xác thực rất không tệ, xem như có ân với Dương Phong. Dương Phong thủ hạ Cảnh Xuân Thu cùng Võ Vân Phong, hai vị này đại tài đều là Dương Tranh giới thiệu cho Dương Phong. Còn có Dương Đồng, Dương Tranh tam tử, cũng tại Dương Phong dưới trướng làm tướng. Một khi Dương Phong cùng Dương Tranh trở mặt, ba người này có lẽ liền sẽ thoát ly Dương Phong, như vậy Yến Châu thực lực liền sẽ có sở hạ hàng. Mấu chốt nhất là, Dương Phong thanh danh cũng sẽ nhận lớn ảnh hưởng. Chỉ cần Dương Khâm lại hơi thôi động một chút, cái gì vong ân phụ nghĩa, hay nghiệt thiếu tình cảm chờ chút từ ngữ, đều có thể dùng tại Dương Phong trên thân. Nếu như Dương Phong đồng ý Dương Phong đánh hạ thiết lập chi địa, chính là cho Dương Tranh làm áo cưới. Nếu là lúc trước, Dương Tranh không có dạ tâm, làm như vậy đối với Dương Phong cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng Dương Tranh có dạ tâm, vậy liền không giống với lúc trước, chẳng khác gì là tại Dương Phong bên người sắp xếp một cái không ổn định nhân tố, tùy thời đều có thể đối với Dương Phong bất lợi loại kia. Mặt khác, thiết lập chi địa không tại Dương Phong chi thủ, đối với Dương Phong sau đó phải chiếm đoạt Cao Câu Ly quốc kế hoạch cũng sẽ có ảnh hưởng phi thường lớn, thậm chí gần như không có khả năng. Bởi vì một khi có cơ hội, Dương Lý sẽ quả quyết từ thiết lập xuất binh, chính mình chiếm đoạt Cao Câu Ly quốc, mà sẽ không lưu cho Dương Phong. Đương nhiên, Hải Châu chiến sự vừa mới bình định, chiến báo còn không có được đưa đến Lạc Dương, Dương Khâm tự nhiên là còn không biết Hải Châu đã rơi vào đến Dương Phong trong tay. Cho nên, Liễu Yên Vân kế này có thể nói là cao minh cực kỳ. Dương Phong bất kể như thế nào lựa chọn, đều sẽ có chỗ tổn thất, mà lại là tổn thất không nhỏ. Hạ đạo thánh chỉ này đằng sau, Dương Khâm tâm tình mới bắt đầu không sai đứng lên, tiếp tục phê duyệt khác tấu chương. Tại cổ đại làm hoàng đế, muốn làm một cái minh quân đúng là rất vất vả, vẻn vẹn là phê duyệt tấu chương, liền phải tốn hao khá nhiều thời gian. Trừ cái đó ra, còn có đình nghị, còn có đại thần diện bẩm một chút chuyện trọng yếu, còn muốn trải qua tiệc lễ ngày giảng, còn muốn bản thân học tập, đọc đại lượng thư tịch, chờ chút. Cho nên, hoàng đế từ sáng sớm đến tối, trừ ăn cơm ra cùng đi nhà sĩ, trên cơ bản là sẽ không nhàn rỗi. Tấu chương thiếu thời điểm, ban đêm mới có thời gian làm sự tình khác, thì như tìm sủng ái phi tử tạo ơn ái am mà tấu chương nhiều thời điểm, ban đêm liền phải làm thêm giờ. Giống ung chính hoàng đế, thường xuyên tăng ca suốt cả đêm. Hải Châu, 40,000 hoa quân ra khỏi thành đầu hàng, bị Yến quân phân biệt giam giữ, đến tận đây Hải Châu chiến sự liền triệt để kết thúc. Có lẽ là không muốn nhìn thấy Dương Phong lừa giết hoa quân hàng binh sự tình đi, Dương Thác tại ngày thứ hai liền đưa ra chào từ biệt, chuẩn bị xuất quân trở về Ký Châu, sau đó hướng hoàng đế Dương Khâm giao xét hỉ. Dương Phong minh bạch, Dương Thác không quen nhìn hắn loại này giết hàng hành vi. Nhưng Dương Phong cũng không cách nào giải thích hắn đối với hoa quốc cựu hận là đến từ xuyên qua trước đó thế giới kia, liền đem Dương Thác đưa tiễn. Đưa xong Dương Thác đằng sau, Dương Phong lập tức hạ lệnh, từng nhóm lừa giết hoa quốc hàng binh. Chọn vẹn 4 vạn người, Yến quân bỏ ra 5 ngày thời gian, mới xem như đem cái này 4 vạn người toàn bộ lừa giết. Đến tận đây, hoa quốc phái đi cao câu ly quốc binh mã, không một người sống. Bao quát giả mã mổ tổ ỷ chỉ kỷ phái ra hơn 100 người, hóa trang thành cao câu ly quốc bách tính, cũng không có một cái có thể trốn qua trường giang thủy tặc chặn giết, sau đó đưa đến dưới biển sâu, cùng một chỗ vứt xác, cho cá mập ăn. Hải chiến so lục chiến chỗ tốt ở chỗ, không cần quét dọn chiến trường, cũng không có cách nào quét dọn. Thi thể tại trong biển rộng sẽ bị cá tôm thôn phệ hết, hải cốt sẽ chìm vào đáy biển, máu tươi sẽ bị sóng biển thôn phệ hết. Lục chiến đằng sau, thi thể liền chỉ cần đốt cháy hoặc là chôn kỹ, không phải vậy liền có khả năng dẫn phát ôn dịch. Cổ đại ôn dịch tuyệt đối là chí mạng. Chương 796, mãi mãi cũng là làm cho không người nào có thể cự tuyệt dụ hoặc chương 796, mãi mãi cũng là làm cho không người nào có thể cự tuyệt dụ hoặc mạn tướng thượng quan San Nhi, tham kiến Yến Vương điện hạ. Ti chức kế tam lục, tham kiến Yến Vương điện hạ. Lừa giết hoa quốc hàng binh thời điểm, Dương Phong cũng hạ lệnh để thượng quan San Nhi cùng kế tam lục tới gặp hắn. Dương Phong nhẹ gật đầu, miễn lễ, ngồi đi. Đa tạ Yến Vương điện hạ. Thượng quan San Nhi cùng kế tam lục còn không biết Dương Phong đã có nhi tử, là lấy xưng hô bên trên còn không có đổi thành vương gia. Đợi thượng quan San Nhi cùng kế tam lục ngồi xuống đằng sau, Dương Phong vừa cười vừa nói, lần này hải chiến, các ngươi nhất cử diệt đi hoa quốc 100,000 thủy quân, lại phá hủy Hải Châu tất cả hải cảng hoa quân chiến hạm, có thể nói là cư công thẩm bị a. Thượng quan San Nhi vội vàng chắp tay nói, nếu không có điện hạ thiết kế tân thức chiến hạm uy lực vô tận, mặt tướng các loại lại há có thể có này lại thắng, cho nên công lao này đều là điện hạ. Dương Phong cười nói, có công chính là có công, cô vương sẽ không để cho các ngươi chịu ủy khuất. Đợi cao câu ly quốc chiến sự triệt để kết thúc, cô vương tự nhiên sẽ luận công hành thưởng. Dù sao, các ngươi có thể không cần ban thưởng, nhưng những cái kia đấm máu giết địch các tướng sĩ, là không thể để bọn hắn thất vọng đau khổ. Thượng quan San Nhi cũng không còn giả mồm, chắp tay nói, mặt tướng đa tạ điện hạ. Dương Phong lại nhìn phía kế tam lục, tiên sinh tên, cô vương đã sớm như sấm bên hai, hôm nay mới xem như nhìn thấy tiên sinh mặt thật. Kế tam lục đội vàng hạ thấp người, điện hạ quá khen rồi, ti chức chỉ là có tiếng không có miếng, có ô điện hạ chi thay. Dương Phong cười nói, tiên sinh quá khiêm tốn. Trận chiến này, tiên sinh có thể tùy cơ ứng biến, lâm trận phát huy, chẳng những tiêu diệt hết 100,000 hoa quốc Việt Vân, càng là thay Yến Châu cầm xuống mấy trăm ngàn thạch lương thảo, cùng hơn 300 chiếc vận lương thuyền, tiên sinh chi năng có thể thấy được lồn đốt a. Trận chiến này, kế hoạch ban đầu chỉ là đốt cháy hoa quốc viện quân lương thảo. Nhưng kế tam lục nhìn ra Dương Phong thiết kế chiến hạm đối với hoa quân chiến hạm cơ hồ là tính áp đảo khắc chế, cho nên mới lâm thời cải biến kế hoạch tác chiến, quả nhiên thật tiêu diệt hết hoa quốc Việt Vân, còn thành công đoạt đến lương thảo. Kế tam lục lại khiêm tốn một phen. Dương Phong nói ra, bây giờ Hải Châu đã tại ta Yến quân trong khống chế, các ngươi thoát khỏi thủy tặc thân phận cơ hội cũng liền đến. Thượng quan tướng quân, kế tiên sinh, các ngươi đem cái kia hơn 300 chiếc vận lương thuyền bay lên không đằng sau, mang theo bọn chúng trở về Hỏa Liên đảo, đem còn lại người cùng gia quyến toàn bộ nhận được Hải Châu định cư. Từ đó về sau, Trường Giang phía trên lại không thủy tặc. Thượng quan San Nhi cùng kế tam lục cùng một chỗ chắp tay, mặt tướng ti trước tuân mệnh. Dương Phong còn nói thêm, Hải Châu chi địa, khoảng cách cùng Yến Châu cũng không tiếp giáp, thuộc về là treo cô độc một chỗ. Cao Câu Ly quốc bị ta Yến Châu phân đi ra một khối, Cao Thụ Hoàng mặc dù không thể làm gì, nhưng trong lòng tóm lại là không cam lòng. Mà lại, ta Yến Châu thống trị chi pháp chính là thiện đãi bách tính, một khi tại Cao Câu Ly quốc truyền ra, Hải Châu phụ cận bách tính tất có rời vào Hải Châu người. Lâu dài đằng sau, chỉ sợ sẽ khiến Cao Thụ Hoàng bất mãn, ta Yến Châu cùng Cao Câu Ly quốc sớm muộn sẽ có một trận chiến. Hải Châu cùng Yến Châu không tiếp giáp, ta Yến quân không cách nào kịp thời gấp rút tiếp viện, cho nên nhất định phải tại trong thời gian ngắn nhất chế tạo ra một chi binh mà đến, đủ để có thể gánh vác Cao Câu Ly quốc tiến công. Cho nên, cầm xuống Hải Châu dễ dàng, ngày sau muốn giữ vững Hải Châu, liền sẽ rất khó. Cô vương chuẩn bị bổ nhiệm Phan Ngọc Liên là Hải Châu thứ sử, chấp trưởng Hải Châu quân chính đại quyền, hai người các người, cùng Đường Việt tiên sinh, muốn toàn lực phụ tá Phan Ngọc Liên. Thượng quan San Nhi cùng kế tam lục đều là giật nảy cả mình, cùng nhau bật thốt lên hỏi, điện hạ vậy mà dùng nữ tử làm quan. Dương Phong cười nhạt một tiếng, cô vương có thể sử dụng nữ tử làm tướng, tự nhiên cũng có thể dùng nữ tử làm quan. Thượng quan San Nhi cùng Kế Tam Lục lúc này mới nhớ tới, trước mắt vị này Yến Vương điện hạ là không theo sáo lộ ra bài, dẫn đầu tại Đại Sở quốc làm ra mấy cái nữ tướng quân. Mấu chốt là, mặc kệ là Thạch Thanh Quân hay là Thánh Chiến Dương Tử, cùng Tạ Kệ Mộ Tổ Sạ Oji, tất cả đều là cao thủ. Liên xem như Vân Mỹ Nhi, Tang Lộc Nhi, cũng không phải bình thường võ tướng có thể đối phó được. Hiện tại, Dương Phong lại muốn lại làm ra một cái nữ thứ sử đến. Đương nhiên, không chỉ là Phan Ngọc Liên một cái nữ thứ sử, còn có Thượng quan San Nhi đâu, khẳng định cũng sẽ ở Hải Châu đảm nhiệm chức vị quan trọng đi. Nguyên bản, Thượng quan San Nhi đều đã chuẩn bị sẵn sàng, các loại thoát khỏi thủy tặc thân phận đằng sau, nàng liền dùng nhiều năm tích xúc tại Yến Châu mua một cái phủ đệ, định cư lại. Phan Ngọc Liên cũng là nghĩ như vậy, hai nữ còn định ở cùng một chỗ, lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau đâu. Nhưng hôm nay Dương Phong tiểu nói này, Phan Ngọc Liên cùng Thượng quan San Nhi liền có thể tiếp tục là Dương Phong hiệu lực, tiếp tục là Yến Châu phát triển tăng gạch thêm ngói. Nhất là, Dương Phong đem một châu chi địa phó thác, nhất là có siêu cấp trọng yếu chiến lược địa vị Hải Châu, đủ thấy Dương Phong đối với Phan Ngọc Liên cùng Thượng quan San Nhi tín nhiệm. Đợi buổi tối thời điểm, Dương Phong lại đơn độc triệu kiến Thượng quan San Nhi một lần. Kế Tam Lục người này, thật có mưu lược, quản lý một phương bản lĩnh cũng sẽ không yếu, quả thực là một nhân tài. Chỉ là, người này quá tham sống sợ chết, không thể không để phòng thế lực khác đối với hắn, hoặc là đối với hắn người nhà ra tay. Cho nên, Kế Tam Lục phủ đệ nhất định phải bảo hộ nghiêm mật, Kế Tam Lục hộ vệ bên cạnh cũng nhất định phải chọn phái đi cao thủ, không thể cho bất kỳ thế lực nào lấy thời cơ lợi dụng. Ta Yến Châu, trên dưới tươi sáng, bách tính quy tâm, võ bị cường thịnh, lương thảo giàu có, tướng sĩ dũng mãnh, không sợ bất luận cái gì cường địch, liền sợ nội bộ xảy ra vấn đề, ngươi cùng Phan Ngọc Liên nhất định phải ghi nhớ. Thượng quan San Nhi nhẹ gật đầu, điện hạ cứ việc yên tâm, mặt tướng cùng Phan thứ sử chưa bao giờ lười biếng qua đối với Kế Tam Lục toàn diện khống chế, tuyệt sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Dương Phong cũng nhẹ gật đầu, Phan Ngọc Liên, cô Vương chưa thấy qua, đối với nàng tính cách không hiểu rõ lắm, nhưng đối với ngươi, cô Vương hay là hiểu rõ rất sâu, ngươi là can đảm cẩn trọng, làm việc kín đáo, cô Vương tin được ngươi. Thượng quan San Nhi một mặt kích động, có thể được điện hạ như vậy quá khen, mặt tướng liền xem như lập tức chịu chết, đời này cũng là không tiếc. Dương Phong cười nói, ngươi ngày sau chắc chắn trở thành ta Yến Châu nền tảng, cô Vương cũng không bỏ được ngươi đi chết. Từ thủy tặc chuyển biến làm Yến Châu tướng quân, cuộc sống thoải mái vừa mới bắt đầu, lại cố mà quý trọng đi. Thượng quan San Nhi trong lòng hơi động, hỏi, điện hạ chi ý là? Dương Phong mỉm cười nhẹ gật đầu, cô Vương dự định bổ nhiệm ngươi làm Hải Châu đô đốc, trưởng quản Hải Châu quân quyền. Thượng quan San Nhi một mặt kinh ngạc. Dương Phong lập tức liền giải thích một câu, tại Phan Ngọc Liên cùng ngươi ở giữa, cô Vương người tín nhiệm nhất là ngươi, mà lại là hoàn toàn tín nhiệm. Thượng quan San Nhi minh bạch Dương Phong ý tứ, Dương Phong muốn để Thượng quan San Nhi trở thành hắn tại Hải Châu lớn nhất hai mắt. Mặc kệ là Phan Ngọc Liên hay là Kế Tam Lục, cùng Đường Việt, Dương Phong tất cả đều không tin được. Đương nhiên, có lẽ Dương Phong đơn độc đối với Phan Ngọc Liên, hoặc là Kế Tam Lục, cùng Đường Việt đơn độc cước đàm thời điểm, cũng sẽ nói ra một dạng lời nói. Chủ tử tín nhiệm, mãi mãi cũng là làm cho không người nào có thể cự tuyệt dụ hoặc. Thượng quan San Nhi minh bạch, từ hôm nay trở đi, nàng cùng Phan Ngọc Liên ở giữa, cũng không tiếp tục là không có gì giấu nhau tốt tỉ muội. Chương 797, chủ ý ngu ngốc chương 797, chủ ý ngu ngốc cao thủ tịch giết cha xoán bị chứng cứ, rốt cục bị cao thủ hoàng điều tra đến. Theo chứng cứ công khai, cao thủ tịch cơ hồ là trong vòng một đêm liền lâm vào tuyệt cảnh. Phái trung lập lập tức liền duy trì cao thủ hoàng, dưới trướng binh mã tới tấp phản bội, cao thủ tịch rốt cục nếm đến lúc trước cao thủ hoàng trở thành chuột chạy qua đường cảm thụ. Cao câu ly quốc, cao thủ tịch là không tiếp tục chờ được nữa, chỉ có thể mang theo một đám thân tín đào tẩu, thẳng đến Đại Hoang quốc. Kỳ thật, cao thủ tịch cũng minh bạch, giống hắn dạng này thí quân đoạt vị người, đến Đại Hoang quốc cũng chưa chắc liền có thể bình yên vô sự. Có thể Yến Châu chiếm đoạt Hung Nô, diệt Thiết Lặc, lại cùng Duy Bộ liên minh, cao thủ tịch thực sự không có chỗ để đi. Về phần Đại Lương quốc, cao thủ tịch đương nhiên đã sớm nghe nói qua Tây Lương thập nhị thế tàn bạo, tự nhiên là không dám đi tìm nơi nương tựa. Mặt khác chính là Đại Ngô quốc, nhưng Đại Ngô quốc quốc chủ Trần Trọng Đức gìn giữ cái đã có đều không đủ, sớm muộn bị Đại Sở quốc tiêu diệt, tự nhiên cũng là không thể đi. Bởi vì rút lui kịp thời, lại thêm thân vệ quân liều chết bảo hộ lấy, cao thủ tịch bọn người một đường không ngừng, cũng là thật bỏ rơi cao thủ hoàng phái ra truy binh, tiến vào Đại Hoang quốc cảnh nội. Tin tức này, để cao thủ hoàng rất là khó chịu. Dù sao, chỉ cần cao thủ tịch còn sống, đối với hắn thủy chung là một cái uy hiếp. Mà nhất làm cho cao thủ hoàng khó chịu tin tức, thì là Yến quân đã toàn diện chiếm lĩnh Hải Châu, cũng tại Hải Châu trắng trợn cải cách, thanh trừ tương đương một bộ phận thế gia môn phiệt. Còn tốt, Dương Phong không có đuổi tận giết tuyệt, cho các thế gia môn phiệt lưu lại một con đường sống, đó chính là cho phép bọn hắn rời đi Hải Châu. Đương nhiên, Dương Phong là để bọn hắn tịnh thân gia hộ, chỉ dẫn theo đầy đủ trên đường ăn uống đồ vật, các tài vật tất cả đều lưu tại Hải Châu, nói là đối với bách tính bình thường bồi phó. Tin tức này, để cao thủ hoàng rất là tức giận, lúc này liền đối với Dương Phong chửi ầm lên, hồn nhiên không còn cân nhắc hắn sở dĩ có thể được đến cao câu ly quốc hoàng vị, dựa vào Dương Phong rất nhiều. Lập tức, cao thủ hoàng liền triệu tập quần thần, thương nghị đối sách. Kỳ thật chính là thương nghị, đến cùng là hướng Dương Phong yêu cầu Hải Châu, hay là trực tiếp từ bỏ Hải Châu. Kết quả đây, mọi người cẩn thận phân tích chuyện này đằng sau, thình lình phát hiện, có vẻ như không có gì lý do hướng Dương Phong mở miệng á Hải Châu, tuy nói là cao thủ tịch cắt nhường cho Hoa quốc, nhưng quốc thư bên trên sát thực che kín cao câu ly quốc quốc ấn. Lúc đó ký tên cao thủ tịch cũng đúng là cao câu ly quốc quốc vương. Mà Yến quân đạt được Hải Châu, cũng không phải từ cao câu ly quốc lấy được, là từ Hoa quốc trong tay cướp đi. Lại nói, Yến quân sở dĩ sẽ cùng Hoa quốc phát sinh chiến tranh, là bởi vì cao thủ hoàng hướng Dương Phong xin giúp đỡ, Dương Phong lúc này mới xuất binh. Nhưng nếu là tùy ý Yến quân chiếm cứ Hải Châu, không đơn thuần là cương thổ tổn thất vấn đề, càng tựa như hơn là cao thủ hoàng trong cổ họng bị kẹt một cái xương cá, cực kỳ khó chịu. Hải Châu, Tây, Nam Hòa Đông ba mặt gần biển, tuyệt đối là tự nhiên hải cảng châu, ngư nghiệp siêu cấp phát đạt. Có Hải Châu tại, Cao Câu Ly quốc liền có thể đi về phía nam phát triển, có thể công hòa quốc, thậm chí khiêu khích Đại Sở quốc cùng Đại Nô quốc. Nhưng không có Hải Châu, Cao Câu Ly quốc cũng chỉ có thể hướng bắc co vào, cẩn thận từng ly từng tí phòng bị đến từ Yến Châu áp lực. Mà Hướng Dương Phong yêu cầu Hải Châu lý do duy nhất chính là không thừa nhận Cao Thụ Tịch chính quyền. Mặc dù Cao Thụ Hoàng có thể dạng này không đồng ý Cao Thụ Tịch cắt nhường Hải Châu, nhưng Dương Phong liền sẽ tán đồng Cao Thụ Hoàng loại này tán thành sao? Để Dương Phong người như vậy đem đến trong miệng thị phun ra, Cao Thụ Hoàng nghĩ như thế nào, làm sao đều cảm thấy không có khả năng. Một cái sơ sẩy còn có thể dẫn đến Cao Thụ Hoàng cùng Dương Phong trở mặt. Lúc này trở mặt tuyệt đối không sáng suốt. Thứ nhất, Cao Câu Ly quốc vừa mới trải qua nội loạn, lại mất đi Hải Châu, có thể nói là nguyên khí đại thương. Thứ hai, Tiến Châu vừa mới chiếm đoạt Thiết Lặc, lại lấy được Hải Châu, thực lực tăng nhiều. Thứ ba, Dương Phong đối với Cao Thụ Hoàng có ân cứu mạng, phục quốc tri ân, lúc này trở mặt không khỏi có vong ân phụ nghĩa hiểm nghi. Một khi song phương khai chiến, Cao Câu Ly quốc cơ hồ không có bất kỳ cái gì phần thắng. Có một cái đại thần cho Cao Thụ Hoàng ra một cái tao chủ ý, nói là để Cao Thụ Hoàng lấy cảm tạ làm lý do, đem Dương Phong mời đến Cao Ly thành bên trong. Nếu như Dương Phong đáp ứng trả lại Hải Châu, mọi người hay là hảo bằng hữu. Nếu như Dương Phong cự tuyệt, vậy liền đem Dương Phong giết chết tại Cao Ly thành, đối ngoại tuyên bố Dương Phong đột nhiên phát bệnh mà chết. Chỉ cần Dương Phong chết, Tiến Châu liền sẽ đại loạn, Cao Thụ Hoàng thừa cơ xuất binh, chẳng những Hải Châu như phải, thậm chí còn có thể đem Thiết Lập chi địa cũng cùng nhau ướt. Cái chủ ý này rất ao, đủ để đem Cao Thụ Hoàng đẩy vào chỗ vạn kiếp bất phục. Cổ Lai, một nước quân chủ, đức hạnh là rất trọng yếu. Như Cao Thụ Hoàng thật làm như vậy, thanh danh của hắn cũng liền hủy. Đại Sở quốc tuyệt đối có đầy đủ lý do thảo phạt Cao Thụ Hoàng, là Dương Phong báo thủ. Đến lúc đó, mặc kệ Cao Thụ Hoàng hướng nước nào cầu cứu, đều khó có khả năng có một quốc gia sẽ xuất binh giúp hắn. Thậm chí, trong nước bách tính cũng sẽ nhao nhao khởi nghĩa. Đến lúc đó, dưới loạn trong giặc ngoài, Cao Thụ Hoàng thống trị xác định vững chắc sẽ kết thúc. Không thể không nói, Cao Thụ Hoàng không có nhận qua đế vương chi thuật huấn luyện cùng rèn luyện, căn bản nhìn không ra làm như vậy tính nguy hiểm. Chỉ vì trong lòng một điểm kia tham nghiệm, Hải Châu lại thêm Thiết Lập chi địa, Cao Thụ Hoàng vậy mà tiếp thu cái này tao chủ ý, lập tức liền hướng Dương Phong phát ra mời, đến Cao Ly thành gặp gỡ. Lúc đầu đâu, Dương Phong là không có ý định đi Cao Ly thành, bởi vì hắn cho tới bây giờ đều không có đem Cao Thụ Hoàng xem như chuyện. Bây giờ, Cao Câu Ly quốc yếu, Tiến Châu cường đại, Dương Phong tự nhiên là càng thêm chướng mắt Cao Thụ Hoàng. Giữa quốc gia và quốc gia, sát thực không có bằng hữu, chỉ có lợi ích. Trước kia, Cao Câu Ly quốc cường đại, so Yến Châu mạnh, Dương Phong cùng Cao Thụ Hoàng có thể là bình đẳng quan hệ kết giao. Nhưng bây giờ lại khác biệt, Yến Châu thực lực mạnh hơn Cao Câu Ly quốc rất nhiều, Dương Phong trong mắt tự nhiên là sẽ không lại kẹp lấy Cao Thụ Hoàng cái này xem như hạ người vô năng. Nhưng là, ngay tại Dương Phong chuẩn bị khởi hành trở về Hạ Hồ chân thành, tiếp tục xử lý Thiết Lạc sự vụ thời điểm, Cao Thụ Hoàng thư mời đến. Cao Thụ Hoàng thư mời, dùng từ 10 phần thành kính, càng là có một loại hèn mọn chi ý. Dương Phong sau khi xem xong, nhịn cười không được. Ti Mã Chiêu chi tâm, người qua đường đều biết, không nghĩ tới Cao Thụ Hoàng tiểu tử này, vậy mà muốn tới một trận hồng môn yến. Dương Phong lập tức liền đem Cảnh Xuân Thu gọi qua, một phen thương nghị, sau đó liền để người mang tin tức hướng Cao Thụ Hoàng hồi phục, nói hắn sẽ lập tức khởi hành, đi Cao Ly thành tiếp Cao Thụ Hoàng. Ngày thứ hai, Dương Phong liền lên đường. Dương Phong cũng không có mang bao nhiêu binh mã, chỉ có Thẩm Mang Nhu, Thánh Chiến Dương Tử, Vân Mị Nhi, Thạch Thanh Quân, cùng Yên Châu thập lục hổ, cùng 100 Yên Châu giáp vệ. Mặt khác, còn có Hổ Đầu bốn huynh muội. Lần này, Thiết Lặc chi chiến cùng Hải Châu chi chiến, Hổ Đầu bốn huynh muội quả thực là lập xuống đại công. Nhất là Thiết Lặc chi chiến, Hổ Đầu bốn huynh muội phá thành như dẫm trên đất bằng, chẳng những khiến cho Yến quân công thành chiếm đất khó khăn giảm xuống, càng là giảm bất không biết bao nhiêu thương vong. Nhưng mà, mấy tên này là không cần vàng bạc ban thưởng, chỉ có thể đưa chúng nó thức ăn cải thiện một chút, bữa bữa ăn thì tan vào chống đỡ. Kỳ thật, từ đạt được những này bạch hổ đằng sau, Dương Phong một mực liền không có bạc đãi qua bọn chúng. Lần này, Dương Phong muốn phá Cao Thụ Hoàng hồng môn yến, mấu chốt ngay tại cái này bốn đầu bạch hổ trên thân. Chương 798, thích khách động thủ. Chương 798, thích khách động thủ. Hải Châu tại Cao Câu Ly quốc đông nam, Cao Ly thành tại Cao Câu Ly quốc tây bắc, cách xa nhau hay là rất xa. Dương Phong một nhóm, trên đường đi đều là khoái mã, nhưng cũng dùng không sai biệt lắm 5 ngày thời gian, mới xem như từ Hải Châu đi tới Cao Ly thành. Đương nhiên, Dương Phong cũng không có sốt ruột đi đường, mỗi ngày bảo đảm đầy đủ giấc ngủ cùng nghỉ ngơi. Biết được Dương Phong đi vào Cao Ly thành tin tức, Cao Thụ Hoàng bố trí xong hết thảy đằng sau, tự mình đến chỗ cửa thành nên đón, tựa như lúc trước hắn hốt hoảng chạy trốn tới cái thành, Dương Phong tự mình đến chỗ cửa thành nên đón hắn đồng dạng. Hai người gặp nhau đằng sau, Dương Phong cười to nói, xem ra cô vương đến đổi một chút xưng hô. Quốc vương bệ hạ, tiểu vương Dương Phong hữu lễ. Cao Thụ Hoàng cũng ha ha cười nói, nếu không có Yến vương điện hạ toàn lực tương trợ, chấm làm sao có thể đạt được cái này Cao Câu Ly quốc vương bị đâu. Nói đến, chấm hôm nay hết thảy đều là bái Yến vương điện hạ ban tặng a. Vừa dứt lời, Cao Thụ Hoàng bên người một tên mập quan viên liền lập tức ho nhẹ vài tiếng, sau đó kiền tiếu đạo, Yến vương điện hạ chớ trách, chúng ta bệ hạ chính là khiêm nhường như vậy. Dương Phong hé mắt, cười nhạt một tiếng, bệ hạ, không biết vị đại nhân này là Cao Thụ Hoàng lập tức liền cười giới thiệu nói, Yến vương điện hạ, hắn cứ gọi Kim Trạch Biên, là lòng chấm bụng đại thần. Dương Phong phát hiện, Cao Thụ Hoàng bên người chỉ có cái này Kim Trạch Biên đi theo, còn lại đại thần đều là xếp hàng tại hai bên, có 7-8 bước khoảng cách. Ân, nguyên lai là Kim đại nhân. Dương Phong trên cơ bản minh bạch, cái này Kim Trạch Biên rất có thể là cho Cao Thụ Hoàng gia hưởng môn yến chủ ý người. Kim Trạch Biên nhưng không biết Dương Phong trong lòng đã đối với hắn lên sắc cơ, cười híp mắt hướng Dương Phong chắp tay nói, "Ngoại thần Kim Trạch Biên, tham kiến Yến Vương điện hạ." Dương Phong nhẹ gật đầu, cười nhạt một tiếng, "Kim đại nhân đa lễ." Kim Trạch Biên vừa cười vừa nói, "Yến Vương điện hạ anh minh thần võ, diệt hung nô, cũng thiết lặc, ngoại thần đối với Yến Vương điện hạ có thể nói là ngưỡng mộ cực kỳ a." Dương Phong ha ha cười nói, "Nếu Kim đại nhân ngưỡng mộ cô vương, không bằng tới cô vương Yến Châu nhậm chức, cô vương nhất định lấy cao vị cần nhờ, không biết Kim đại nhân ý như thế nào?" Kim Trạch Biên nhất thời một trận xấu hổ, gãi đầu một cái, lại nhìn Cao Thụ Hoàng một chút, "Tiền tiểu đạo, Yến Vương điện hạ nói bừa." Dương Phong cười nói giỡn ngược lại là không có, "Kim đại nhân là bệ hạ tâm phúc trọng thần, coi như ngươi nguyện ý đi Yến Châu, chỉ sợ bệ hạ cũng không bỏ được thả người đâu." "Bệ hạ, chúng ta đừng ở chỗ này nói chuyện, hay là xin mời tiểu vương thăm một chút bệ hạ vương cung đi." Cao Thụ Hoàng lập tức cười nói, "Đây là đương nhiên, đây là đương nhiên, Yến Vương điện hạ xin mời." Một đoàn người tiến về Cao Câu Ly quốc vương cung. Dương Phong muốn tới tin tức, sớm đã bị Dương Phong sớm phái người tại Cao Ly thành truyền ra. Cho nên, Dương Phong theo Cao Thụ Hoàng một nhóm từ Nam thành môn tiến về vương cung, dân chúng trong thành nhao nhao tự phát từ trong nhà đi ra, đứng tại con đường hai bên, tranh nhau chen lấn đưa cổ nhìn Dương Phong. Một màn này, quả thực là vượt quá Cao Thụ Hoàng ngoài ý liệu, khiến cho hắn không nổi cao mày. Cao Thụ Hoàng thấp giọng hỏi bên người Kim Trạch Biên, chuyện gì xảy ra, dân chúng trong thành làm sao lại biết Dương Phong đến? Kim Trạch Biên cũng là không hiểu ra sao, nhưng hắn lại tự cho là thông minh, tất nhiên là Cao Thụ Tịch dư đang cách làm, muốn thừa cơ ám sát Dương Phong, sau đó vu oan cho bệ hạ. Há không biết, bọn hắn có thể vu oan bệ hạ cũng có thể tương kế tự kế, lợi dụng Cao Thụ Tịch dư đảng diệt trừ Dương Phong. Cao Thụ Hoàng đại hỉ, rượu, rượu quá thay. Kim Trạch Biên con mắt lại nhất chuyển, thấp giọng nói ra, vi thần cảm thấy, bệ hạ có thể phái người giả mạo thích khách, hành thích Dương Phong. Mặc kệ có được hay không, đem trách nhiệm giao cho Cao Thụ Tịch. Chỉ cần Dương Phong gặp chuyện, tất nhiên sẽ lòng sinh sợ sệt, đến vương cung đằng sau liền sẽ tự giác an toàn, lòng phong bị giảm xuống, vừa vặn có thể dễ dàng cho chúng ta làm việc. Cao Thụ Hoàng đại hỉ, vương cung khoảng cách thành bắc gần, cách thành nam xa, xa giá hành tẩu chậm chạp, đầy đủ chậm an bài hết thảy. Kim Trạch Biên gật đầu nói, vậy hạ tận lực tại sắp đến vương cung thời điểm lại đậu thủ, để tránh đuổi tại khát thích khách trước đó, để bọn hắn ngư ông đắc lợi. Lại nói, kinh lịch một nhóm ám sát đằng sau, cũng sẽ khiến cho Dương Phong hộ vệ cho là sẽ không còn có thứ hai phát ám sát. Mà lại, vậy hạ phái ra thích khách, nhất định phải hô to lấy ám sát bệ hạ, lấy tên liệt Dương Phong, mới có thể đạt tới kỳ binh nổi lên hiệu quả. Cao Thụ Hoàng gật đầu tán thưởng nói, ái khanh nói có lý, chẳng có yêu khanh phụ tá, lo gì Cao Câu Ly quốc sẽ không lại lần trung hoa. Kim Trạch Biên cũng là một mặt đắc chí, lại cố ý thúc ngựa nói là bệ hạ anh minh, cho vi thần thi triển tài hoa cơ hội. Cao Thụ Hoàng đại hỉ, tốt, nói hay lắm, chấm là trung hương chi chủ, ngươi là trung hương chi thần. Chỉ cần ngươi ta quân thần một lòng, Cao Câu Ly quốc sớm muộn đều sẽ xương bá bắc cảnh. Xa giá vẫn còn tiếp tục chậm rãi trên đường đi. Thật đúng là bị Kim Trạch Biên cho đoán trúng, Cao Thụ Tịch dư đảng sát thực chuẩn bị hôm nay xuất thủ hành thích. Chỉ bất quá, Kim Trạch Biên đoán đúng một nửa, Cao Thụ Tịch dư đảng chuẩn bị hành thích người, không phải Dương Phong, mà là Cao Thụ Hoàng. Cao Thụ Tịch đào tẩu, Cao Thụ Hoàng chấp trưởng đại quyền, vốn là một chuyện tốt. Nếu như Cao Thụ Hoàng rộng lượng một chút, niệm tình bọn họ không biết Cao Thụ Tịch giết cha xóa bị, đối với những người này chuyện cũ sẽ bỏ qua, Cao Ly thành liền có thể mã thượng phong bình sóng yên tĩnh. Có thể Cao Thụ Hoàng không có như vậy đại khí, hắn nhớ tới chính mình chật vật chạy ra Cao Câu Ly quốc trải qua, nhớ tới chính mình kém chút mất mạng, đều là bởi vì những này người có mắt không trọng. Cho nên, Cao Thụ Hoàng khống chế đại quyền đằng sau, đem những người này toàn bộ giết. Cao Thụ Hoàng đối bọn hắn không yên lòng, hắn cho là chỉ có đem những chức vị này đều thay đổi người của mình, mới có thể chân chính khống chế Cao Câu Ly quốc đại quyền. Bởi như vậy, những cái kia bị giết đại thần gia quyến, đối với Cao Thụ Hoàng tự nhiên là phẫn hận không thôi. Phần lớn người lựa chọn nén giận, nhưng cũng có một phần nhỏ lựa chọn chọn cơ báo thủ. Hôm nay, Cao Thụ Hoàng ra khỏi thành nên đón Dương Phong, chính là một lần tuyệt hảo cơ hội báo thủ. Mà đem tin tức này tiết lộ cho người của bọn hắn, chính là sớm phái người tại Cao Ly thành gieo rắc tin tức Dương Phong. Dương Phong phái người sớm gieo rắc tin tức, tự nhiên là vì tạo thế. Xa giá tiến lên đến một nửa thời điểm, thích khách động thủ. Siêu 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 từ hai bên trên phòng ốc, đột nhiên đứng lên 7-8 cái người áo đen, cầm trong tay cường nỗ, đối với Cao Thụ Hoàng lòng liền chính là một trận mãnh liệt bắn. Đáng tiếc là, Cao Thụ Hoàng sợ chết, rồng của hắn liễn là dùng đặc thù vật liệu gỗ chế tạo, bình thường tên nọ căn bản là không có cách bắn thủng, chỉ có thể là chăm chú đính tại phía trên. Liền ngay cả long liễn rèm đều bị Cao Thụ Hoàng cải thành cửa, từ bên trong có thể khóa lại cửa. Còn có tả hữu hai phiến cửa sổ nhỏ bị cải tạo thành song sắt, một khi đóng lại, cũng bên trên cái chốt bị đặc khác biệt vật liệu gỗ còn kiên cố hơn. Một đợt này tên nỏ chỉ có 3-4 chi là thông qua cửa sổ bắn vào trong long liễn, nhưng bởi vì Cao Thụ Hoàng kịp thời nằm xuống, lại lập tức đè xuống cơ quan, đem cửa sổ đóng lại, cho nên hắn cũng không nhận được bất kỳ tổn thương. Cùng lúc đó, từ hai bên đường bách tính trong đội ngũ nhảy ra mười mấy người, tay cầm đao thương, hướng Cao Thụ Hoàng long liễn bổ giết tới. Chương 799, trận này náo kịch chỉnh. Chương 799, trận này náo kịch chỉnh. Cao Thụ Hoàng cấm vệ quân tự nhiên cũng bắt đầu động, nhao nhao rút ra binh khí, một bộ phận canh giữ ở Cao Thụ Hoàng long liễn bốn phía, một bộ phận tiến lên, cùng những thích khách này đánh nhau cùng một chỗ. Trang diện đại loạn, dân chúng đều dọa sợ, nhao nhao tứ tán đào tẩu, khiến cho khu phố càng thêm trống trải, lợi cho giao chiến. Dương Phong cũng có chút ngoài ý muốn, hắn muốn cho rằng Cao Thụ Hoàng sẽ an bài thích khách hành thích hắn, không nghĩ tới đối phương vậy mà tìm tới Cao Thụ Hoàng. Rất nhanh, Dương Phong liền hiểu, khẳng định là bởi vì Cao Thụ Hoàng chấp trưởng đại quyền đằng sau, giết lấy trước kia chút đi theo Cao Thụ tình người. Có ý tứ a, Dương Phong kém chút không có vui vẻ. Nhưng mà, Dương Phong cũng lo lắng đây là đối phương kế điệu Hồ Ly Sơn, phân phó Yến Châu Hổ cùng Yên Châu Giáp vệ án binh bất động, coi chừng cảnh giới. Thích khách số lượng cuối cùng quá ít, chỉ có 2 người liều chết vọt tới Long Liễn trước mặt, nhưng cũng bởi vì kiệt lực mà bị thủ vệ tại Long Liễn 4 phía cấm vệ quân giết chết. Một trận ám sát, như vậy hạ màn kết thúc. Thích khách hết thảy 35 người, toàn bộ chiến tử, không có một cái nào người sống. Cao thủ Hoàng tức giận cực kỳ, càng là cảm thấy mất mặt, gầm thét lên, cho chấm điều tra rõ ràng, đến cùng là người phương nào cách làm, chấm muốn diệt hắn cửu tộc. Ám sát kết thúc, trên đường cái dân chúng cũng đã sớm tản sạch sẽ, khiến cho trên đường phố lộ ra có chút quẩn cục bé. Cao thủ Hoàng tiếp tục gào thét, cấm vệ quân, phòng trên, chấm không muốn lại nhìn thấy một tên thích khách. Kim Trạch biên mắt tròn váng, cao thủ Hoàng an bài như vậy, chẳng phải là đem chính mình an bài thích khách cho lật ra tới rồi sao? Có thể cao thủ Hoàng vương lệnh đã bên dưới, nếu là Kim Trạch biên nhắc nhở hắn, lại sửa chữa vương lệnh, chỉ sợ là giấu đầu lòi đuôi, có thể bị Dương Phong nhìn ra đầu mối. Rơi vào đường cùng, Kim Trạch biên đành phải giữ yên lặng. Tại trong thành trì ám sát, mà lại là tại trên đường phố tiến lên, hai bên nóc phòng tự nhiên là tốt nhất mai phục địa điểm. Thứ yếu chính là ẩn thân tại trên đường phố trong dân chúng. Hai bên nổi lên sẽ khiến cho ám sát hiệu quả đạt tới tốt nhất. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cấm vệ quân lên nóc phòng, những thích khách kia tự nhiên là không đạt được, bị cấm vệ quân phát hiện, tiến lên đánh nhau. Cấm vệ quân nhưng không biết, những này che mặt thích khách là cao thủ Hoàng an bài, tự nhiên là hợp lực vây giết thích khách, không để cho chạy một người. Mặt khác chính là, trên đường phố bách tính cũng bị mất, còn lại thích khách không cách nào giấu kín, vừa hiện thân liền bị cấm vệ quân phát hiện, chém giết ở cùng nhau. Cao thủ Hoàng cũng phát giác không thích hợp, tựa như là hắn cấm vệ quân cùng hắn phái ra sát thủ đánh nhau. Lúc này kêu dừng, khẳng định là không thích hợp, trực tiếp liền sẽ chân tướng đại bạch. Rơi vào đường cùng, cao thủ Hoàng đành phải giả bộ như cái gì cũng không biết, ngồi đợi kết quả. Có thể những cái kia giả thích khách liền mắt tròn váng. Ngoa tạo, tình huống như thế nào? Vậy hạ để cho chúng ta giả trang thích khách ám sát Yến Vương Dương Phong, nhưng vì sao lại phải cấm vệ quân chặn giết chúng ta đây? Lại nhìn Yến Vương Dương Phong bên kia, như không có việc gì đang nhìn náo nhiệt, chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu? Nhìn bên cạnh huynh đệ từng cái ngã xuống, rốt cuộc có người phát giác được không được bình thường, không còn lưu lại chịu chết, hét lớn một tiếng, cao thủ Hoàng vô đạo, phái chúng ta ám sát Yến Vương Dương Phong, nhưng lại để cấm vệ quân chặn giết chúng ta, bất nhân bất nghĩa. Các minh đệ, lưu lại sẽ chỉ chịu chết, nhanh chóng rút lui mới có đường sống. Có người chọn lấy đầu, những người còn lại tự nhiên cũng không muốn ở lại chờ chết, nhao nhao rút đi. Cao thủ Hoàng tức giận đến lá gan đau, chỉ có thể khàn giọng hô to, phản quân, bọn hắn đều là cao thủ tịch phản quân Dương Nghiệt, cho chấm toàn bộ ngay tại chỗ giết chết, một tên cũng không để lại. Trận này náo kịch chính. May mà cao thủ Hoàng không có bệnh tim, không phải vậy xác định vững chắc liền sẽ trực tiếp phát tác, một mệnh ô hô. Những này giả thích khách bị cấm vệ quân giết chết hơn phân nửa, chỉ có không đủ 20 người đào tẩu, tạm thời không có hạ lạc. Nhưng cao thủ Hoàng hạ lệnh, toàn thành giới nghiêm, nhất định phải đem những phản quân này dư nghiệt toàn bộ giết chết. Cơ hồ khiến cao thủ Hoàng tức giận đến thổ huyết nháo kịch kết thúc về sau, cao thủ Hoàng còn không phải không đi tới Dương Phong trước mặt, cười theo giải thích nói, đây là phản quân dư nghiệt, cố ý vu oan tại chớm, để Yến Vương điện hạ chế giễu. Dương Phong hé mắt, cười nhạt một tiếng, xác thực, cao thủ tịch đào tẩu, cao ly thành bên trong tất nhiên còn sẽ có một chút dư nghiệt, tùy thời trả thù bệ hạ. Hôm nay, bệ hạ vì tiểu vương mới có thể xuất cùng, gặp phải hai lần ám sát, quả thật tiểu vương chi tội cũng. Cao thủ Hoàng, Dương Phong ngữ điệu là lạ, giống như là đã biết, nhưng cao thủ Hoàng nhưng lại cảm thấy hắn không nên sẽ biết. Dù sao, cái này hai nhóm thích khách đều không có đối với Dương Phong độc thủ, đều là đối với cao thủ Hoàng độc thủ. Sau đó, cao thủ Hoàng xa giá một nhóm đến Cao Câu Ly Quốc vương cung, trên đường không có lại xuất hiện thứ ba phát ám sát. Trong vương cung, tiệc rượu đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ cao thủ Hoàng bọn người trở về. Tiệc rượu rất phong phú, nhưng tham dự tiệc rượu người cũng không nhiều. Dương Phong bên này, chỉ có Dương Phong cùng Cảnh Xuân Thu hai người. Mà cao thủ Hoàng bên đó đây, cũng chỉ là mấy cái trọng yếu triều thần, trong đó tự nhiên không thể thiếu Kim Trạch Biên. Chỉ chốc lát sau, qua ba lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị. Tại âm nhạc và vũ đạo làm nổi bật bên dưới, tiệc rượu đạt đến một lần cao trào. Đợi âm nhạc đình chỉ, vũ nữ lui ra đằng sau, cao thủ Hoàng lại giơ lên bình rượu, vừa cười vừa nói, "Đến, Yến Vương điện hạ, chấm lần nữa dùng yến tiểu lại kính Yến Vương điện hạ một tôn, cảm tạ Yến Vương điện hạ vì ta Cao Câu Ly Quốc đoạt lại Hải Châu chi địa." Trọng điểm, rốt cuộc đã đến. Trang diện lập tức liền ngưng trọng lên. Đứng tại Dương Phong sau lưng Thánh Chiến Dương Tử nghe, không nói hai lời, trực tiếp liền hướng đi ra ngoài điện, Lưu Thẩm Man như một người hộ vệ lấy Dương Phong. Dương Phong cười nhạt một tiếng, "Vậy hạ uống say đi." Hải Châu cũng không phải là Cao Câu Ly Quốc cương thổ, mà là Hoa Quốc chi địa. Vậy hạ cũng biết, cô vương sớm tại Duy Bộ thời điểm, liền cùng Hoa Quốc từng có xung đột, về sau càng là chém giết Hoa Quốc sứ đoàn tạ nạ bệ ý chỉ mù dạ bọn người. Cho nên, cô vương cùng Hoa Quốc cựu hận đã kết xuống, không cách nào hóa giải. Bởi vậy, cô vương xuất quân gấp rút tiếp viện Cao Câu Ly Quốc, gặp được Hoa Quốc quân đội, tự nhiên là muốn đều tiêu diệt. Gặp được Hoa Quốc lãnh thổ, tự nhiên là muốn đều cầm xuống. Cái này Hải Châu bị Cao Thụ Tịch đưa cho Hoa Quốc, có quốc thư làm chứng. Cho nên, cô vương đánh chiếm chính là Hoa Quốc Hải Châu, mà không phải Cao Câu Ly Quốc Hải Châu, điện hạ chớ có lại có lời ấy luận, để tránh ảnh hưởng ta Yến Châu cùng Cao Câu Ly Quốc ở giữa minh hữu chi nghĩa. Nếu chuẩn bị bạch mặt, Dương Phong cũng liền không còn tự xưng tiểu vương, khôi phục cô vương tự xưng. Cao thủ Hoàng đương nhiên sẽ không cứ như vậy nhận, cười nhạt một tiếng, Cao Thụ Tịch chính là giết cha xóa bị, chính là nghịch tặc, hắn ký quốc thư, tự nhiên là không sinh hiệu. Dương Phong từ tốn nói, nếu là cô vương không có đánh bại Ma Quân, không biết Hoa Quốc phải chăng thừa nhận cái này quốc thư vô hiệu đâu. Cao thủ Hoàng một mặt ngạo khí, như cái kia Ma Quốc dám can đảm không nhận, chớ tự nhiên đem binh 500000 xuôi Nam Nhật Bản, trực tiếp diệt Hoa Quốc. Dương Phong cười lạnh, đã như vậy, cô Vương dứt khoát liền cùng bệ hạ đánh cược đi. Như bệ hạ thật có thể đem binh diệt đi Hoa Quốc, cô Vương nguyện ý đem Thiết Lạc Chi Địa hai tay dâng lên. Như bệ hạ không có khả năng, xin chớ nhắc lại Hải Châu sự tình. Chương 800, Hồng Môn Yến, dạng này đảo ngược chương 800, Hồng Môn Yến, dạng này đảo ngược cục diện, trong nháy mắt liền ngưng trọng xuống tới. Cao Thụ Hoàng cái trán đã là gân xanh chợt hiện, hiển nhiên là trong lòng tức giận cực kỳ. Dương Phong cự tuyệt trả lại Hải Châu, mà lại là rất dứt khoát tự tuyệt. Cao Thụ Hoàng nhìn qua Dương Phong mặt mũi tràn đầy gió xuân dáng vẻ, nhớ tới Dương Phong diệt Hung Nô, nuốt Thiết Lạc Phong công chiến tích, cùng ngay cả Cao Câu Ly quốc Hải Châu cũng không phun ra tham lam, trong lòng càng không cam lòng. Lúc này, Kim Trạch Biên cho Cao Thụ Hoàng mấy mắt. Cao Thụ Hoàng minh bạch, Kim Trạch Biên đây là để hắn quẳng chén làm hiệu, để mai phục đao phủ thủ đi ra, đem Dương Phong cùng Thẩm Man Ngưu chặt thành thịt vụn. Vừa rồi, tại an bài tiệc rượu thời điểm, Dương Phong cùng Cảnh Xuân Thu được an bài tại Cao Lệ Điện bên trong, tùy hành hộ vệ chỉ có Thẩm Man Ngưu cùng Thanh Chiến Dương Tử, cùng Yên Châu Thập Lục Hổ. Yên Châu giáp vệ được an bài tại tiền điện, mà tùy hành Yên Châu Thập Lục Hổ đâu, thì là được an bài tại Cao Lệ Điện trong tiền điện, khoảng cách Cao Lệ Điện có chừng hơn 50 trượng xa, cũng chính là 200 mét. Cao Thụ Hoàng tại Cao Lệ Điện tả hữu trong tiền điện, mai phục 2000 đao phụ thủ, đủ để có thể ngăn cản Yên Châu Thập Lục Hổ cứu chủ, cũng đem Dương Phong bọn người chặt thành thịt vụn. Về phần cái kia 100 Yên Châu giáp vệ, tự nhiên còn có 2000 cấm vệ quân đang chờ thu thập bọn họ. Cao Thụ Hoàng nhìn thấy Kim Trạch Biên ám chỉ, do dự một chút, cầm rượu lên tôn. Đây chính là phách lực. Chân chính minh quân đều là phách lực mười phần, nhưng Cao Thụ Hoàng hiển nhiên không phải, càng là có chút sợ chết. Cao Thụ Hoàng mặc dù bưng lên bình rượu, nhưng lại hướng Thẩm Man Nhu nhìn thoáng qua, tính toán một chút Thẩm Man Nhu cách hắn khoảng cách. Dương Phong thủ hạ cái này Thẩm Man Nhu dũng mãnh, Cao Thụ Hoàng đã sớm biết, cho nên trong lòng có kiên kỵ. Cao Thụ Hoàng như thế một xoắn xuýt, Kim Trạch Biên liền gấp á loại chuyện này, sao có thể do dự đâu, nhất định phải dựa theo kế hoạch, lập tức ngã bình rượu. A Dương Phong có thể đoán được là chuyện gì, thừa dịp Cao Thụ Hoàng giơ lên bình rượu, cũng đi theo giơ lên bình rượu, cười nhạt một tiếng, Hải Châu sự tình, quyết định như vậy đi. Đến, cô Vương kính bệ hạ một chén, vì ta Yến Châu cùng Cao Câu Ly quốc vạn cổ không đổi hữu nghị. Cao Thụ Hoàng xấu hổ cười một tiếng, giơ không bình rượu, nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Một bên cung nữ, nhưng không biết Cao Thụ Hoàng kế hoạch, gặp Cao Thụ Hoàng bình rượu là trống không, liền lập tức cho hắn rót đầy rượu. Dương Phong đối với Cao Thụ Hoàng cử đi nâng bình rượu, ngước cổ lên, uống một hơi cạn sạch. Cao Thụ Hoàng khe khẽ thở dài, chỉ có thể đi theo cũng đem rượu tôn bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Kim Trạch Biên trong lòng cái kia khi à, thầm nghĩ, vậy hạ ngươi còn do dự cái gì đâu, tranh thủ thời gian quẳng bình rượu a, ngươi không có phát hiện, vừa rồi Thánh Chiến Dương Tử đã đi ra thôi, khẳng định muốn đi thông chi Dương Phong hộ vệ. Tiếp lấy, Dương Phong cùng Cao Thụ Hoàng lại một chén uống, tựa hồ Cao Thụ Hoàng đã quên quẳng bình rượu chuyện. Kim Trạch Biên cảm thấy không có khả năng đợi thêm nữa, nếu không, một khi Dương Phong bên này có hành động, chỉ sợ kế hoạch hôm nay liền sẽ ngâm nước nóng. Thế là, Kim Trạch Biên lập tức liền nhảy một cái mà lên, hung hăng đem trong tay bình rượu ném xuống đất, phát ra một cái không nhỏ tiếng vang. Ngay sau đó, Kim Trạch Biên liền cực nhanh chạy đến Cao Thụ Hoàng bên người, hét lớn một tiếng, "Tiến Vương điện hạ, đã ngươi không muốn trả lại Hải Châu, vậy cũng đừng trách vua ta bệ hạ không khách khí, đưa ngươi chặt làm thịt nát." Lúc này, Dương Phong đã nghe được, từ hai bên trái phải thiên điện, truyền đến một trận tật khoái tiếng bước chân, mặc nặng nề khôi giáp loại kia tiếng bước chân, chí ít hơn 1000 người. Thẩm Man Nhu lập tức liền rút ra bội đao, hai mắt trở lên, hét lớn một tiếng, "Dám can đảm tổn thương vương gia nhà ta, ta tất phải giết." Vừa dứt lời, tiếng hổ gầm ngay tại bên ngoài vang lên, mà lại không phải một con hổ, mà lại là càng ngày càng gần. Không đợi những cái kia đao phủ thủ đi vào, chỉ gặp bốn đạo thân ảnh màu trắng liền cực nhanh nhào vào Cao Lệ Điện bên trong, chính là Hổ Đầu Huynh Muội. Hổ Đầu Huynh Muội cùng đi theo đến Cao Ly Thành, cũng không có hiện thân, mà là phân biệt tận thân tại bốn chiếc trong xe ngựa. Dựa theo Dương Phong kế hoạch, chỉ cần xác định Cao Thụ Hoàng bày xuống chính là Hồng Môn Yến, Thanh Chiến Dương Tử liền sẽ ngay lập tức đi đem Hổ Đầu Huynh Muội mang tới. Hổ Đầu Huynh Muội nhào vào Cao Lệ Điện đằng sau, lập tức đã dẫn phát từng tiếng thét lên, cùng một trận bối rối. Hổ Kim cùng Hổ Kim tỷ muội nhìn thấy Dương Phong đằng sau, trực tiếp một cái tung nhào, một trái một phải hộ vệ tại bên cạnh hắn. Mà Hổ Đầu cùng Hổ Não thì là bổ nhào vào Cao Thụ Hoàng bên người, cũng là một trái một phải hộ vệ lấy. Sau đó, những cái kia đao phủ thủ mới bật vào. Chỉ là, nhìn thấy Dương Phong cùng Cao Thụ Hoàng bên người đều có hai đầu uy mãnh mạnh hổ, những này đao phủ thủ cũng đều mắt tròn váng. Ngoa tạo, đây là tình huống như thế nào? Cao Thụ Hoàng đều nhanh sợ tròn váng, toàn thân phát run, hắn nhưng là nghe nói qua, loại này bạch hổ đao thương bất nhập, răng nanh cùng lợi chảo so bình thường lão hổ muốn sắc bén rất nhiều. Dương Phong tử tốn nói, vậy hạ, Cao Câu Ly quốc sơ định, dương nghiệt rất nhiều. Không nghĩ tới vị này Kim đại nhân cũng là cao thủ tịch dư đảng, vậy mà ám phục đao phủ thủ, muốn ra hại bệ hạ. Kim Trạch Biên giật nảy cả mình, không nghĩ tới Dương Phong vậy mà trả đũa, vu hàm hắn muốn mưu sát Cao Thụ Hoàng. Cao Thụ Hoàng cũng minh bạch, Dương Phong đây là muốn mượn tay của hắn diệt trừ Kim Trạch Biên, đồng thời cũng dùng bạch hổ đem hắn bắt cóc. Nhìn qua tả hữu hai đầu uy phong cực kỳ bạch hổ, Cao Thụ Hoàng khó khăn nuốt nước miếng một cái, hắn thực sự lên không nổi dũng khí phủ nhận Dương Phong lời nói. Kim Trạch Biên biết Cao Thụ Hoàng là đức hạnh gì, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, càng không ngừng dập đầu, bệ hạ cứu mạng, bệ hạ cứu mạng a. Vi thần đối với bệ hạ trung tâm, thiên địa chứng giám, cầu bệ hạ mau cứu vi thần đi. Cao Thụ Hoàng rốt cục động dung, há to miệng, tiến. Tiến Vương điện hạ, kỳ thật. Kỳ thật không đợi Cao Thụ Hoàng nói hết lời, Dương Phong liền từ tốn nói, chẳng lẽ những này đao phủ thủ là bệ hạ an bài, muốn đem cô Vương chặt thành thịt vụn. Cô Vương có cái ma bệnh, đó chính là sợ chết, sẽ không cho phép muốn giết cô Vương người sống trên đời, cho cô Vương tạo thành uy hiếp. Cao thụ hoàng sắc mặt đại biến, lời kế tiếp liền rốt cuộc không nói ra miệng. Hai đầu bạch hổ ngay tại bên cạnh hắn, tùy thời đều có thể đem hắn cắn chết. Dù là cái này 2000 đao phủ thủ có thể giết chết Dương Phong, thì có ích lợi gì? Mấu chốt hắn cái này Cao Câu Ly quốc quốc vương cũng đã chết ra trong tích tắc. Cao thụ hoàng tiểu hạ định quyết tâm, tử đạo hữu không thể chết bần đạo a. Cao thụ hoàng một cước đá ra, đem kim trạch biên đá ngã lăn trên mặt đất, gầm thét một tiếng: "Kim trạch biên, ngươi lại là Cao thụ tịch dư đảng, vậy mà tại chấm mở tiệc chiêu đại yến vương điện hạ thời điểm ám phục đao phủ thủ, muốn lấy chấm tính mệnh. Chấm thật sự là mắt bị mù, vậy mà như thế tín nhiệm ngươi. Ngươi tới, đem kim trạch biên cầm xuống, kéo ra ngoài chém đầu gian chúng, gian đe." Kim trạch biên vừa sợ vừa giận lại sợ, một khi bị định là Cao thụ tịch dư đảng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, người nhà của hắn cũng sẽ toàn bộ nhận liên lụy. "Hôn quân, hôn quân, lão tử làm sao lại bảo đảm ngươi hôn quân này giờ khắc này?" Kim trạch biên hối hận không thôi, dứt khoát không thèm đếm xỉa, đối với Cao thụ hoàng chính là một trận giận mắng. Dương Phong tại hổ ngân trên lưng vô một cái, người sau lập tức thả người mà ra, đem kim trạch biên ngã nhào xuống đất, há miệng đem hắn cổ cắn nước, thi thể phân ra loại kia. Chương 801, chuyện này là sao? Chương 801, chuyện này là sao? Hổ ngân không chút kiêng kỵ nuốt chửng kim trạch biên huyết đục, không coi ai ra gì. Đây là Dương Phong tận lực căn bài, hắn chính là muốn chấn nhiếp một chút, không đơn thuần là Cao thụ hoàng, còn có Cao lệ điện bên trong tất cả mọi người, bao quát những cái kia đào phụ thủ. Các loại Dương Phong rời đi về sau, chuyện này xác định vững chắc sẽ bị truyền khắp toàn bộ Cao Câu Ly quốc, mặc kệ là bách tính hay là binh sĩ. Đến lúc đó, ngày sau Yến Châu cùng Cao Câu Ly quốc là địch thời điểm, một khi Bạch Hổ xuất hiện ở trên chiến trường, đối với Cao Câu Ly quốc quân đội sĩ khí đặc kích, tuyệt đối là chí mạng. Không đến nửa khắc đồng hồ, tại trước mắt bao người, kim trạch biên liền hóa thành một đống bạch cốt cùng một bãi máu tươi, cùng phá toái quan phủ. An thông khoái đằng sau, Hổ ngân ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, sau đó lại nhảy đến Dương Phong phía bên phải, tiếp tục hộ chủ. Dương Phong vươn tay, tại Hổ ngân trên trán nhẹ nhàng vuốt ve. Mới vừa rồi còn hung thần ác sát giống như đem một người sống sờ sờ toàn bộ ăn hết trong bụng Hổ ngân, giờ phút này vậy mà giống như là một cái đại bạch mèo mở dạng, thoải mái mà nhận lấy Dương Phong vuốt ve, một mặt hài lòng. Chỉ là miệng yêu bên trên vết máu làm cho tất cả mọi người đều khó có khả năng đem Hổ ngân xem như một cái đại bạch mèo. Đây là một đầu ăn người bạch hổ a, mà lại là toàn thân đau thương bất nhập loại kia. Len ken một tiếng, có đao phủ thủ dò đến, tay phải buông lỏng, phát đao trực tiếp liền rơi trên mặt đất, phá vỡ yên tĩnh cục diện. Dương Phong xoay đầu lại, nhàn nhạt hỏi, nhị đẳng đi theo kim trạch biên nhu phản, phải bị tội gì? Len ken đao thương rơi trên mặt đất thanh âm, liên tiếp đứng lên. Có người thông minh, lập tức liền bị xuống, khởi bẩm Yến Vương điện hạ, mặt tướng các loại không biết kim trạch biên nhu phản, là hắn giả truyền bệ hạ ý chỉ, cầu Yến Vương điện hạ tha mạng. Đây là các quốc gia cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua một màn. Cao Câu Ly quốc tướng sĩ, mà lại là vương cung cấm vệ quân, tại Cao Câu Ly quốc hoàng đế trước mặt, cầu biệt quốc vương già tha mạng. Dương Phong cười nhạt một tiếng, quay đầu hỏi Cao thụ hoàng, bệ hạ, những này đao phủ thủ là thụ kim trạch biên giả truyền vương mệnh, cũng không phải là Cao thụ tịch dư đảng. Không bằng, cô vương thay bọn hắn hướng bệ hạ cầu xin tha, xin mời bệ hạ dơ cao đánh khẽ, tha cho bọn hắn không chết, như thế nào? Cao thụ hoàng, chuyện này là sao? Đại sở quốc thân vương, vậy mà là Cao Câu Ly quốc cấm vệ quân, hướng Cao Câu Ly quốc quốc vương cầu tình. Nói thật, Cao thụ hoàng trong lòng không gì sánh được phiền muộn, trong lòng không gì sánh được tức giận. Nhưng là khi thấy kim trạch biên thi cốt, cảm nhận được bên người hai con kia bạch hổ bị áp, Cao thụ hoàng lại lên không nổi dũng khí. Cao thụ hoàng hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, nếu Yến Vương điện hạ là nhĩ đẳng cầu tình, chấm liền nhiều nhị các loại không chết, việc này liền không truy cứu nữa. Nhưng là kim trạch biên ý đồ hành thích chấm, là tội không thể tha. Mặc dù kim trạch biên đã đền tội, nhưng nó người nhà cũng nhất định phải cùng tội. Nhĩ đẳng lập tức chạy tới kim trạch biên trong phủ, đem nó người nhà toàn bộ bắt, đem ra công lý. Không có cách nào, Cao thụ hoàng đành phải đem ngụ đoán khí này rơi tại kim trạch biên trên thân. Nếu không phải tên hôn đả này cho hắn ra cái gì hồng môn yến chủ ý, sự tình làm sao lại nháo đến một bước này? Còn có, Cao Câu Ly quốc những cái kia tế tác đều là làm ăn gì, bạch hổ đều tiến vào vương cung, vậy mà không ai biết. Sớm biết Dương Phong mang theo bạch hổ đến vương cung, chấm sẽ còn lại làm như thế một trận hồng môn yến, chính mình tìm cho mình không thoải mái sao? Cái này 2000 đao phủ thủ lĩnh mệnh lui ra ngoài. Dương Phong giơ lên bình rượu, vừa cười vừa nói, bệ hạ, kim trạch biên chính là Cao thụ tịch dư đảng, cố ý lấy Biển Châu sự tình nổi lên, mục đích đúng là muốn châm ngòi cô vương cùng bệ hạ quan hệ. Bây giờ bực này tiểu nhân đã trải qua trừng phạt đúng tội, Hải Châu sự tình tự nhiên là không cần nhắc lại, không biết bệ hạ ý như thế nào. Cao thụ hoàng nhìn qua Dương Phong, càng nhiều hơn chính là nhìn về phía Dương Phong bên người bạch hổ, đành phải bất đắc dĩ gật đầu nói, chấm cũng là ý tứ này. Dương Phong vừa cười nói, mặt khác cô vương đã cùng Đại Ngô quốc thương nghị thỏa đáng, ngày sau Ngô Hóa đem duyên hải lên phía bắc đến Hải Châu. Đối với Ngô Hóa tại Cao Câu Ly quốc bán, cô vương nhất định khiến Đại Ngô quốc thương nhân nhường ra mấy phần lợi, cũng coi là ta Yến Châu cùng Cao Câu Ly quốc hữu nghị chứng kiến, không biết bệ hạ ý như thế nào. Nói trắng ra là Dương Phong là để Cao thụ hoàng kiếm nhiều tiền một chút, mà bộ phận này hao tổn đâu là Đại Ngô quốc thương nhân gánh chịu, Dương Phong tự nhiên không có nửa xu tổn thất. Đánh một bàn tay lại cho một viên táo ăn, Cao thụ hoàng dở khóc dở cười, chỉ có thể là một lời đáp ứng, còn phải tỏ vẻ ra là đối với Dương Phong mười phần cảm tạ bộ dáng. Hồng môn yến thất bại, kim trạch biên bị Dương Phong giết chết, Cao thụ hoàng còn phải nhận Dương Phong một cái nhân tình. Nô Hóa lên phía bắc, Cao thụ hoàng còn phải lại nhận Dương Phong một cái nhân tình. Hải Châu đâu cũng không thể muốn trở về. Cao thụ hoàng đột nhiên cảm thấy cùng Dương Phong đấu thật sự là quá khó khăn. Kim trạch biên thi cốt ở nơi đó bày biện đâu, nhưng Dương Phong tiếp tục ăn uống, chuyện trò vui vẻ, không bị ảnh hưởng chút nào. có thể cao thủ hoàng lại không được, ăn không vô, uống không xuống. Miễn cưỡng ứng phó mấy lần Dương Phong mời rượu, cao thủ hoàng đã cảm thấy trong dạ dày quay cuồng một hồi, tại chỗ liền ra rượu. Bởi như vậy, tiệc rượu kết thúc. Dương Phong kéo cao thủ hoàng cánh tay, bên người cùng phía sau là bốn đầu bạch hổ hộ giá, trực tiếp ra vương cung, lại ra Cao Ly thành. Đến ngoài thành, Dương Phong mới đưa cao thủ hoàng bùng ra, trở mình lên ngựa, chắp tay cáo từ rời đi. Đưa mắt nhìn Dương Phong bóng lưng rời đi, cao thủ hoàng lúc này mới triệt để thở dài một hơi. Lúc này, cấm vệ quân tới bẩm báo, khởi bẩm bệ hạ, Kim Trạch biên người nhà đã toàn bộ bắt được, tổng cộng 138 người. Cao thủ hoàng lập tức bạo khiêu đứng lên, toàn bộ xử trảm, một tên cũng không để lại. Sau lưng, cao thủ hoàng đại thần có mấy cái khẽ nhíu mày. Cao thủ hoàng như vậy thao tác, quá lạnh lòng người. Kim Trạch biên nhân phẩm, tại Cao Câu Ly quốc trong triều đình đúng là không nhận hỏi thăm, nhưng hắn đối với cao thủ hoàng sát thực rất trung tâm, thường xuyên là cao thủ hoàng bảy mưu tinh kế. Chỉ đang cùng cao thủ tịch quyết đấu thời điểm, Kim Trạch biên sát thực lập xuống không nhỏ công lao. Cứ như vậy một cái công thần, tại một lần kế sách thất bại đằng sau, cố nhiên bị đối phương làm hại, cao thủ hoàng không cách nào báo thù cho hắn, nhưng lại hôn lại tay giết tuyệt người nhà của hắn, cái này khiến khác những cái kia đối với cao thủ hoàng trung tâm người sẽ nghĩ như thế nào. Chỉ là, cao thủ hoàng còn không biết, hắn xác thực không phải minh chủ, từng bước một thao tác đem hắn cái này Cao Câu Ly quốc quốc vương từ từ đẩy hướng hủy diệt. Tại trở về vương cung trên đường đi qua cao thủ tịch phủ đệ. Cao thủ hoàng nhãn châu xoay động, lập tức hạ lệnh, xa giá ngừng một chút, hắn muốn đi cao thủ tịch phủ đệ nhìn một chút. Cao thủ tịch đảo tẩu thời điểm, bởi vì lo lắng gia quyến liên lụy, chỉ là mang theo hộ vệ quân trốn, không có cách nào bận tâm về đến nhà quyến. Mà tại cao thủ tịch đào tẩu đằng sau, gia quyến của hắn tự nhiên là điệu thấp cực kỳ, trên cơ bản là mỗi ngày đều là đóng chặt cửa phủ, không dám cùng ngoại giới có bất kỳ băng lai. Người ở trong nhà ngồi, hoa từ trên trời rơi xuống, tại có liên lụy chế độ cổ đại, cũng không phải là chuyện hiếm lạ. Không đơn giản Kim Trạch biên gia quyến là như thế này, cao thủ tịch gia quyến cũng là dạng này. Chương 802, nhưng cũng không có khả năng quá phận đi chương 802, nhưng cũng không có khả năng quá phận đi Dương Phong một nhóm đi không bao xa, liền ngừng lại, bởi vì bị một đám người cản lại. Có nam có nữ, có già có ấu, tổng cộng là không đến 70 người. Có mấy tấm gương mặt, Dương Phong vẫn có thể nhớ, chính là những cái này giả thích khách. Giả thích khách bị giết không ít, chỉ có không đến 20 người chạy ra ngoài. Còn lại lao ấu cùng nữ nhân, dĩ nhiên chính là gia quyến của bọn họ. Nghĩ đến, ám sát lớn Ô Long sự kiện đằng sau, những người này lo lắng cao thủ hoàng sẽ đối với người nhà của bọn hắn độc thủ, liền đi đầu một bước đem người nhà điều tiếp, sau đó nhanh chóng rời đi Cao Ly thành. Những người này lại rất thông minh, biết bọn hắn muốn đào thoát cao thủ hoàng phái binh truy sát, chỉ có thỉnh cầu Dương Phong ra tay giúp đỡ. Không phải vậy xác định vững chắc hay là một con đường chết. Báo cáo thân phận đằng sau, dẫn đầu một cái giả thích khách nói ra, tội nhân các loại không dung tại Cao Câu Ly quốc, tự hỏi cũng không làm ra phản quốc nghịch quân sự tình, nhưng lại gặp cửa ải sinh tử. Tội nhân các loại chính là Cao Câu Ly quốc binh sĩ, tự nhiên minh bạch quân muốn thần chết, thần không thể không chết đạo lý. Nhưng tội nhân các loại người nhà là vô tội, không dám bị đại nạn này. Bây giờ có thể cứu tội nhân các loại người nhà, chỉ có Yến Vương điện hạ. Nghe qua Yến Vương điện hạ yêu dân như con, ngày sau tội nhân các loại người nhà chính là Yến Châu con dân, còn xin Yến Vương điện hạ thu nhận sử dụng. Dương Phong nhẹ gật đầu, nghĩ đẳng thế nhưng là thụ cao thụ hoàng chi mệnh hành thích cô vương, không nghĩ tới về sau lại gây ra rủi ro. Cái này giả thích khách chắp tay nói, Yến Vương điện hạ anh minh, đúng là như thế. Về phần tại sao lại gây ra rủi ro, tội nhân các loại cũng là không biết chút nào. Về phần tại sao lại gây ra rủi ro, Dương Phong trên cơ bản có thể đoán được, không khỏi khe khẽ thở dài, thầm nghĩ, xem ra cao thụ hoàng cũng không phải là minh quân chi tư, Cao Câu Ly quốc sớm muộn sẽ còn sinh ra hòa loạn. Lưu lại những người này, ngày sau dùng để chỉ chứng cao thụ hoàng, làm Yến Châu diệt Cao Câu Ly quốc lý do. Ngược lại là một ý định không tồi. Nghĩ tới đây, Dương Phong tiến lên đem cái này giả thích khách dịu dắt đứng lên, sau đó lại hô, tất cả mọi người đứng dậy đi. Đa tạ Yến Vương điện hạ hơn 60 người, cùng nhau hô một tiếng, nhao nhao đứng dậy. Dương Phong thở dài, cô Vương đã từng nói, cô Vương Yến Châu là hơn một cái dung hợp dân tộc địa phương. Yến Châu có người Sở, có Hung nô nhân, có Thiết Lặc, hiện tại lại bởi vì Hải Châu sự tình, cũng có Cao Câu Ly người. Nhưng phàm là thực tình đầu nhập vào Yến Châu bách tính, cô Vương hết thể sẽ không cự tuyệt, đối với ngươi các loại cũng là như thế. Các ngươi có thể đem người nhà giao phó cho cô Vương, đủ thấy là đối với cô Vương tín nhiệm, cô Vương rất là vui mừng. Cô Vương hướng các ngươi cam đoan, cô Vương chẳng những đem bọn ngươi người nhà mang rời khỏi Cao Câu Ly quốc, cũng sẽ an nhiên đem bọn ngươi cũng đều mang rời khỏi ra ngoài. Cái kia giả thích khách đội bằng nói, điện hạ không thể, cao thủ hoàng một khi biết được tội nhân các loại đem người nhà tiếp đi, nhất định sẽ phái người truy sát, chỉ sợ sẽ cho điện hạ mang đến phiền phức. Dương Phong cười nhạt một tiếng, cao thủ hoàng an bài ám sát, biến thành một trận ô long. Cao thủ hoàng an bài hồng môn yến, bị cô Vương tùy tiện phá mất. Tại cô Vương trước mặt, cao thủ hoàng chính là một cái tôm tép nhãi nhép, cô Vương cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn để vào mắt qua. Nếu thật là cao thủ hoàng dám phái binh tới đuổi, cô Vương vừa vặn có thể cho các ngươi mỗi người làm một con ngựa, lấy thuận tiện có thể nhanh chóng rời đi Cao Câu Ly quốc. Thật đúng là gọi cái này giả thích khách đoán chuẩn. Cao thủ hoàng giết Kim Trạch biên cả nhà đằng sau, chợt nhớ tới những cái kia đào tẩu giả thích khách, lập tức phái người đi đem bọn hắn người nhà đều giết, một tên cũng không để lại. Nhưng là, cũng không lâu lắm, cấm vệ quân thống lĩnh trở về bẩm báo, nói là những cái kia giả thích khách người nhà tất cả đều không thấy. Tất cả đều không thấy. Cao thủ hoàng giận tí mặt, vỗ long án, hét lớn, lập tức phái người đuổi theo, nhất định phải đem bọn hắn đuổi kịp, ngay tại chỗ chém giết, một tên cũng không để lại. Chấm là Cao Câu Ly quốc vương, dám phản bội người của chấm tuyệt đối sẽ không để bọn hắn sống trên cõi đời này. các ngươi nếu là kết thúc không thành chấm ý chỉ, liền tất cả đều tự vẫn đi. Cao Thụ Hoàng trong lòng minh bạch, những người này còn sống, liền có thể chỉ chứng hắn từng có qua ám sát Dương Phong ý chỉ. Mặc dù Cao Thụ Hoàng có thể thề thốt phủ nhận, nhưng Dương Phong là được có thể coi đây là do ngang nhiên phát động đối với Cao Câu Ly quốc chiến tranh. Cao Thụ Hoàng có thể tưởng tượng, các loại Dương Phong triệt để tiêu hóa thiết lập, triệt để ổn định Hải Châu, Tiến Châu thực lực cường đại, cũng không phải Cao Câu Ly quốc có thể ngăn cản. Cấm vệ quân thống lĩnh lập tức lĩnh mệnh mà đi, điểm 2000 binh mã, phân đông nam tây bắc bốn phương tám hướng đuổi bắt những cái kia giả thích khách cùng bọn hắn người nhà. Những người này có khả năng nhất bỏ chạy phương hướng, không phải ngày xưa thiết lập chi địa, chính là Hải Châu. Cho nên, cấm vệ quân thống lĩnh liền tự mình xuất lĩnh 500 binh mã, hướng tây đuổi theo. Quả nhiên, đuổi theo ra không đến 100 dặm thời điểm, cấm vệ quân thống lĩnh đuổi kịp Dương Phong một nhóm. Cao Câu Ly quốc cấm vệ quân 500 người, mà Dương Phong một nhóm chỉ có hơn 100 người, trong đó còn có mười mấy cái lao hấu cùng nữ nhân. Nhưng mà, bởi vì có bốn đầu bạch hổ tại, lại thêm Dương Phong hộ vệ quân sức chiến đấu tuyệt đối là tiêu chuẩn, cấm vệ quân thống lĩnh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cấm vệ quân thống lĩnh không dám hành động thiếu suy nghĩ, có thể Dương Phong không có ý định buông tha bọn hắn, từ tốn nói, toàn bộ xuống ngựa, không phải vậy cô vương liền sẽ giết chết bất luận tội. Toàn bộ xuống ngựa. Cấm vệ quân thống lĩnh nhất thời liền mắt tròn váng, cũng minh bạch Dương Phong là có ý gì. Yến Vương điện hạ, ngươi mặc dù là Cao Câu Ly quốc quý khách, nhưng cũng không có khả năng quá phận đi. Vừa dứt lời, hổ đầu tứ minh muội lập tức liền cùng một chỗ tiến lên, lập tức liền đem cấm vệ quân thống lĩnh đập xuống ngựa, hai ba lần liền chia ăn. Thậm chí, cấm vệ quân thống lĩnh khôi giáp, tại hổ đầu tứ minh muội răng nanh cùng lợi chảo phía dưới, căn bản không chịu nổi một kích, liền cùng không có mặc khôi giáp không sai biệt lắm. Đừng nói cái này 500 cấm vệ quân tất cả đều dọa đến vong hồn nữa ra, bọn hắn dưới hông chiến mã càng là đã dẫn phát một loạt bạo động, còn có trực tiếp tướng chủ con tử trên lưng ngựa lật tung. Thẳng đến, hổ đầu minh muội giết chết cấm vệ quân thống lĩnh, kéo lấy thi thể của hắn trở lại Dương Phong bên người, bạo động mới xem như dần dần trở nên bằng phẳng. Dương Phong từ tốn nói, thống lĩnh của các ngươi chết, cho nên các ngươi đi bộ trở về Cao Câu Ly thành, Cao Thụ Hoàng liền sẽ không hỏi lại tội các ngươi. Đương nhiên, có ai không đồng ý cũng là có thể, cô vương sẽ để cho bọn hắn bồi tiếp vị này cùng lên đường. Cô vương biết, ai dám cái thứ nhất xuống ngựa, Cao Thụ Hoàng nhất định sẽ hỏi tội với hắn. Cho nên, cô vương hô ba cái số đằng sau các ngươi cùng một chỗ xuống ngựa, chính là pháp không trách chúng. Nếu như ba cái số đằng sau còn có không xuống ngựa, cô vương liền sẽ tắc thành cho hắn trở thành chung với Cao Thụ Hoàng liệt sĩ. Dương Phong đại khái ngừng 7-8 cái hô hấp đằng sau, cho bọn hắn nhất định suy nghĩ thời gian, lúc này mới chậm rãi quát, 1, 2, 3. Theo Dương Phong kêu cái thứ ba cửa trách, 500 người đồng loạt đồng thời xuống ngựa. Không có người không sợ chết, lại càng không có muốn chịu chết uổng ngu đần. Một người ngu mã, hoặc là bốn ngựa, độ khó có chút lớn. Nhưng có bạch hổ tại, hết thảy đều không phải là sự tình. Hổ đầu tứ minh muội, lần thứ nhất đảm nhiệm chó chăn dê loại nhân vật này, xua đổi lấy hơn 400 tấc ngựa không, cùng một chỗ trở về thiết lập chi địa. Chương 803, bị khu trục chương 803, bị khu trục hiển nhiên, Dương Phong còn đánh giá thấp Cao Thụ Hoàng lửa giận cùng lòng dạ hẹp hòi, cùng tàn bạo trình độ. Mặc dù là bởi vì cấm vệ quân thống lĩnh bị bạch hổ giết chết, mặc dù bọn hắn 500 người là đồng loạt cùng một chỗ xuống ngựa, nhưng Cao Thụ Hoàng vẫn là không có khoan dung bọn hắn. Cao Thụ Hoàng không có giết chết bọn hắn, mà là đem bọn hắn cánh tay phải tất cả đều bổ xuống, đem bọn hắn biến thành 500 một phế nhân, sau đó trục xuất cấm vệ quân đội ngũ. Cao Thụ Hoàng không tiếp tục phái người đuổi theo. Dương Phong cùng dưới trướng hộ vệ quân đều là võ nghệ cao cường, lại thêm bạch hổ, không phải 5000 binh mã mà không thể đem bọn hắn tất cả đều tiêu diệt. Coi như Cao Thụ Hoàng thật phái 5000 binh mã tiến về, vạn nhất Dương Phong hộ vệ quân liều chết chống cự, khiến cho Dương Phong có thể giết ra khỏi trùng vây chạy đi, như vậy Cao Câu Ly quốc có lẽ liền có diệt quốc chi ách. Cao Thụ Hoàng tàn bạo, nhưng cũng sợ chết, tính cách không quả quyết, cho nên hắn không dám bên dưới dạng này quyết tâm. Vừa mới trở thành Cao Câu Ly quốc quốc vương, còn chưa kịp hảo hảo hưởng thụ quyền lực, thưởng thụ sắc đẹp, Cao Thụ Hoàng không muốn chết. Cho nên, xoắn suýt một phen đằng sau, Cao Thụ Hoàng không tiếp tục phái binh mã đuổi theo Dương Phong. Mà Cao Thụ Tịch một nhóm đã sớm tới Đại Hoang quốc, cũng đến Đại Hoang thành. Cao Thụ Tịch cầu kiến ra luật thái hậu, nhưng người sau cũng không để ý tới hắn, mà là trước phơi hắn một đoạn thời gian, lại chờ lấy tế tác đem Cao Câu Ly quốc tình huống triệt để báo cáo rõ ràng, gia luật thái hậu mới gặp Cao Thụ Tịch. Đối với Cao Thụ Tịch, gia luật thái hậu thật sự là lười nhác gặp hắn. Chật vật chạy trốn ra Cao Câu Ly quốc, bên người chỉ có một ít cái hộ vệ quân, khác cũng không có cái gì. Đòi tiền, chưa kịp mang bao nhiêu, cần lương, tiền cũng không kịp mang bao nhiêu, còn có thể mang rất nhiều lương thực. Cao Thụ Tịch một nhóm là bị đuổi giết, nếu là mang theo lương thảo, tốc độ tất nhiên trở nên chậm, không thể nghi ngờ là tự sát. Cho nên, Cao Thụ Tịch một nhóm đối với Đại Hoang quốc mà nói, chính là một đám lãng phí lương thực ra hỏa. Nhất là, Cao Thụ Tịch giết cha xoán bị chứng cứ bị lộ ra, hắn triệt để đã mất đi một lần nữa đoạt lại vương vị khả năng. Còn có, một cái giết cha xoán bị ra hỏa, nếu là bị Đại Hoang quốc chứa chấp, người trong thiên hạ như thế nào đối đãi Đại Hoang quốc, như thế nào đối đãi nàng gia luật thái hậu. Nước khác không nói, liền nói Đại Hoang quốc trong kia chút phản đối gia luật thái hậu thanh âm, tất nhiên sẽ lần nữa vang dội đứng lên. Những đạo lý này, gia luật thái hậu đều hiểu. Tiểu vương Cao Thụ Tịch tham kiến gia luật thái hậu đi vào Đại Hoang điện. Cao Thụ Tịch cẩn thận từng ly từng tí hướng ra luật thái hậu hành lễ. Gia luật thái hậu cũng không có để Cao Thụ Tịch bình thân, mà là nhàn nhạt hỏi, theo ai ra từ Cao Câu Ly quốc lấy được tin tức, Cao Thụ Tịch giết cha xoán bị, chứng cứ vô cùng xác thực, đã bị chính thức khai trừ ra Cao Câu Ly quốc vương thất. Lại không biết, ngươi một tiếng này tiểu vương, từ đâu nói đến a? Cao Thụ Tịch giật nảy cả mình, vội vàng nói, khởi bẩm thái hậu, đó là Cao Thụ Hoàng vu oan tiểu vương cũng không giết cha, mà là phụ vương trước khi lâm trùng chuyển vị cho tiểu vương. Gia Luật Thái Hậu cười lạnh một tiếng, chiếu ngươi nói như vậy, Cao Câu Ly quốc cả triều văn võ, cùng cả nước bách tính, đều là đồ đần, đều là xuẩn tại sao? Nguyên bản ủng hộ ngươi người, về sau đều trở mặt, đều phản bội, bọn hắn đều là mù lòa sao? Ngươi đã thành chó nhà có tang, lại muốn tới ta Đại Hoang quốc, cầu ta Đại Hoang quốc thu lưu như ngươi loại này giết cha xoán bị người, đây là muốn hãm ta Đại Hoang quốc tại bất nhân bất nghĩa à? Nếu là ai ra thật chứa chấp ngươi, ai ra có lẽ liền sẽ trở thành người cao thụ tịch thứ hai, bị cả nước bách tính phản đối. Cho nên thu lưu ngươi là không thể nào, nhưng ai ra cũng không phải người lạm sát, ngươi đi đi, rời đi ta Đại Hoang quốc, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Cao thụ tịch nhất thời mắt tròn váng. Bắc cảnh các quốc, trừ Yến Châu cùng Yến Châu Minh Hiếu, có vẻ như cũng chỉ có Đại Hoang quốc. Về phần Hoàng quốc các loại những tiểu quốc kia, ngay cả Đại Hoang quốc đều không chứa chấp hắn, bọn hắn liền càng thêm không dám chứa chấp. Bị Gia Luật Thái Hậu cự tuyệt, Cao thụ tịch đành phải xám xịt rời đi Đại Hoang thành. Cao thụ tịch thở dài một tiếng, thiên hạ to lớn, thật chẳng lẽ không có ta Cao thụ tịch đất dung thân sao? Hồi tưởng kinh nghiệm của mình, Cao thụ tịch hối tiếc không thôi, hết thảy đều là hủy ở hắn tham lam phía trên. Nếu như không phải tại quân phí bên trên động tay chân, Cao thụ tịch làm sao đến mức đi đến đầu này giết cha xoán bị con đường thôi? Có hay không đất dung thân, Cao thụ tịch không xác định, nhưng ít ra hắn sẽ không bởi vậy tự sát, dù sao chết tử tế không bằng lại còn sống. Cao thụ tịch hỏi bên người mấy cái thân tín, Đại Hoang quốc không chứa chấp chấm, chúng ta nên đi chỗ nào? Một cái thân tín nói ra, khởi bẩm bệ hạ, vi thần coi là có thể đi đầu nhập vào Đại Lương quốc. Nhưng một cái khác thân tín nói ra, khởi bẩm bệ hạ, vi thần coi là có thể đi đầu nhập vào Đại Sở quốc. Đại Sở quốc? Cao thụ tịch nhất thời tò mò, hỏi, vì sao muốn đầu nhập vào Đại Sở quốc? Cái này thân tín hồi đáp, Dương Khâm cùng Dương Phong phụ tử không cùng, người trong thiên hạ đều biết. Dương Phong cùng Cao thụ hoàng cấu kết, chiếm bệ hạ chính quyền, Dương Khâm tự nhiên không thích. Cho nên, bệ hạ nếu là Dương Phong chi địch, đó chính là Dương Khâm chi hữu. Chỉ cần bệ hạ một mực chắc chắn, những chứng cứ tiên là Dương Phong cùng Cao thụ hoàng ngụy tạo, Dương Khâm liền có tiếp nhận bệ hạ lý do. Dù sao, vật chứng sớm đã bị bệ hạ hủy đi, chỉ còn lại có một số người chứng mà thôi, Dương Khâm tất nhiên khó phân thật giả. Cao thụ tịch muốn so Cao thụ hoàng thông minh, lập tức liền hiểu cái này thần tín ý tứ, ngươi nói là, chỉ cần chấm tại Đại Sở quốc, Dương Khâm liền có cơ hội xuất binh Cao Câu Ly quốc. Cái kia thân tín gật đầu nói, không sai, vi thần chính là ý tứ này. Đề nghị đi Đại Lương quốc thân tín cười lạnh một tiếng, mặc dù Dương Khâm xuất binh, trợ bệ hạ trở lại vị trí cũ, nhưng bệ hạ cũng chỉ sẽ là Dương Khâm khôi lỗi mà thôi. Cái này thân tín cũng cười lạnh một tiếng, khôi lỗi tổng cũng tốt hơn mèo trôi không dễ, ăn nhờ ở đậu đi. Lại nói, chỉ cần leo lên Cao Câu Ly quốc vương vị, bệ hạ chưa hẳn liền không có cơ hội nặng hơn nữa đoạt đại quyền, thoát khỏi khôi lỗi thân phận. Những lời này, quả thực nói đến Cao thụ tịch tâm động không thôi, a đúng vậy à, khi khôi lỗi xác thực tốt hơn ăn nhờ ở đậu. Khi khôi lỗi chưa hẳn không có cơ hội trọng đoạt đại quyền. Hiện tại đã là chó nhà có tang, trước hết nghĩ biện pháp đoạt lại hoàng vị lại nói thôi. Liền xem như khi cả một đời khôi lỗi, mỗi ngày cầm y ngọc thực, bị nữ như mây, dù sao cũng tốt hơn dưới mắt tinh thần xa suốt sinh hoạt đi. Cao thụ tịch lập tức liền làm ra quyết định, tốt, chúng ta liền đi Đại Sở quốc. Chủ tử quyết định, cái thứ nhất thân tín cũng liền không có quên, lại cau mày, thế nhưng là, chúng ta đi Đại Sở quốc, chí ít chỉ cần trải qua thiết lạc, chỉ sợ sẽ bị Dương Phong phát hiện. Cao thụ tịch nghe, lập tức lại là song mi khóa chặt. Nghĩ kế cái kia thân tín thì là cười nhạt một tiếng, không sao, chúng ta có thể tránh đường bộ, đi đường thủy, tại Đại Sở quốc hải cảng đăng nhập. Cao thụ tịch đại hỉ, bố bố cái này thân tín bà bay, Cao Câu Ly quốc thứ nhất trí giả, ái khanh thật sự là hoàn toàn xứng đáng a. Nếu dạng này, chúng ta lập tức chuyển hướng đi về phía nam, đi đường thủy đi Đại Sở quốc. Chỉ cần chấm có thể trở lại vị trí cũ thành công, các ngươi tất cả đều là tổng lòng chi công, quan to lộc hậu, vinh hoa phú quý, thưởng chi không hết. Chương 804, cô vương tuyệt sẽ không để hắn sống trên cõi đời này. Chương 804, cô vương tuyệt sẽ không để hắn sống trên cõi đời này. Sau năm ngày, Dương Phong trở về Hạ Hồ chân thành. Dương Khâm thánh chỉ đã đến, tuyên chỉ thái giám một mực tại nơi này chờ lấy hắn đâu. Đem Thiết Lạc làm thành Thiết Lạc Châu, Khâm Phong Dương Lý là Thiết Lạc Vương. Dương Phong nhìn thánh chỉ nội dung bên trong, trong lòng một trận cười lạnh, hắn vị này phụ hoàng thật sự là hảo thủ đoạn a. Lấy Dương Phong hiện tại tài chính trị, căn bản không cần Võ Vân Phong tham mưu, liền đã có thể đoán được Dương Khâm làm như vậy nguyên nhân thực sự. Tuy nói Dương Phong trong lòng đủ tiểu không đồng ý, nhưng thánh chỉ đã hạ, để Dương Khâm thu hồi ý chỉ là không thể nào. Hiện tại, Dương Phong chỉ có thể là nghĩ biện pháp phá cục. Dương Lý người này, Dương Phong vẫn tương đối hiểu rõ, dù sao hắn từ nhỏ đã thường xuyên xuất nhập Dương Tranh phủ đệ, có thể nói là đi theo Dương Lý cùng nhau lớn lên. Làm hoàng trưởng tôn, Dương Lý so Dương Phong lớn 3 tuổi, làm người trầm ổn, tính cách theo nguyên thị nhiều một ít, so Dương Tranh có chủ kiến. Dương Lý năng lực tôi cũng là tương đối mạnh, ít nhất phải so Dương Tranh mạnh. Về phần Dương Lý dã tâm thôi, Dương Phong liền khó nói chắc. Bởi vì Dương Tranh trở thành thái tử đằng sau, Dương Lý chính là đời tiếp theo thái tử nhân tuyển, không cần có cái gì dã tâm. Mà Dương Tranh bị phế đằng sau, Dương Lý cũng liền tùy theo đã mất đi đời tiếp theo thái tử quyền kế thừa, tự nhiên không khả năng sẽ có dã tâm. Nhưng bây giờ, Dương Tranh được chứng minh trong sạch, lại thêm độc cô hoàng hậu cùng tiên hoàng Dương Hiển tử vong rất có kỳ quặc, khiến cho Dương Tranh sinh ra dã tâm. Nếu như Dương Tranh thành công, là hắn có thể lắc mình biến hóa, trở thành sở hoàng, như vậy Dương Lý cũng sẽ là Đại Sở quốc thái tử điện hạ. Cho nên a, Dương Lý có thể hay không cũng đi theo sinh ra dã tâm, tới một cái phụ tử đồng lòng, kỳ lợi đoạt kim, Dương Phong thật sự là nói không chính xác. Lạc Dương, Cam Thủy Cung, Dương Tranh thư phòng, có 4 người. Trừ Dương Tranh bên ngoài, còn có vừa mới được sắc phong làm Thiết Lạc Vương Dương Lý, cùng Dương Tranh hai cái mưu sĩ ân bất phàm cùng Hứa Vô Quân. Dương Tranh tâm tình hiển nhiên tốt đẹp, bởi vì nhi tử được phong làm Thiết Lạc Vương thôi. Mặc dù trên cơ bản là dị quốc vương, nhưng cuối cùng là có một châu chi địa, chớ đừng nói chi là châu này chi địa trước kia còn là một quốc gia, mặc kệ nhân khẩu hay là địa bàn đều không phải là đã từng Yến Châu nhưng so sánh. Đương nhiên, lấy Dương Tranh năng lực, vẫn là có thể nhìn ra được, Dương Lý có thể có kỳ ngộ như thế, lấy dựa vào Dương Khâm cùng Dương Phong phụ tử chi tranh. Cái gọi là trai sông tranh chấp, ngư ông đắc lợi, cũng chính là dạng này đi. Dương Tranh luốt luốt trong đầu, vừa cười vừa nói, Lý Nhi, Dương Khâm hồ đồ, vậy mà sắp phong ngươi là Thiết Lập Vương, đây là trời cao ban cho chúng ta phụ tử cơ hội tốt ta. Dương Lý khẽ nhíu mày, phụ vương, hài nhi coi là, đây là bệ hạ chi mưu, cố ý châm ngòi phụ vương cùng phong đệ quan hệ. Dù sao, Thiết Lập là phong đệ tự mình xuất lĩnh binh mã đánh xuống, bệ hạ lại buộc hắn đem Thiết Lập chắp tay đưa cho hài nhi, phong đệ há có thể hiểu ý cam tình nguyện. Dương Tranh vừa cười vừa nói, đây đúng là Dương Khâm chi mưu, lấy thánh chỉ bức bách phong nhi. Như phong nhi dám cự tuyệt, thì liền đang bên trong hắn ý muốn, Dương Khâm liền sẽ lấy Dương Phong kháng chỉ bất tuân làm lý do, thôi phong nhi đến vương vị trí. Nếu là phong nhi còn dám cự tuyệt, không thể nghi ngờ chính là mưu phản, Dương Khâm liền sẽ hướng về thiên hạ tuyên bố đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Mặc kệ là Duy Bộ Chi Minh hay là Cao Câu Ly Quốc Chi Minh, đều là cùng Đại Sở Quốc kết minh, mà cũng không phải là Yến Châu. Nếu là Dương Khâm lại mời Đại Lương Quốc cùng Đại Hoang Quốc đồng thời xuất binh, thì Yến Châu liền sẽ là bốn bề thọ địch chi thế, chỉ sợ là Phong Nhi khó mà trải qua cửa này. Nhưng nếu là Phong Nhi không kháng cự, thì sẽ mất đi Thiết Lập chi địa. Sau đó, Dương Khâm tất nhiên sẽ còn lại đem Hung Nô từ Yến Châu vạch ra đến, thành lập Hung Nô Châu, lấy yếu Phong Nhi chi thế. Đến lúc đó, Phong Nhi chỉ có một cái Yến Châu, liền xem như cường đại tới đâu, làm sao có thể mạnh đến mức qua chiếm đoạt Đại Ngô quốc, Đại Sở quốc đâu? Dương Lý lại hỏi, thế nhưng là, phụ vương, Nhi thần có một chuyện không hiểu. Dương Tranh cười hỏi ngược lại, Lý Nhi, ngươi là muốn hỏi, vì sao Dương Khâm không đem Thiết Lập Vương tứ cho Dương Tùng, đúng không? Dương Lý điểm một chút đầu, phụ vương anh minh. Dương Tranh chỉ một chút Ân Bất Phàm, cười nói, Ân tiên sinh, ngươi là Lý Nhi giải hoặc một cái đi. Ân Bất Phàm mỉm cười chắp tay nói, ti trước tuân mệnh. Dừng một chút, Ân Bất Phàm là Dương Lý giải thích nói, Thiết Lập Vương điện hạ, lấy ti trước suy đoán đâu, vậy hạ sở dĩ không có lập Tùng quận vương là Thiết Lập Vương, hẳn là có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, vậy hạ cùng Yến Vương điện hạ phụ tử không cùng, người trong thiên hạ đều biết. Bây giờ, Yến Vương điện hạ lấy Yến Châu chi lực diệt đi Thiết Lập, xin mời chỉ đem Thiết Lập nhập vào Yến Châu, đại nghĩa bên trên không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng nếu là bệ hạ đem Thiết Lập chi địa ban cho Tùng quận vương, đại nghĩa bên trên tự nhiên là ngăn không được cung dung miệng. Mà đem Thiết Lập chi địa ban cho điện hạ, đại nghĩa bên trên cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Thứ hai, Thiết Lập chi địa dù sao đã từng bị Yến Vương điện hạ khống chế qua. Lấy Yến Vương điện hạ quản lý chi pháp, Thiết Lập hẳn là dân tâm đã quy thuận. Như Tùng quận vương tiến về Thiết Lập liền tiên, lấy Yến Vương điện hạ chi năng, lật tay liền có thể để Tùng quận vương nuốt hận Thiết Lập chi địa, mà sẽ không để cho triều đình tra ra mảy may cùng hắn có quan hệ chứng cứ. Nhưng đối với điện hạ, Yến Vương điện hạ đương nhiên sẽ không dạng này đi làm. Bởi vì đây là bệ hạ chi mưu, cũng không phải là Lạc Vương điện hạ chủ động, cũng không phải Thiết Lập Vương điện hạ chủ động. Yến Vương điện hạ lại rất nặng tình nghĩa, đương nhiên sẽ không đối với Thiết Lập Vương điện hạ động thủ. Bất kể nói thế nào, bệ hạ cùng Yến Vương điện hạ phụ tử chi tranh, quả thực để chúng ta Cam Thủy cung chịu đại ích. Tiến, có thể cùng Yến Vương điện hạ liên thủ, cộng đồng đối phó bệ hạ, trọng đoạt Đại Sở quốc Giang Sơn. Lui, lại có Thiết Lập chi địa là giám sóc, nuôi dưỡng binh mã, chữ hàng lương thảo, tự lập làm vương. Dương Tranh mừng rỡ, gật đầu nói, không sai, có Thiết Lập chi địa, chúng ta Cam Thủy cung chính là tiến tối có độ, cũng có vấn đỉnh thiên hạ thực lực. Một khi bị cô vương điều tra ra, mẫu hậu cùng phụ hoàng cái chết đều là cùng Dương Khâm có quan hệ, cái này Đại Sở quốc trời liền nên đổi một cái. Cái kia cựu ngũ chí tôn bảo tọa, nguyên bản liền nên là cô vương, cuối cùng rồi sẽ hay là cô vương. Dương Lý khẽ nhíu mày, phụ vương chớ có quên, phong đệ đối với Đại Sở quốc hoàng vị cũng là tình thế bắt buộc. Dương Tranh sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức chính là hừ lạnh một tiếng, Đại Sở quốc hoàng vị, nguyên bản liền nên là cô vương, là Dương Khâm hãm hại cô vương, khiến cho cô vương đã mất đi hoàng vị. Bây giờ, ngươi hoàng tổ mẫu cùng hoàng tổ phụ đều là chết bởi Dương Khâm chi thủ, cô vương nhất định phải đoạt lại vốn nên thuộc về mình hoàng vị, thay ngươi hoàng tổ mẫu cùng hoàng tổ phụ báo thù rửa hận. Bất luận kẻ nào, chỉ cần dám ngăn cản cô vương tuyệt sẽ không để hắn sống trên cõi đời này, bao quát Phong Nhi ở bên trong. Nói xong cuối cùng câu nói này thời điểm, Dương Tranh khuôn mặt giữ tận cực kỳ. Dương Lý còn là lần đầu tiên nhìn thấy Dương Tranh gương mặt như vậy, nhất thời dọa đến sắc mặt đại biến, nhịn không được dùng mình một cái. Hoàng vị, hoàng quyền. Dương Lý cũng là đất đai một quận của vương, đất phong ngay tại kinh kỳ chi địa, khoảng cách Lạc Dương không xa, nhưng hắn cũng không có cảm giác đến, quyền lực có thể làm cho một người như thế nhập ma. Chương 805, Dương Phong phản kích. Chương 805, Dương Phong phản kích. Chuyển chỉ thái giám, không có thể trở về đến Lạc Dương, trực tiếp ở nhân gian bốc hơi. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Lạc Dương thành lại lưu truyền một tin tức, ngày xưa Tiên Hoàng Dương Hiển đã từng đã đáp ứng Dương Phong, phàm là Yến Châu khuyết trương chi cương thổ, hết thể nhập vào Yến Châu, Đại Sở quốc không tại Bắc Cảnh đặt riêng châu quận. Đây chính là Dương Phong đối với Dương Khâm đáp lại. Dương Phong không có cự tuyệt, cũng không có đáp ứng, mà là dùng hai loại phương thức. Thứ nhất, ngươi có thể phái người, cho dù là tuyên chỉ, cô vương cũng sẽ không để bọn hắn còn sống. Thứ hai, Yến Châu khuyết trương cương thổ là hoàng tổ phụ đáp ứng, bất luận kẻ nào cũng không thể sửa đổi. Đương nhiên, muốn chứng cứ thôi, khẳng định là không có. Nhưng việc này lại là thật, Nhậm Đức Giang có thể làm chứng. Nhưng Nhậm Đức Giang cũng đã sớm chết qua. Lúc đó, Dương Hiển cho là Dương Phong chỉ là bởi vì tập kích Tây Hung Nô Vương Đình thành công, lại đánh bại Tây Hung Nô báo thủ, cho nên mới sẽ nói lời như vậy. Dương Hiển không đành lòng đả kích Dương Phong tính tích cực, lúc này mới trên miệng cho Dương Phong ứng thuận như thế một cái hứa hẹn. Cái gọi là quân vô hy ngôn, hoàng đế đã nói là nhất định phải giữ lời. Nhưng Dương Hiển cũng có tính toán của mình. Nếu như Dương Phong thật có thể tại Bắc Cảnh là đại sở quốc khai cương quách thổ, như vậy đem những này cương thổ nhập vào Yến Châu, khiến cho Yến Châu càng ngày càng cường đại, cũng không cái gì không ổn. Bởi vì Dương Phong thật có năng lực như vậy, Dương Hiển tự nhiên là có thể sớm đem Dương Phong lập làm hoàng thái tôn. Thậm chí, nếu như Dương Hiển tuổi thọ đầy đủ dài, ngày sau vòng qua Dương Khâm, trực tiếp truyền vị cho Dương Phong, cũng là có khả năng. Dù sao, Dương Tranh bị cuốn vào mưu phản một án, Dương Hiển vẫn cho rằng Dương Khâm là thoát không khỏi liên quan, chỉ là tạm thời còn không có điều tra ra được chân tướng. Ngay cả Cẩm Ý Di Ti cùng giám sát vệ liên thủ đều không thể điều tra ra chứng cứ, có thể thấy được Dương Khâm thủ đoạn có bao nhiêu cao minh đi. Hiện tại, Dương Hiển băng hà, Dương Khâm kế vị, Cẩm Ý Di Ti cùng giám sát vệ đối với việc này điều tra tự nhiên là ngừng lại. Thậm chí, trước kia điều tra kết quả đã toàn bộ tiêu hủy, sự tình triệt để hướng về đối với Dương Khâm có lợi phương hướng phát triển. Nhưng Dương Phong như thế một phen thao tác, Dương Khâm liền rất khó chịu. Nhân luôn đáng sợ, chớ đừng nói chi là toàn bộ đại sở quốc người đều biết, Dương Hiển đối với Dương Phong là yêu thương cực kỳ, tương thuận cam kết như vậy không phải không khả năng. Chớ đừng nói chi là Dương Phong dùng Yến Châu binh mã đánh ra tới cương thổ, nhập vào Yến Châu, không gì đáng trách thôi. Lại nói, Yến Châu cũng là đại sở quốc địa bàn, nhập vào Yến Châu coi như thế là nhập vào đại sở quốc ga không quá hai ngày, một kỵ từ cửa bắc chỉ nhập, kỵ thủ trong miệng hô to, Yến Vương điện hạ xin mời chỉ, nói theo thiết lạc 66 quận, lấy thiết lạc người chỉ thiết lạc chi địa. Yến Vương điện hạ xin mời chỉ, nói theo thiết lạc 66 quận, lấy thiết lạc người quản lý thiết lạc chi địa. Kỵ thủ một bên gào thét, một bên dục ngựa hướng lại bộ nha môn bay đi. Nói theo thiết lạc 66 quận. Đây là Dương Phong không muốn để cho đại sở quốc triều đình đem thiết lạc chi địa vẽ thành một châu, hoặc là mấy cái châu, lấy thiết lạc người quản lý thiết lạc chi địa. Đây là Dương Phong không muốn để cho đại sở quốc triều đình phái ra quan viên đi quản lý thiết lạc chi địa, rõ ràng là không hy vọng triều đình đúng tay đến châu sự vụ. Lần trước, Dương Phong xin mời chỉ, Dương Khâm không phải giữ lại, mà lại là trực tiếp phái người tuyên chỉ, đem thiết lạc chia làm thiết lạc châu thôi. Tốt, lần này Dương Phong liền không như vậy chơi, trước tiên đem xin mời chỉ nội dung kêu đi ra, để Lạc Dương thành người đều biết. Nói theo 66 quận, không có gì không ổn, bởi vì tiên hoàng Dương Hiển từng có hứa hẹn. Lấy thiết lạc người quản lý thiết lạc chi địa, càng không cái gì không ổn, có thể nhỏ nhất trình độ giảm xuống thiết lạc bách tính bắn ngược cảm xúc. Chỉ cần ta Yến Châu xin mời chỉ sự tình là đúng, nếu là triều đình lung tung đến, vậy liền đừng trách ta Yến Châu không khách khí. Lại bộ thu đến Yến Châu tấu chương đằng sau, không dám thất lễ, do lại bộ thượng thư Vương Thiên Hành tự mình cầm, hướng hoàng đế Dương Khâm báo cáo. Dương Khâm biết được Yến Kỵ là sau khi vào thành một đường hô to, khiến cho Lạc Dương thành cơ hồ là người người đều biết, tự nhiên là giận tím mặt, trực tiếp đem tấu chương hung hăng ném xuống đất. Thằng ngại danh đáng giận, cũng dám như vậy bức bách tại chấm. Vương Thiên Hành nhìn nổi trận lôi đình Dương Khâm một chút, không dám nói tiếp. Căn cứ Vương Kha Nhi từ Yến Châu đưa tới tình báo, Yến Châu chính là một mảnh thịnh thế chi thổ, chính lại thanh minh, bách tính ngang hàng, lương thảo giàu có, quân đội cường đại. Dương Phong tại Yến Châu danh vọng cực cao, phi thường thụ bách tính kính yêu. Nếu có người dám ở Yến Châu nói một câu Dương Phong nói xấu, hoặc là mắng Dương Phong một câu, cam đoan có người liều mạng ngồi tù, cũng sẽ đem người này đánh gần chết, hoặc là trực tiếp đánh chết. Cho nên, Vương Kha Nhi tại trong câu chữ biểu đạt đối với Dương Phong xem trọng, đối với Yến Châu xem trọng, còn đề nghị Lang gia Vương thị có thể tiêu trừ đối với Dương Phong thành kiến cùng cứu hận, cho gia tộc nhiều chuẩn bị một con đường. Kỳ thật đâu, Dương Phong cùng Lang gia Vương thị ân oán, xuất từ Vương Diệu Trấn. Dương Phong để dân chúng địa phương tươi sống đem Vương Diệu Trấn cắn chết, lại đem thi cốt ném tới giã ngoại cho ăn, chẳng khác gì là hung hăng đánh Lang gia Vương thị một cái tát. Lại thêm Lang gia Vương thị cùng Viên Đài Vương thị đồng xuất một môn, Viên Đài Vương thị Vương Cựu Đa cũng là bị Dương Phong giết chết. Nhưng sự tình qua đi rất lâu sau đó, cứu hận cũng liền từ từ làm nhạt một chút. Đương nhiên, chủ yếu nếu là Bác Lăng Thôi thị thua với Dương Phong, mà lại là bại thật thê thảm, khiến cho Lang gia Vương thị một mực không dám tùy tiện hướng Dương Phong trả thù. Lang gia Vương thị lại cùng Yến Châu còn rắc quan hệ. Vương Nguyên Linh là Yến Châu thứ sử. Dương Tranh con thứ ba Dương Đồng, hiện tại Yến Châu là lớn em, thê tử của hắn chính là Lang gia Vương thị xuất thân. Lại thêm, Vương Kha Nhi lên phía Bắc Yến Châu, càng là tiến vào Yến Vương phủ bên trong. Cho nên, Lang gia Vương thị cùng Dương Phong ở giữa có cựu oán, cũng có liên quan, có chút phức tạp. Mấu chốt nhất nhân tố, Dương Phong trước diện hung nô, lại định thiết lập cùng Cao Câu Ly quốc đồng thời kết minh, đủ để có thể đối kháng đại hoang quốc cường quốc như vậy, nhất thời đầu ngọn gió không hay, đồ đần đều có thể nhìn ra Dương Phong tiền đồ vô lượng. Người ta thế gia môn phái tôi, đều là tự thân lợi ích làm đầu, cũng không có bao nhiêu độ trung thành có thể nói. Lang gia Vương thị cũng là dạng này, đối mặt Dương Phong nhanh chóng trưởng thành, bọn hắn không thể không một lần nữa xem kỹ lập trường của bọn hắn cùng Dương Phong quan hệ. Nếu không, đổi lại trước kia, Vương Thiên Hành xác định vững chắc sẽ thừa dịp Dương Khâm nổi giận thời điểm, thêm vài câu nói, bỏ đá xuống giếng loại kia. Dương Khâm phát một hồi tính tình đằng sau, cảm xúc từ từ hòa hoãn lại, đem Dương Phong tấu chương nhặt lên, ngồi trở lại đến trên long ỷ, đờ ra một lúc. Dương Khâm đột nhiên cảm thấy, hắn sắp phong Dương Lý là thiết lập vương dưới thánh chỉ quá sớm. Đến mức, Dương Phong một chiêu này phản kích, để Dương Khâm có chút không biết nên như thế nào hóa giải. Thiên sứ mất tích, Dương Phong có thể nói hắn không có nhận được thánh chỉ. Phi kỵ đưa tấu chương, huyên náo Lạc Dương là dư luận xôn xao. Tiên hoàng Dương Hiển đã từng hạ xuống cầu dụ, đây chính là song phương biện luận 3 năm cũng sẽ không có kết quả luận đề. Lấy thiết lập người quản lý thiết lập chi địa, chiêu này cao minh nhất, để Dương Khâm không thể nào hóa giải. Không phải vậy, nếu là Dương Khâm cưỡng ép làm một cái Thiết Lạc Vương, làm một đống người sợ còn lại, thế tất sẽ khiến Thiết Lạc Bách tính mãnh liệt bất mãn, bất ngờ làm phản tùy thời đều có thể phát sinh. Dương Khâm nghĩ không ra biện pháp tốt, liền để Vương Thiên Hành trở về, lại phái người đem Âu Nguyên Khai gọi qua. Chương 806, kế này rất hay, chấp đồng ý. Chương 806, kế này rất hay, chấp đồng ý. Cái này Âu Nguyên Khai đi bảo, nghe Dương Khâm tình huống giới thiệu, cũng là không còn gì để nói. Âu Nguyên Khai không thể không thừa nhận, Dương Phong chiêu này quả thực cao minh, hoàn toàn vượt quá cùng hắn cùng Dương Khâm các loại tình huống phân tích, có thể nói là kiếm ra nhập đề, hiệu quả lạ thường thật tốt. Bởi vì Yến Châu vấn đề không có giải quyết, Dương Khâm chẳng những không có đối với Tiêu Thị ra tay, cũng không có bức tử Âu Nguyên Khai. Một nguyên nhân khác, cũng là bởi vì Dương Khâm mới bước lên đại vị, xác thực cần Âu Nguyên Khai dạng này trí giả phụ tá. Âu Nguyên Khai cực nhanh nghĩ, nói ra, khởi bẩm bệ hạ, vì kế hoạch hôm nay muốn phá giải cục này, chỉ có hai cái biện pháp. Dương Khâm nghe chút, nhất thời mừng rỡ, lập tức hỏi, Ái Khanh mau nói, là cái nào hai cái biện pháp? Âu Nguyên Khai hồi đáp, thứ nhất, bệ hạ có thể phái ra mấy ngàn binh mã, hộ tống Thiết Lạc Vương điện hạ liên thiên. Thứ hai, bệ hạ có thể thiết lập sơ định, đạo tặc phản quân rất nhiều vì lý do, chỉ hoãn Thiết Lạc Vương điện hạ tiền nhiệm thời gian. Nhưng mà, hai cái này biện pháp cũng không quá tốt. Liên nói thứ nhất đi, mặc dù Thiết Lạc Vương điện hạ có thể thuận lợi liên thiên, nhưng lại chỉ có thể mặc cho dùng thiết lập người vì các quận huyện còn lại, không thể dùng người sở, càng không thể dùng đại sở quốc thế gia môn thiệt. Kể từ đó, Thiết Lạc Vương điện hạ chính là một bộ khối lỗi, thiết lập đại quyền đều ở Yến Vương điện hạ chi thủ. Lại nói thứ hai, loại này thỏa diên chi kế mặc dù lúc đương thời hiệu, nhưng lại chịu không được thời gian khảo nghiệm. Một khi lâu ngày đằng sau, thiết lập triệt để ổn định, bách tính an cư lạc nghiệp, mọi người thuận theo Yến Vương điện hạ chấp trưởng, đối với đột nhiên xuất hiện Thiết Lạc Vương điện hạ tự nhiên là mười phần mâu thuẫn. Như Thiết Lạc Vương điện hạ muốn liền phiên ổn định, cũng chỉ có thể dựa theo Yến Vương điện hạ thiết lập nhân trị để ý thiết lập chính sách, như vậy thì thiết lập đại quyền y nguyên vẫn là tại Yến Vương điện hạ chi thủ. Sau đó, Âu Nguyên Khai lại khe khẽ thở dài, lấy thiết lập người quản lý thiết lập chi địa, Yến Vương điện hạ thật là kinh thế chi tài, pháp này chính là Dương Nưu, không kế có thể phá. Đương nhiên, Âu Nguyên Khai không biết, Dương Phong cái này lấy thiết lập người quản lý thiết lập chi địa, nhưng thật ra là thoát thai từ hậu thế cảng nhân trị cảng tự nhiên là cao minh cực kỳ. Cảng nhân trị cảng, từng để cho Âu Mỹ vô kế khả thi. Dương Phong nói lên lấy thiết lập người quản lý thiết lập chi địa tự nhiên cũng làm cho Dương Khâm cùng Âu Nguyên Khai nghiệp vô kế khả thi. Dương Khâm làm thái tử, giúp Dương Hiện xử lý triều chính, cũng có bao nhiêu năm, tự nhiên biết thế gia môn phiệt gông cùng xiềng xích, chỉ là vô lực đánh vỡ mà thôi. Cho nên, Dương Khâm đương nhiên minh bạch, Dương Phong trị quốc chi pháp là cỡ nào có thể được đến bách tính ủng hộ, cũng là hắn vị hoàng đế này chỗ truy cầu, nhưng lại thực hiện không được. Dương Khâm nghĩ nghĩ, nói ra, Trâm Thánh chỉ đã hạ, Dương Lý nhất định phải liền phiên, việc này tuyệt không thể kéo, không phải vậy Trâm còn có hạ uy tín nhưng tại. Về phần liền phiên phương thức, Trâm tự nhiên không có khả năng phái mấy ngàn binh mã hộ tống, chỉ làm cho Dương Lý mang theo hắn hộ vệ quân liền có thể. Mặt khác, Trâm sẽ còn lại phái một tên thái giám, hộ tống Dương Lý tiến về Yến Châu tuyên chỉ. Trâm cũng không tin, Dương Phong sẽ đối với Dương Lý ra tay. Nếu thật sự là như thế, ta bị kia hảo đại ca là tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Âu Nguyên Khai ha to miệng, muốn nói cái gì, lại không nói ra. Hắn ý tứ, sở dĩ đề nghị Dương Khâm phái mấy ngàn binh mã hộ tống Dương Lý đi thiết lập liên viên, kỳ thật chính là ám chỉ cho người trong thiên hạ, trước đó thiên sứ là bị Dương Phong giết chết. Bởi như vậy, bắc cảnh các quốc tế tác đều sẽ sinh động, âm thầm điều tra việc này, tất nhiên có thể tra ra cái manh mối. Đến lúc đó, mặc kệ nước nào tra được manh mối, đều sẽ vô điều kiện đưa cho Dương Khâm, dùng cái này bốc lên Dương Khâm cùng Dương Phong phụ tử càng lớn tranh đấu. Dù sao, Yến Châu ngày càng cường đại, mang cho bắc cảnh các quốc càng ngày càng nhiều bất an, mặc kệ là Đại Hoang quốc hay là Cao Câu Ly quốc, cùng Ma quốc, bao quát Tây vực Đại Lương quốc ở bên trong. Nhưng làm như vậy, chỉ có một cái tai hại, đó chính là hiện ra Dương Khâm đối với Dương Phong có như vậy một tia e ngại, đây là Dương Khâm không có khả năng tiếp nhận, cho nên hắn không có tiếp thu Âu Nguyên Khai đề nghị. Âu Nguyên Khai đối với Dương Khâm tính tình giải cực kỳ, biết nếu như mình lại khuyên can, sẽ chỉ làm Dương Khâm không cao hứng, càng không khả năng lại thay đổi Dương Khâm quyết định. Trừ phi, Âu Nguyên Khai có thể xuất ra đầy đủ lý do thuyết phục Dương Khâm, nhưng hắn không có. Nghĩ nghĩ, Âu Nguyên Khai còn nói thêm, nếu bệ hạ như vậy quyết định, vi thần ngược lại là có một chút bổ sung. Làm đối với hoàng đế tận trung thần tử, không phải nhất định phải bận lấy cổ cùng hoàng đế chống đối, nhất định phải hoàng đế dựa theo hắn ý tứ đi làm, người như vậy ngược lại chưa chắc là trung thần. Chẳng ai hoàn mỹ, hoàng đế cũng không phải thần tiên, tự nhiên cũng sẽ phạm sai lầm. Phạm sai lầm, kịp thời bổ cứu, mới là đại thần chuyện nên làm, mà không phải cầm dây thừng trói lại hoàng đế tay chân, không để cho hắn làm cái này, không để cho hắn làm cái kia. Như vậy cũng tốt so là tuổi dậy thì hài tử, bị trói buộc quá mức, một khi phản nghịch đứng lên, sẽ rất khó chống đỡ. Cổ đại rất nhiều thái tử, cũng là bởi vì bị hoàng đế quản thúc quá mức, đến mức đăng cơ xưng đế đằng sau, trực tiếp chính là cường thế phản định, đến mức trở thành hôn quân. Liên nói Thương Chủ Vương, một mực bị đế ất quán tâu không có khả năng trầm mê nữ sắc tư tưởng, tuyển phi nhất định phải tuyển hiền phi. Trên thực tế, đế ất là trụ vương chọn phi tử, mặc kệ là Khương Hoàng hậu hay là Hoàng Quý phi, cùng Dương Quý phi đều là đoan trang thục nhã, hiền lành cực kỳ. Mà lại trụ vương háo sắc, đế ất liền cho hắn làm ba cái thê thiếp. Còn có cái này ba cái thê thiếp mặc dù tư sắc không tầm thường, nhưng đặc điểm lớn nhất chính là đoan trang. Đến mức trụ vương đi nữ hoa cung dân hương, lập tức bị nữ hoa nương nương cho mê hoặc, lúc này mới có hậu đến trầm mê ở đát kỷ sắc đẹp bên trong. Còn có cái kia tùy dương đế Dương Quảng, không phải là không cùng trụ vương tình huống không sai biệt lắm a, cái gì gọi là phản định. Khi một người không có năng lực tự chủ thời điểm, ngươi càng là không để cho hắn làm cái gì, khi hắn có năng lực tự chủ thời điểm, liền nhất định sẽ cuồng liệt làm chuyện này. Dương Khâm nhìn Âu Nguyên Khai một chút, hỏi, có gì bổ sung, nhanh chóng nói đi. Âu Nguyên Khai chắp tay nói, khởi bẩm bệ hạ, vi thần coi là, bệ hạ có thể nhằm vào Yến Vương điện hạ đạo này tấu chương, lại xuống phát một đạo thánh chỉ. Trên thánh chỉ có thể nói rõ, châu cường quốc yếu, chính là diệt vong chi đạo. Tiên hoàng chính là một đời minh quân, đương nhiên sẽ không nhẹ hứa như vậy hứa hẹn, cho nên Thiết Lập chi địa có thể chia làm ngũ châu, Hạ Hồ chân thành chỗ chi châu chính là Thiết Lập châu. Mặt khác, bệ hạ phải đáp ứng Yến Vương điện hạ lấy Thiết Lập người quản lý Thiết Lập chi địa đề nghị, trừ phiên vương hoặc là châu thứ sử cùng đô đốc bên ngoài, hết thảy phân công Thiết Lập người vị quan. Dương Khâm nghe, nhất thời nhãn tình sáng lên. Thiết Lập chia thành 5 phần, chẳng những Dương Phong khống chế Thiết Lập độ khó tăng lên, càng là suy yếu Dương Lý cái này Thiết Lập vương quyền lực. Mặt khác, phiên vương, châu thứ sử cùng đô đốc từ đại sở quốc điều động, chỉ cần thao tác thỏa đáng, liền có thể khống chế lại Thiết Lập ngũ châu quân chính đại quyền. Dương Khâm ha ha cười nói, kế này rất hay, chấm đồng ý. Âu Minh Khai, trong thánh chỉ cho, liền do ngươi phụ trách phát thảo, nhất định phải chú ý tìm tử, để nghịch tử kia tìm không gian nửa điểm bao bệnh đến. Âu Nguyên Khai chắp tay nói, vi thần tuân chỉ. Chương 807, chỉ muốn có thể bảo mệnh. Chương 807, chỉ muốn có thể bảo mệnh Ngọc Trương Cung. Tiêu Thị ngồi tại hồ nước trước, mặt không thay đổi đem thức ăn cho cá giải vào đi, dẫn tới một đám cá chép tranh nhau chen lấn bơi tới loạn đoạn, quả thực là một bức mỹ lệ đồ án. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Thị tâm tình vẫn luôn là dạng này, rất đờ đẫn cảm giác. Nàng đã từng vẫn muốn đạt được hoàng hậu bảo tọa, cho nên mới sẽ tận tâm tận lực phụ tá Dương Khâm, thu hoạch được Dương Khâm niềm vui cùng trọng dụng. Hiện tại, Tiêu Thị đã là hoàng hậu, thiên hạ nữ tử người thứ nhất, hơn nữa còn là không có hoàng thái hậu áp chế hoàng hậu. Chỉ bất quá, Tiêu Thị không có hoàng thái hậu áp chế, lại nhiều một cái Liễu quý phi phiền não. Cái này không, một vị cung nữ khóc khóc để chạy tới tố khổ. Bình một tiếng, cung nữ quỳ gối Tiêu Thị trước mặt, khóc nói ra, khởi bẩm hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương cung bên trong tiểu nhị lại đánh nô tỳ một bàn tay. Nô tỳ muốn đi cho hoàng hậu nương nương cầm đồ vật, vừa bạn gặp được tiểu nhị, nàng cố ý cản nô tỳ đường, ngược lại vô lại là nô tỳ cản con đường của nàng. Nô tỳ giận, liền cùng với nàng tranh chấp vài câu, nàng liền đánh nô tỳ một bàn tay. Tiểu nhị còn nói, nô tỳ chủ tử không bằng chủ tử của nàng được sủng ái, nô tỳ về sau gặp nàng liền muốn cúi đuôi, cúi đầu làm người. Đổi lại trước kia Tiêu Thị, nếu là nghe được tin tức như vậy, tất nhiên sẽ là nổi trận lôi đình, thậm chí sẽ tìm được Liễu quý phi Ngọc Thái cung, đem một tát này bớt trở về, thậm chí gấp bội trả thù. Nhưng bây giờ, Tiêu Thị sau khi nghe, cũng không có phản ứng chút nào, ngay cả quay đầu nhìn cung nữ này một chút đều không có. Đi xuống đi, lĩnh 5 lượng bạc, xem như bản cung đưa cho ngươi bồi thường. Tiêu Thị trạng thái này, tựa hồ mọi người sớm đã thành thói quen, người cung nữ kia lập tức liền không khóc, hướng Tiêu Thị tạ ơn đằng sau, liền đứng dậy rời đi. Tiêu Thị tiếp thân cung nữ Tiểu Nam lập tức liền không cam lòng, nương nương, đây đã là thứ 78 lần. Các nàng đều biết nương nương không muốn cùng quý phi nương nương nổi xung đột, cho nên liền đều dùng loại phương thức này lừa gạt nương nương tiền, thật sự là quá ghê tởm. Cùng Liễu quý phi nổi xung đột, Tiêu Thị còn không có ngu như vậy. Một khi hai người lên xung đột, Tiêu Thị xác định vững chắc ăn thiệt thòi, Dương Khâm cũng sẽ thiên vị Liễu quý phi, đối với nàng mà nói, không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Mà bây giờ loại mô thức này, cùng lắm thì chính là tổn thất một chút tiền tài, nhưng đối với nàng hoàng hậu vị trí nhưng không có nửa điểm tổn hại. Tiêu Thị hiện tại đối với quyền thế không có nửa điểm dục vọng, nàng chỉ muốn bảo mệnh. Thế nhưng là bảo mệnh lại không thể cầu trợ ở nhà mẹ đẻ của chính mình, đây cũng là một kiện cỡ nào bi ai sự tình. Á Tiêu Thị duy nhất dựa vào chính là Dương Phong. Nhưng là từ khi đem đến Ngọc Trương Cung đằng sau, Tiêu Thị ra hoàng cung ngược lại không bằng trước kia ra Đông Cung thuận tiện. Nói cách khác, Tiêu Thị trên cơ bản đã gây mất cùng Dương Phong liên hệ. Tiêu Thị biết liên quan tới Dương Phong tin tức mới nhất chính là U Châu binh bại, Ý Châu tổn hại binh, Dương Khâm không thể không dùng lên Dương Phong xuất binh cao câu Ly Quốc. Về phần Dương Phong xuất chinh đằng sau, tình hình chiến đấu như thế nào, Tiêu Thị cũng không biết. Tiêu Thị chỉ biết là một việc lớn như vậy trong hậu cung, Liễu quý phi đã từng phát nói chuyện, bất luận kẻ nào đều không được hướng Ngọc Trường Cung người lộ ra bên ngoài hoàng cung bất kỳ tin tức gì. Đây là Liễu quý phi chủ ý, hay là hoàng đế Dương Khâm ý tứ, Tiêu Thị không xác định. Nhưng là từ khi Liễu quý phi lên tiếng đằng sau, Ngọc Trường Cung trên cơ bản chính là ngăn cách với lời, liên quan tới ngoài cung bất cứ tin tức gì cũng không chiếm được. Loại cuộc sống này, cùng người của hoàng thất phạm tội sau bị cầm tù tại tông nhân phủ, cùng phi tử phạm sai lầm bị đánh nhập lãnh cung, không khác nhau nhiều lắm. Duy nhất khác biệt, Ngọc Trương Cung hoàn cảnh coi như không tệ, ăn uống chi phí đương nhiên sẽ không có bất kỳ thiếu. Nhưng trên tinh thần đả kích, cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận được. Có thể Tiêu Thị có thể tiếp nhận xuống tới. Dương Khâm tuyệt tình, để nàng triệt để tuyệt vọng rồi, chỉ muốn có thể bảo mệnh. Mặt khác, chính là còn có hai đứa con trai cùng một đứa con gái, để Tiêu Thị không yên lòng, không phải vậy nàng cũng thật không quan tâm đầu này tính mệnh. Tại loại này lãnh cung sinh hoạt phía dưới, không có tâm linh ký thác người tuyệt đối sẽ dễ dàng sụp đổ cùng nghĩ không ra. Còn tốt chính là Dương Bách cùng Dương Tùng mặc dù không có khả năng tùy tiện vào cung, nhưng Tiêu Thị còn có một đứa con gái Dương Đoá, có thể tùy tiện xuất nhập hậu cung. Dương Tranh đích nữ chỉ có cái này một cái, cho nên hắn đối với Dương Đoá hay là mười phần sủng ái. Chỉ bất quá, Dương Đoá bởi vì không có xuất giá, tại Dương Khâm sau khi lên ngôi, cũng ở tại trong hoàng cung. Làm chưa xuất các công chúa, tuyệt đối là không có khả năng tùy tiện xuất cung. Cho nên, Dương Đoá đối với ngoài cung sự tình, hiểu cũng không nhiều. Nhưng hôm nay Dương Đoá là hứng thú bừng bừng chạy vào Ngọc Trương Cung, vừa vào cửa liền hô to, "Mẫu hậu, mẫu hậu, tin tức tốt, đại hoàng huynh bên kia có tin tức tốt." "Đại hoàng huynh?" Dương Đoá đại hoàng huynh tự nhiên là Dương Phong. Nhưng trước kia, nếu như Dương Đoá dạng này hô, Tiêu Thị nhất định sẽ cho nàng đồn nắn, "Đoá nhi, ngươi chân chính đại hoàng huynh là Bách nhi, mà không phải Dương Phong, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta mới thật sự là người một nhà. Lúc kia, Tiêu thị là cực lực không muốn Dương Đoá cùng Dương Phong đến gần, ước gì huynh muội bọn họ bất hòa cho phải đây. Nhưng bây giờ, Tiêu thị sẽ không lại nói lời như vậy, nàng ước gì Dương Phong cùng Dương Đoá là huynh muội tình tâm đâu. Tiêu thị lúc này mới xoay đầu lại, nhìn qua một mặt hưng phấn Dương Đoá, có chút thở dài một hơi. Dương Phong tin tức càng tốt, Tiêu thị liền càng an toàn. Chỉ chốc lát sau, Dương Đoá liền chạy tới Tiêu thị trước mặt, kéo cánh tay của nàng, trên gương mặt xinh đẹp hưng phấn không giảm, mẫu hậu, đại hoàng huynh thật sự là quá lợi hại. Đại hoàng huynh kỵ binh trợ giúp Cao Câu Ly quốc bình loạn, vậy mà dùng vây ngụy cứu triệu biện pháp, trực tiếp tiến đánh Thiết Lặc, buộc Thiết Lặc không thể không theo Cao Câu Ly quốc lui binh. Mà lại, đại hoàng huynh càng là liên chiến thắng liên tiếp, đem Thiết Lặc cho tiêu diệt. A Tiêu thị không nghĩ tới tin tức này thật sự là quá tốt rồi, trực tiếp liền kinh ngạc đến ngây người ở Dương Đoá hì hì cười một tiếng, đại hoàng huynh thật sự là quá lợi hại, quả thực là vô địch thiên hạ. Tiêu thị lấy lại tinh thần, cũng cười nói ra, đúng vậy à, Phong Nhi xác thực rất lợi hại, đánh trận chưa từng có bại qua. Dương Đoá nhìn qua Tiêu thị, đột nhiên nói ra, mẫu hậu, ta nhớ được ngươi trước kia ghét nhất đại hoàng huynh, nhưng bây giờ giống như ngươi không có chán ghét như vậy hắn. Tiêu thị khuôn mặt đỏ lên, thần sắc khó xử lóe lên một cái rồi biến mất, cười nhạt một tiếng, trước kia là trước kia bản cung là thái tử phi, hiện tại bản cung là hoàng hậu. Nếu bản cung là hoàng hậu, vậy sẽ phải là đại sở quốc vĩnh thế vạn năm mà suy nghĩ. Ngươi đại hoàng huynh văn thao võ lược, đều là tại ngươi mặt khác hai cái hoàng huynh phía trên, lại không ngừng vì đại sở quốc khai cương quét thổ, bản cung tự nhiên chỉ cần thiện đại hắn. Không phải vậy, người trong thiên hạ sẽ làm như thế nào nhìn bản cung thì như thế nào mẫu nghi thiên hạ đâu. Dương Đoá đại hỉ, mẫu hậu, ngươi có thể nghĩ như vậy, nhi thần thật sự là thật cao hứng. Nhìn qua một mặt mừng rỡ nữ nhi, Tiêu thị tiếng lòng đột nhiên bị kích thích một chút, nói không nên lời là cái gì cảm thụ. Nếu như lúc trước nàng cũng có thể thiện đãi Dương Phong, sự tình liền sẽ không đến một bước này. Chỉ là, thế gian này không có cái gì nếu như, cũng không có bán thuốc hối hận. Chương 808, đây không phải là tự cứu, là tự sát. Chương 808, đây không phải là tự cứu, là tự sát. Thiết Lặc vương phủ. Kỳ thật chính là Dương Lý nguyên bản quận vương phủ, chỉ là đổi một cái tấm biển mà thôi. Vàng lóng ánh Thiết Lặc vương phủ bốn cái mạ vàng chữ lớn, để Dương Lý cảm thấy không gì sánh được kiềm chế. Dương Lý đem chính mình nốt ở trong thư phòng, đã một canh giờ. Thiết Lặc vương sự tình, Dương Lý vẫn không có thể hoàn toàn tiếp nhận, nói cho đúng là hắn cũng không muốn tiếp nhận. Nhưng là, thánh chỉ đã hạ, Dương Lý lại không thể cự tuyệt. Cái gì gọi là thánh chỉ? Tựa như là hậu thế đường một chiều một dạng, một khi lái vào đi vào, là tuyệt đối không có khả năng quay đầu, không phải vậy liền sẽ nhận trừng phạt. Thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, thế nhưng là có thể. Nhưng nếu là thánh chỉ một khi hạ đạt, liền không còn cách nào thu hồi. Tựa như lúc trước Dương Phong tiếp chỉ đi đến Châu, Dương Hiển cũng thật bất ngờ, nhưng cũng không thể nhận về thánh chỉ có thể ban thưởng cho hắn một thanh thu thủy kiếm phòng thân. Mới nhất thánh chỉ, vừa mới nghĩ ra tốt, biết nội dung người, chỉ có Dương Khâm cùng Âu Nguyên Khai. Bởi vì lúc đó Dương Khâm hô Âu Nguyên Khai tới thương nghị thời điểm, đem Sở Phong điện tất cả mọi người thanh ra đi, đây cũng là Dương Khâm để Âu Nguyên Khai tự mình nghĩ chỉ nguyên nhân. Cho nên, Dương Lý còn không biết, hắn cái này Thiết Lặc vương không phải chấp trưởng toàn bộ Thiết Lặc, mà chỉ là một phần năm Thiết Lặc. Dương Lý tâm tình vào giờ khắc này, phi thường xoắn xuýt. Hắn nhớ tới phụ thân Dương Tranh. Ngay từ đầu Dương Tranh, tại tổ phụ Dương Hiển bình định thiên hạ trong chiến tranh, cảm giác tồn tại không mạnh, kém xa Dương Khâm, Dương Minh cùng Dương Thác công lao. Nhưng bởi vì là trưởng tử, cho nên Dương Tranh được lập làm thái tử, cũng bởi vậy đưa tới Dương Khâm ba người bất mãn. Trở thành thái tử Dương Tranh, đành phải tự sát, chẳng những đưa tới Dương Hiển cùng Độc Cô hoàng hậu bất mãn, cũng cho tấn vương Dương Khâm cơ hội. Bị phế đằng sau, Dương Tranh chán trường cực kỳ, mượn rượu tiêu sầu rất lâu. Khi mất đi qua, Dương Tranh mới hiểu được thái tử vị trí là cỡ nào chân quý, lúc trước vì sao không thể cố mà chân quý. Đến mức, khi bị chứng trong sạch, khi cảm giác Độc Cô hoàng hậu cùng Dương Hiển cái chết điểm đáng ngờ trùng điệp, Dương Tranh dạ tâm đột nhiên đại bạo phát, chuẩn bị cùng Dương Khâm tranh một chuyến cựu ngũ chí tôn vị trí. Chỉ là, Dương Ly đối với hắn phụ vương Dương Tranh hiểu rất rõ. Dùng trước kia Dương Hiển giận mắng Dương Tranh lời nói để hình dung, thật sự là quá chuẩn xác, chí lớn nhưng tài mọn, được không xứng bị. Dương Lý rất rõ ràng, lấy Dương Tranh năng lực, đừng nói là cùng Dương Phong tranh bị, hắn ba cái đệ đệ cái nào đều mạnh hơn hắn. Cảnh Xuân Thu cùng Võ Vân Phong đều không muốn trở lại phụ tá Dương Tranh, khiến cho người sau tức giận cực kỳ, nhưng lại không thể làm gì. Dương Tranh là người trong cục, không do Cảnh Xuân Thu cùng Võ Vân Phong là không coi trọng hắn, có thể Dương Lý trong lòng rõ ràng a ngày xưa thái tử, hôm nay là vương, trong tay không có binh quyền, làm sao lật bàn? Chỉ dựa vào Độc Cô hoàng hậu cùng hoàng đế Dương Hiển đã chết kỳ quặc. Coi như Dương Tranh có thể tìm tới chứng cứ, sau đó thì sao? Tần Vương Dương Minh, Ký Vương Dương Thác, bọn hắn đều tay cầm trọng binh, sẽ không thừa cơ binh lâm lạc Dương sao? Còn có Yến Vương Dương Phong, vốn là cùng Dương Khâm phụ tử không cùng, lại cùng Dương Hiển tổ tôn tình thâm, chẳng lẽ sẽ không nhân cơ hội này bằng vào ngày xưa hoàng thái tôn vị trí đăng cơ xưng đế sao? Có lẽ, Dương Tranh còn có Dương Lý chấp trưởng Thiết Lập chi địa. Nhưng Dương Lý trong lòng rõ ràng, Dương Phong là tuyệt đối sẽ không bị quyền, bởi vì những địa bàn kia là hắn tự mình lĩnh quân đánh xuống. Cho nên, Dương Tranh làm hết thảy, có lẽ chỉ làm cho người khác khi áo cưới. Trong lịch sử, bao nhiêu hoàng gia tranh quyền cuối cùng đều là máu chảy thành sông, cả nhà chịu chết. Dương Tranh một khi tranh vị thất bại, bất kể là ai thượng vị, cũng sẽ không cho phép hắn còn sống, cũng sẽ không cho phép con cháu của hắn còn sống, đây chính là hoàng quyền con đường tàn khốc. Dương Lý còn minh bạch, hắn không khuyên nổi Dương Tranh, tác không được Dương Tranh dạ tâm. Cho nên, Dương Lý bây giờ có thể làm, chỉ có tự cứu, sau đó cứu Dương Tranh, cứu tất cả người nhà. Đầu nhập vào Dương Khâm. Đây không phải là tự cứu, là tự sát. Tần Vương Dương Minh cùng Ký Vương Dương Thác hai cái này thúc thúc, Dương Lý cũng không yên lòng. chỉ có Dương Phong, Dương Lý đối với hắn tin được. Dương Lý hiểu rõ đến, đều là trước kia cái kia Dương Phong. Mà sau khi xuyên việt Dương Phong, Dương Lý tiếp xúc không nhiều, nhưng Dương Đồng cùng hắn thường có thư lui tới, cho nên Dương Lý đối với Dương Phong cũng coi là biết sơ lược. Cho nên, Dương Lý tin được Dương Phong, hắn quyết định đầu nhập vào Dương Phong, là cam thủy cung như một con đường sống. Có Dương Lý cùng Dương Đồng hiệu chung, dù là ngày sau Dương Tranh cùng Dương Phong tranh đoạt hoàng vị thất bại, Dương Phong xem ở bọn hắn huynh đệ hai công lao bên trên, xem ở đã từng thân tình bên trên, có lẽ sẽ thả Dương Tranh một đầu sinh lộ. Dù sao, chẳng thảo trừ căn tư tưởng, tại các quốc gia các triều đại đổi thay hoàng quyền tranh bá bên trong, bị đạt được rất tốt truyền thừa. Sau khi nghĩ thông suốt, Dương Lý lập tức viết xuống một phong thư, phái ra Tâm Phúc, khoái mã mang đến Yên Châu, giao cho Dương Phong. Chỉ là, Dương Lý không nghĩ tới là, Dương Khâm chuẩn bị đem thiết lập 62 cái quận chia làm 5 cái châu, Dương Lý chỉ là bên trong một cái châu phiên vương. Dương Lý vừa phái ra người mang tin tức, liền có thái giám đi vào, cho Dương Lý hạ chỉ, mệnh hắn sáng sớm ngày mai khởi hành, tiến về thiết lập châu liền tiên. Ban đêm, Dương Tranh tại Cam Thủy Cung là Dương Lý tiệc tiễn biệt, đối với hắn dặn dò rất nhiều chuyện, Dương Lý đều nhất nhất ghi lại. Kỳ thật, chủ yếu có thể chia hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất, âm thầm tích xúc thực lực của mình, khống chế nhất định binh quyền. Bộ phận thứ hai, tận lực hướng Yến Châu bản thổ, tốt nhất là Yến Vương phủ, xếp vào thai mắt, chú ý Dương Phong tình huống. Hết thảy đều chứng minh Dương Tranh dã tâm tại bành trướng lấy. Nhất là, đang điều tra độc cô hoàng hậu cùng Dương Hiển cái chết sự tình bên trên, Dương Tranh càng là chút xuống quá nhiều tinh lực cùng nhân thủ. Dương Tranh cờ dại cho là, một khi chứng cứ tới tay, Dương Khâm tất đổ, hắn cái này tiên hoàng trưởng tử, đã từng thái tử, liền có thể thuận lợi đăng cơ xứng đế. Trừ cái đó ra, Dương Tranh còn tại phụ tá theo đề nghị, tập hợp cùng Lạc Dương một chút tay cầm binh quyền tướng quân tiếp xúc, hy vọng tại Dương Khâm giết cha đoạt vị chứng cứ công khai đằng sau, có thể thu được ủng hộ của bọn hắn. Nhất là, Cao Câu Ly quốc chiến sự kết thúc về sau, Dương Tranh liền càng thêm tin tưởng vững chắc điểm này. Bởi vì Cao Câu Ly quốc chiến sự bất mặt, chính là Cao Thụ Tịch giết cha xoán vị chứng cứ bị lộ ra, khiến cho Cao Thụ Tịch chúng bạn xa lánh, Cao Thụ Hoàng cơ hồ trong một đêm thu được ưu thế áp đảo. Cho nên, Dương Tranh cho là, chuyện giống vậy, tại Đại Sở quốc cũng là có thể tái diễn. Chỉ tiếc chính là, Dương Tranh không để ý đến một việc, Cao Câu Ly quốc tranh quyền thay đổi cho Dương Tranh cực lớn động lực, lại thế nào không để cho Dương Khâm càng cẩn thận e rẻ hơn đâu. Dương Khâm cùng Âu Nguyên Khai không chỉ một lần từ đầu tới đuôi cắt tỉa hai chuyện này, bảo đảm không có bất cứ chứng cứ gì sẽ bị bỏ sót, không có bị thanh trừ hết. Nhất là, Âu Nguyên Khai mưu trí, tuyệt không tại gia cắt tiên, cảnh xuân thu, tiêu kỳ phong bọn người phía dưới, nói là không rõ chi tiết tuyệt không là quá. Cho nên, Dương Tranh muốn tìm được chứng cứ, cơ hội là không thể nào. Trừ phi, có nào đó một hai người có thể đứng ra đến chỉ chứng, sự tình mới có thể đối với Dương Khâm bất lợi, nhưng cũng không có khả năng bởi vì một hai người chứng thành trực tiếp nhận định Dương Khâm thí mẹ giết cha. Sáng sớm hôm sau, Dương Lý tại Dương Tranh vợ chồng đưa mắt nhìn bên dưới, rời đi Lạc Dương thành, lên phía Bắc Thiết Lạc đi nhậm chức. Nguyên thị là mọi loại không bỏ, nhưng dù sao cũng là hoàng đế thánh chỉ, nàng cũng chỉ có thể là Dương Dương cùng không bỏ. Chương 809, tuyệt diệu tới cực điểm chương 809, tuyệt diệu tới cực điểm Hạ Hồ Chân thành. Dương Phong lần nữa trở lại trúc Thiết Lạc vương cung, đã 10 ngày. Hạ Hồ Chân đại hán hậu sự đã sớm kết thúc, càng là đã nhập thổ Bí An. Tất cả trắng mạn cùng hắc mạn cũng đều đã bỏ đi, tựa hồ nơi này lần nữa khôi phục trước kia. Nhưng tất cả mọi người minh bạch, không đơn thuần là Thiết Lạc vương cung không còn cùng trước kia mở dạng, toàn bộ Thiết Lạc cũng đều là, bởi vì nơi này đổi chủ nhân. Trong vương cung, Hạ Hồ Chân đại hán tất cả hậu phi, cùng Hạ Hồ Chân đại hán nữ nhi, tất cả đều cẩn thận từng ly từng tí sinh hoạt, không còn có trước kia ngang ngược càng rỡ. Các nàng đều đã biết Dương Phong tính khí, không cho phép ức hiếp cùng áp bách tồn tại. Nếu như các nàng còn dám giống như tiểu trước đây, bất luận cái gì đánh chửi cùng lăng nhục hạ nhân, một khi Dương Phong lần nữa trở về, các nàng cuộc sống thoải mái cũng liền không tồn tại nữa. Vừa mới bắt đầu thời điểm, những này đã từng cao cao tại thượng nữ nhân là rất không quen, nhưng các nàng ngẫm lại người nhà của các nàng, cơ hồ tất cả đều chết tại Yến quân dưới đồ đao, cũng chỉ có thể lựa chọn trung thực, bao quát Tắc Đan Hán phi ở bên trong. Bởi vì Hạ Hồ Chân đại hán hậu phi, cơ hồ đều không ngoại lệ đều là quý tộc xuất thân. Đây cũng là Hạ Hồ Chân đại hán có thể nhanh như vậy nhất thống Thiết Lạc nguyên nhân một trong. Thông ra, Tắc Đan Hán phi cũng không dám lỗ mãng, bởi vì nàng còn không có buông xuống báo thủ chấp niệm. Không phải vậy, một khi bởi vì ngược đãi hạ nhân, hoặc là trượng đập chết hạ nhân, dẫn đến chính mình cũng đi theo game over, còn thế nào báo thù đâu. Dương Phong trở lại vương cung đằng sau, không có gấp xử trí những nữ nhân kia, hắn trước tiên ở tại Hạ Hồ Chân đại điện triệu kiến Kim Nặc. Trong khoảng thời gian này, Kim Nặc tuyệt đối là mỗi ngày đều trải qua lo lắng hãi hùng sinh hoạt, e sợ cho đột nhiên có binh sĩ đem hắn túng đi, sau đó chém đầu gian chúng, thậm chí lăng trì xử tử. Thân là Thiết Lạc nhỏ đại hãn, vậy mà tham sống sợ chết, phản bội cha đẻ, tuyệt đối là bất luận kẻ nào đều không thể dễ dàng tha thứ, đem Kim Nặc cơ lăng trì xử tử tuyệt không là quá. Chỉ sợ ngay cả Tắc Đan Hán phi đều chưa hẳn sẽ vì hắn cầu tình. Hôm nay đột nhiên đạt được Dương Phong triệu kiến, Kim Nặc càng là sợ sệt tới cực điểm. Vừa bị Yên Châu giáp vệ áp lấy đi vào Hạ Hồ Chân đại điện, Kim Nặc liền thấy Dương Phong cao cao ngồi tại Hạ Hồ Chân đại hán tòa phía trên. Vừa mới tiến cửa đại điện, Kim Nặc liền bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, lộn nhào hướng trước. Đi vào trong đại điện đằng sau, Kim Nặc càng là càng không ngừng dập đầu, trong miệng hô hào, Tiến Vương điện hạ tha mạng, Tiến Vương điện hạ tha mạng. Dương Phong nhiều hứng thú nhìn qua Kim Nặc, khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh, từ tốn nói, không nghĩ tới Hạ Hồ Chân đại hán một thế anh danh, lại có như thế một cái tham sống sợ chết nhi tử. Nói đến, sinh hoạch mặc dù là Tắc Đan Hán phi cùng nam nhân khác sở sinh, nhưng cũng so với ngươi còn mạnh hơn trăm lần. Kim Nặc vẫn là càng không ngừng dập đầu, trong miệng hô hào, tội nhân biết sai, tội nhân biết sai, cầu Yến Vương điện hạ từ bi, bỏ qua cho tội nhân lần này, tội nhân cũng không dám nữa. Dương Phong Tử Tốn nói, không, Kim Nặc, ngươi không sao biết được sai, cô Vương để cho ngươi tiếp tục tham sống sợ chết xuống dưới. A Kim Nặc dập đầu động tác đống nhiên liền ngừng lại, hắn tựa hồ không thể tin vào thải của mình. Sau đó, Kim Nặc cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu lên, sợ hãi nhìn Dương Phong một chút. Dương Phong minh bạch Kim Nặc ý tứ, tiếp tục nói, Kim Nặc, ngươi không nghe lầm, bởi vì ngươi tham sống sợ chết, sắp thực cứu được tính mạng của ngươi. Nói cho đúng, cô Vương chẳng những sẽ không giết ngươi, hơn nữa còn sẽ để cho ngươi trở thành Thiết Lạc Đại Hãn. A lần này, Kim Nặc càng là mắt tròn váng, càng là không thể tin vào thải của mình. Nhưng mà, Kim Nặc cũng không đốc, cực nhanh suy tư một chút, lập tức liền minh bạch Dương Phong ý tứ. Dương Phong muốn để hắn khi một bộ khôi lỗi đại hãn. Nhưng về phần Dương Phong vì sao muốn để hắn khi khôi lỗi này đại hãn, bởi vì Kim Nặc một mực bị cầm tù, cùng ngoại giới ngăn cách, tự nhiên là không đoán ra được là nguyên nhân gì. Dương Phong mục đích đương nhiên là vì cự tuyệt Lạc Dương Thành bị kia. Đây cũng là gia cắt tiên phái người khoái mã truyền thư, là Dương Phong nghĩ ra được một cái biện pháp. Bồi dưỡng Kim Nặc là Thiết Lạc khôi lỗi đại hãn, để Thiết Lạc tiếp tục trở thành một quốc gia. Bởi như vậy, Dương Khâm liền không có biện pháp phong cái gì Thiết Lạc Vương, bởi vì người ta có đại hãn a, người ta là quốc gia a. Dương Lý bị Dương Khâm sắc phong làm Thiết Lạc Vương, liền sẽ trở thành một chuyện cười, là đối với Dương Khâm hoàng quyền một lần trùng điệp đả kích. Dương Phong muốn để đại sở quốc người đều biết, Lạc Dương thánh chỉ tại Yến Châu chi địa là không thể thực hiện được. Không thể không nói, gia cắt tiên biện pháp này quả thực là tuyệt diệu tới cực điểm. Lúc đó Dương Phong xem hết gia cắt tiên phi kỵ truyền thư, trực tiếp liền không nhịn được tại chỗ vô an táng Dương. Chỉ cần có thể giữ được tính mạng, đừng nói để Kim Nặc khi khôi lỗi đại hãn, coi như để hắn cho Dương Phong lên làm xuống xe ngựa người băng ghế, Kim Nặc đều sẽ không chút do dự đáp ứng. Kim Nặc không chỗ ở giờ đầu, tội nhân đa tạ Yến Vương điện hạ, tội nhân đa tạ Yến Vương điện hạ về sau, tội nhân nhất định lấy Yến Vương điện hạ mệnh lệnh làm chuẩn tắc, Yến Vương điện hạ để tội nhân hướng đông, tội nhân tuyệt không dám hướng tây. Dương Phong cười nhạt một tiếng, Kim Nặc, ngươi rất thông minh, xem ra cô Vương lựa chọn ngươi, mà từ bỏ Đồng Sơn là cái anh minh lựa chọn. Câu này cười híp mắt nói, trực tiếp đem Kim Nặc kinh xuất đại hán lệnh cả người. Kim Nặc có thể nghe hiểu Dương Phong ý tứ, nếu như hắn không nghe lời, vậy cũng chỉ có một con đường chết, sau đó Dương Phong sẽ lại đến đỡ Đồng Sơn là Thiết Lạc khôi lỗi đại hán. Nếu như Bồng Sơn cũng không nghe nói, Hạ Hồ Chân đại hãn còn có mấy cái nhi tử, chỉ là tuổi tác tương đối còn nhỏ mà thôi, nhưng cũng cùng Đại Hoang quốc Mộ Dung Hách một dạng, thuận tiện bị khống chế. Kim Nặc đội vàng lần nữa giơ đầu, tội nhân đa tạ Yến Vương điện hạ có thể cho tội nhân một lần hiệu trung Yến Vương điện hạ cơ hội. Dương Phong thu lại mặt cười, ngữ khí đột nhiên lạnh như băng, chuyện càng là đột nhiên nhất chuyện, Kim Nặc, ngươi nhớ kỹ, cô Vương chỉ cấp ngươi một cơ hội, chỉ lần này, hy vọng ngươi không cần cô phụ cô Vương hậu ái. Kim Nặc đội vàng cam đoan, Yến Vương điện hạ yên tâm, tội nhân chính là Yến Vương điện hạ một con chó. Mãi mãi cũng sẽ trung thành với Yến Vương điện hạ, là Yến Vương điện hạ trong nhà hộ viện. Dương Phong lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, rất tốt, Kim Nặc, ngươi định vị rất chuẩn xác. Đứng dậy đi, chỉ cần ngươi chung với cô Vương bảo đảm ngươi một thế vinh hoa phú quý. Kim Nặc triệt để thở dài một hơi, lần nữa tạ ơn đằng sau, từ từ đứng dậy, nhưng cũng không dám nâng người lên, có chút thân người cong lại. Dương Phong cũng đứng dậy, từ cao cao tại thượng hãn vị đi xuống, cười nhạt một tiếng, Kim Nặc, chỗ ngồi này sau này sẽ là ngươi, ngươi bây giờ đi lên cảm thụ một chút đi. Kim Nặc nghe, lập tức dọa đến hai chân như nhũn ra. Lần nữa bịch một tiếng, vì trên mặt đất, trong miệng càng không ngừng hô hào, tội nhân không dám, tội nhân không dám. Dương Phong đi vào Kim Nặc trước mặt, dùng mũi chân từ từ nâng lên Kim Nặc cái cằm, từ tốn nói, đây là cô Vương cho ngươi hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất, ngươi là tuân theo hay là cự tuyệt đâu? Kim Nặc dập đầu động tác lần nữa dừng lại, hắn nhớ tới Dương Phong để hắn khi Thiết Lạc khôi lỗi đại hắn đâu. Tội nhân tuân mệnh. Kim Nặc vội vàng lên tiếng, run rẩy đứng dậy, hướng Dương Phong không người bái thật sâu, sau đó hướng hắn vị đi đến. Dương Phong nhìn qua Kim Nặc bóng lưng, khóe miệng nổi lên một tia cười nhạt. Chương 810, cho nên Dương Phong phải chết. Chương 810, cho nên Dương Phong phải chết cái gì? Tắc Đan Hán Phi nghe được tin tức này, không khỏi giật nảy cả mình, trợn mắt hốt mồm. Dương Phong đến đỡ Kim Nặc làm tới Thiết Lạc đại hãn. A quả Hán Phi khe khẽ thở dài, không sai, hiện tại ngay tại tổ chức Kim Nặc đăng cơ đại điện. Xem ra Yến Vương điện hạ là muốn cho Kim Nặc khi khôi lỗi đại hãn, coi đây là lý do cự tuyệt Lạc Dương phương diện đúng tay Thiết Lạc sự tình. Vị này Yến Vương điện hạ quả nhiên lợi hại, chiêu này quả thực cao minh, đại hãn thua ở trong tay hắn cũng coi là bị bại không oan uổng. Tắc Đan Hán Phi khẽ nhíu mày, giọng căm hận nói, nghịch tử kia phản bội cha đẻ, hại chết sinh hoạch, còn có mặt mũi khi Thiết Lạc đại hãn. A quả Hãn Phi nhìn Tắc Đan Hãn Phi một chút, thở dài, cô hiện tại Thiết Lạc thiên hạ không phải chúng ta định đoạt, là Yến Vương điện hạ định đoạt. Tắc Đan Hãn Phi sững sờ, nhất thời chính là một trận trầm mặc. A quả Hãn Phi còn nói thêm, cô để xuống đi, chúng ta là đấu không lại Yến Vương điện hạ. Tắc Đan Hãn Phi giọng căm hận nói, đấu không lại cũng muốn đấu. A quả, chẳng lẽ ngươi quên nhà chúng ta người, chúng ta tộc nhân còn có đại hãn, còn có sinh hoạch, là thế nào chết sao? Nếu như không phải Dương Phong ngang nhiên tiến đánh Thiết Lạc, đây hết thể cũng sẽ không phát sinh, cho nên Dương Phong phải chết. A quả Hãn Phi há to miệng, cuối cùng không có lại khuyên cái gì, bởi vì nàng biết mình không khuyên nổi Tắc Đan Hãn Phi. Tắc Đan Hãn Phi không có ý thức được A quả Hãn Phi thần sắc biến hóa, tự đủ kỳ quái, nghe qua Dương Phong háo sắc cực kỳ, nhưng vì sao hắn lại trở lại Hạ Hồ Chân Thành đã nhiều ngày, cũng không có động chúng ta bất kỳ một người nào đâu. Thế nhưng là, nếu là Dương Phong không tìm đến chúng ta, ta nếu là chủ động tìm hắn, chỉ sợ sẽ gây nên hắn hoài nghi, tại ám sát bất lợi. Tắc Đan Hãn Phi có chút xoắn xuýt. Đúng lúc này, hạ nhân đến báo, nói là Dương Phong mang theo Kim Nặc tới. không phải cầu kiến, mà là trực tiếp tới. Tắc Đan Hãn Phi nhất thời nhãn tình sáng lên, lập tức mang theo A Quả Hãn Phi cùng đi ra, nên đón Dương Phong. Tội thiếp tham kiến Yến Vương điện hạ. Dương Phong nhẹ gật đầu, bình thân đi, không cần đa lễ. Đa tạ Yến Vương điện hạ. Sau đó, Kim Nặc hướng Tắc Đan Hãn Phi cùng A Quả Hãn Phi chào, Nhi Hãn tham kiến Quá Mẫu Phi, gặp qua A Quả Thái Hãn Phi. Thiết lập loại xưng hô này, quả thực quá kỳ quái, Dương Phong nghe thì khác lạ. Tắc Đan Thái Hãn Phi nhìn Kim Nặc một chút, sắc mặt lạnh lẽo, không có phản ứng hắn, đưa mắt nhìn sang một bên. Ngược lại là A Quả Thái Hãn Phi, nhẹ gật đầu, đại hãn không cần đa lễ. Dương Phong cười nhạt một tiếng, Tắc Đan Thái Hãn Phi, Kim Nặc đại hãn là cô vương một tay đẩy lên hắn bị, ngươi thái độ này là đối với Kim Nặc đại hãn bất mãn đâu, hay là đối với cô vương bất mãn đâu? Tắc Đan Thái Hãn Phi nhất thời một trận nghẹn lời. Nàng không còn dám đối Dương Phong. Vạn nhất, Tắc Đan Thái Hãn Phi tiếp tục đối Dương Phong, người sau không cho nàng sủng hạnh cơ hội, vậy nàng báo thù đại kế sẽ phải ngâm nước nóng. Thế là, Tắc Đan Thái Hãn Phi đành phải có chút phúc phúc thần, tội thiếp không biết đây là Yến Vương điện hạ chi ý, vừa rồi có nhiều lãnh đạm, còn xin Yến Vương điện hạ rộng lòng tha thứ. Dương Phong gật đầu cười, người không biết không tội, cô vương đương nhiên sẽ không trách tội ngươi. Ngay sau, còn xin hai vị Thái Hãn Phi cực kỳ phụ tá Kim Nặc đại hãn, quản lý tốt Thiết Lập chi địa, để Thiết Lập bách tính cũng có thể vượt qua Yến Châu bách tính rồi giàu an khang sinh hoạt. Tắc Đan Thái Hãn Phi cùng A Quả Thái Hãn Phi cùng một chỗ đáp, tội thiếp tuân mệnh. Dương Phong lại nhìn Tắc Đan Thái Hãn Phi một chút, từ tốn nói, nhất là ngươi, Tắc Đan Thái Hãn Phi, ngươi cùng Kim Nặc chính là mẹ con, huyết mạch tương liên, không cần bởi vì chuyện đã qua lại đối với Kim Nặc đại hãn có ngăn cách. Nếu như ngươi muốn hận, có thể hận cô vương thôi, dù sao bây giờ Thiết Lập tình huống là cô vương một tay tạo thành. Tái Đan Thái Hãn Phi cảm thấy khẽ động, thầm nghĩ, tốt, câu dẫn Dương Phong cơ hội rốt cuộc đã đến. Nợ nụ cười xinh đẹp, Tắc Đan Thái Hãn Phi nói ra, Yến Vương điện hạ cớ gì nói ra lời ấy? Đã từng, tội thiếp xác thực có một loại gia quốc không còn bị vong nhân cảm giác. Nhưng đoạn thời gian gần nhất, tội thiếp nghe nói, Thiết Lập bách tính đã không còn quý tộc hám hại, từ đây an cư lạc nghiệp, ngày đêm cảm kích Yến Vương điện hạ, giờ mới hiểu được Yến Vương điện hạ khổ tâm. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, tội thiếp thật sâu cảm nhận được, lật đổ Thiết Lập thống trị, mặc dù là Yến Vương điện hạ, nhưng càng quan trọng hơn là Thiết Lập ngàn vạn bách tính. Cho nên, tội thiếp đối với Yến Vương điện hạ lại không nửa điểm hận ý, ngược lại sinh ra vô tận lòng ngưỡng mộ. Dương Phong thật sâu nhìn Tắc Đan Hãn Phi một chút, cười hỏi, Tắc Đan Thái Hãn Phi lời ấy coi là thật? Tắc Đan Thái Hãn Phi cũng nhìn qua Dương Phong, nhẹ gật đầu, tội thiếp không dám lừa gạt Yến Vương điện hạ, câu câu đều là tội thiếp trong lòng nói. Dương Phong vừa cười hỏi, cha mẹ ngươi huynh đệ, tộc nhân huyết hải thâm cửu, cũng có thể buông xuống. Tắc Đan Thái Hãn Phi vẫn là một mặt bình tĩnh, nhẹ gật đầu, người mất đã đi, không bỏ xuống được lại có thể thế nào? Lại nói, tội thiếp đã phát hiện, bọn hắn đúng là trừng phạt đúng tội. Nếu không phải là bọn hắn cùng rất nhiều quý tộc cùng một chỗ, hãm hại Thiết Lập bách tính, Thiết Lập làm sao có thể vong quốc? Quốc tướng không còn, nhà như thế nào chi? Cho nên, tội thiếp đã buông xuống. Dương Phong nhẹ gật đầu, cười nói, Tắc Đan Thái Hãn Phi có thể nghĩ như vậy, cô vương rất là vui mừng. Tắc Đan Thái Hãn Phi cũng thở dài một hơi, hỏi, đã nhanh đến giữa trưa, tội thiếp để hạ nhân chuẩn bị thịt rượu, còn xin Yến Vương điện hạ có thể lưu này dùng nữa. Dương Phong nghĩ nghĩ, gật đầu nói, tốt. Sau đó, Dương Phong quay đầu nhìn Kim Nặc một chút, từ tốn nói, Kim Nặc đại hãn, ngươi cũng cùng một chỗ lưu lại đi. Kim Nặc lập tức không người nói, Nhi Hãn tuân mệnh. Nhi Hãn? Kim Nặc vậy mà đối với Dương Phong tự xưng Nhi Hãn. Tắc Đan Thái Hãn Phi cùng A Quả Thái Hãn Phi cùng một chỗ sợ ngây người một chút. Kim Nặc lập tức liền mặt không đỏ, tim không đập giải thích nói, khởi bẩm mẹ Thái Phi, A Quả Thái Hãn Phi, Nhi Hãn đã nhận Yến Vương điện hạ làm nghĩa phụ, cho nên mới có thể tự xưng Nhi Hãn. Tắc Đan Thái Hãn Phi cùng A Quả Thái Hãn Phi, Kim Nặc quả nhiên là tham sống sợ chết bên trong cực phẩm, không biết xấu hổ mỗ mực, đoán chừng toàn bộ Thiết Lập tìm không ra cái thứ hai đến. Dựa theo tuổi tác, Kim Nặc so Dương Phong nhỏ không được mấy tuổi. Dương Phong cũng ha ha cười nói, từ đây, Tiến Châu cùng Thiết Lập chính là một nhà. Con của mình vừa ra đời, lại thu một cái lớn như vậy con nuôi, Dương Phong cũng là có chút đắc ý lại nói Dương Lý một nhóm, đã tiến vào Thiết Lập cảnh nội, là từ Yến Đông thành nghiêng hướng đông bắc tiến vào Thiết Lập. Bởi vì một nhóm đều là cưỡi ngựa, tốc độ không chậm, mỗi ngày tiến lên hơn 300 dặm, cho nên khoảng cách hạ hồ chân thành cũng chỉ là không đến 10 ngày lộ trình. Nhưng mà, Dương Lý một nhóm chuẩn bị tiến vào thành cụ thời điểm, liền bị ngăn lại. Thành cụ, vị trí chỗ Thiết Lập tây cảnh vị trí trung tâm, cũng là Dương Phong xuất binh Thiết Lập đánh hạ tòa thành trì thứ nhất. Nhĩ đẳng là người phương nào, vì sao muốn tự tiện xông vào ta Thiết Lập? Tuyên chỉ thái giám lập tức liền giễu võ Dương Mai quát, chúng ta phụng đại sở quốc bệ hạ ý chỉ, hộ tống Thiết Lập vương điện hạ tiến về Liên Thiên, nhĩ đẳng sao dám ngăn cản, nhanh chóng lui ra, không phải vậy chính là đầu người rơi. Nhưng là, Dương Lý phát hiện không hợp lý. Chương 811, kế hoạch báo thù bắt đầu chấp hành. Chương 811, kế hoạch báo thù bắt đầu chấp hành. Thành cụ đầu tường cũng không có đại sở quốc cờ sĩ, tất cả đều là Thiết Lập cờ sĩ. Cái này sao có thể? Dương Lý cũng làm động. Không phải nói Yến quân diệt Thiết Lập sao? Mà lại thủ thành tướng sĩ tất cả đều là Thiết Lập người, không có một cái nào Yến Châu người. Cửa thành thủ tướng cười lạnh một tiếng, cái gì Thiết Lập vương, chúng ta Thiết Lập chỉ có đại hãn. Tuyên chỉ thái giám cũng cười lạnh một tiếng, không sai, trước kia là từng có một cái hạ hồ chân đại hãn, nhưng lại bị chúng ta Yến vương điện hạ giết chết, Thiết Lập hiện tại đã là ta đại sở quốc cương thổ. Dương Lý nhịn không được, phóng ngựa tiến lên, chắp tay nói, xin hỏi vị huynh đệ kia, Yến vương Dương Phong ở đâu? Cửa thành tướng lĩnh trên dưới quan sát một chút Dương Lý, nhàn nhạt hỏi, các hạ là Úc Dương Lý hồi đáp, cô vương Dương Lý, Yến vương điện hạ đường huynh. Cửa thành tướng lĩnh lập tức chắp tay nói, điện hạ vạn an, mặt tướng không biết điện hạ tới đến, còn xin thứ tội. Yến vương điện hạ xuất trinh cao câu ly quốc trở về, đi ngang qua Hạ Hồ Chân Thành, ngay tại vương cung làm khách. Làm khách? Tuyên Chỉ Thái giám lập tức giận dữ, Thiết Lặc đã diệt quốc, mà lại là Yến Vương điện hạ diệt đi, cái gì làm khách, quả thực là hoang đường cực kỳ. Cửa thành tướng lĩnh cười lạnh một tiếng, xem ở Yến Vương điện hạ cùng bị điện hạ này phân thượng, bản tướng không cùng ngươi loại này hoạn quan chấp nhận. Nhưng là, nếu như ngươi còn dám đối bản đem làm cản, liền đừng trách bản tướng đao hạ vô tình. Nói, cửa thành tướng lĩnh rút ra bội đao, sắn mấy cái đao hoa, sau đó lại đem đao vào vỏ. Tuyên Chỉ Thái giám lập tức liền bị dọa sợ, không dám lại nói cái gì, chỉ là giận giận trừng mắt nhìn cửa thành tướng lĩnh một chút. Dương Lý cũng bất mãn nhìn cái này không biết trời cao đất rộng thái giám một chút, tiếp tục hỏi, vị huynh đài này, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cửa thành tướng lĩnh chắp tay nói, trước đại hán Hạ Hồ Chân qua đời, bây giờ là Kim Nặc đại hán kế vị. Mặt tướng biết, chỉ có nhiều như vậy, còn xin điện hạ thứ tội. Kim Nặc đại hán kế vị. Dương Lý điểm võ lực so ra kém Lao Tam Dương Đồng, nhưng đầu tuyệt đối là huynh đệ ba cái bên trong dễ sử dụng nhất. Nghe cửa thành tướng lĩnh tiểu nói này, Dương Lý trên cơ bản minh bạch, đây là Dương Phong kế sách, cự tuyệt Lạc Dương không hàng một cái Thiết Lặc Vương kế sách, thỏa thỏa diệu kế. A Dương Lý hướng cửa thành tướng lĩnh chắp tay, đa tạ huynh đài. Sau đó, Dương Lý đem Truyền Chỉ Thái giám kéo đến một bên, thấp giọng nói ra, Lưu Công Công, Thiết Lặc tình huống phát sinh biến hóa, xem ra đạo thánh chỉ này sự tình không có cách nào lại tuyên. Truyền Chỉ Thái giám cũng đã kịp phản ứng, thấp giọng cả giận nói, Yến Vương điện hạ đây là cố ý cùng bệ hạ đối nghịch, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Yến Vương điện hạ cố ý cùng bệ hạ đối nghịch. Dương Lý trong lòng cười lạnh một tiếng, đây mới là vừa mới bắt đầu, về sau còn sớm đây. Thiết Lặc có đại hãn kế vị, đạo thánh chỉ này xác thực không có cách nào lại tuyên. Nếu không, chính là đại sở quốc cố ý khiêu khích Thiết Lặc, hắn cái này tuyên chỉ thái giám chỉ sợ sẽ là cái thứ nhất đầu rơi xuống đất. Dương Lý nói ra, như vậy đi, Lưu Công Công, ngươi về trước đi hướng bệ hạ bẩm báo việc này. Cô Vương đâu, đi một chuyến Hạ Hồ Chân Thành, gặp một chút Dương Phong, đem bên trong tình huống hỏi rõ ràng, sau đó lại phái người phi mã tiến về Lạc Dương, hướng bệ hạ bẩm báo việc này. Chuyên chỉ thái giám ngẫm lại, cũng cảm thấy chỉ có thể như vậy chứ, liền đáp ứng. Thế là, Dương Lý tiến về Hạ Hồ Chân Thành, Truyền Chỉ Thái giám trở về Lạc Dương, chia binh hai đường. Chỉ bất quá, Dương Lý một nhóm tiến về Hạ Hồ Chân Thành, phi thường thuận lợi, nhưng Truyền Chỉ Thái giám một nhóm liền không thuận. Tại trên đường về, Truyền Chỉ Thái giám một nhóm nhận lấy một cỗ hung nô nhân tập kích, danh xưng là vì Hô Liên Tiền Vu báo thủ, chuyên môn giết người sở. Kết quả, Truyền Chỉ Thái giám bị giết, tùy hành cấm vệ quân cơ hồ bị giết sạch, chỉ còn lại có hai người, thương hoàng trốn về Lạc Dương. Hạ Hồ Chân Thành, Tắc Đan Thái Hãn Phi mở tiệc chiêu đãi Dương Phong, Kim Nặc cùng Á Quả Thái Hãn Phi tiếp khách. Rượu như vậy yến là nhất không có ý nghĩa, bởi vì tất cả mọi người là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, nghĩ một đằng nói một nẻo, càng là không có gì cộng đồng chủ đề. Chỉ ít, Tắc Đan Thái Hãn Phi ba người là nhìn qua Dương Phong sắc mặt nói chuyện, càng là đối với Dương Phong có nhiều ca công tụng đức, thay nhau hướng Dương Phong mời rượu. Dương Phong tiểu lượng mặc dù lớn, nhưng cũng không chịu nổi ba người xa luân chiến, rất nhanh liền uống say. Uống say nam nhân, nhất là đại quyền trong tay nam nhân, nhất là cầm giữ không được, nhất là ngay trước hai cái mỹ nhân tuyệt sắc mặt. Đến, Tắc Đan Thái Hãn Phi ngồi tại cô vương bên người, ngồi cô vương uống rượu. Dương Phong nói chuyện đều có chút không lưu loát, vô vô bên người ghế trống. Tắc Đan Thái Hãn Phi tâm tình lại kích động, lại sợ, còn có chút ngượng ngùng. Mặc dù một mực ngắm nhìn, nhưng chân chính khi kế hoạch báo thủ bắt đầu chấp hành thời điểm, Tắc Đan Thái Hãn Phi tâm tình đột nhiên lại phức tạp. Thiếp thân tuân mệnh. Tắc Đan Thái Hãn Phi hít sâu một hơi, lên tiếng, đứng dậy đi vào Dương Phong ngồi xuống bên người. Dương Phong cười ha ha, đưa tay ôm Tắc Đan Thái Hãn Phi cổ. Tắc Đan Thái Hãn Phi, cô vương đã sớm nghe nói, ngươi là Thiết Lập đệ nhất mỹ nhân, quả là thế a. Tắc Đan Thái Hãn Phi khuôn mặt đỏ lên, vội vàng kiêm tốn, điện hạ quá khen rồi, thiếp thân bất quá là hơi có tư sắc mà thôi, sao có thể vào điện hạ chi nhãn đâu. Dương Phong đem đầu xích lại gần Tắc Đan Thái Hãn Phi gương mặt xinh đẹp, phun mùi rượu, đánh vào Tắc Đan Thái Hãn Phi trên mũi, cười hắc hắc, nếu như cô vương nói, có thể vào được cô vương chi nhãn đâu. Ngay trước Kim Nặc mặt đùa giỡn Tắc Đan Thái Hãn Phi, loại cảm giác này quả thực rất có kích thích cảm giác, chinh phục cảm giác, siêu cấp thoải mái. Tắc Đan Thái Hãn Phi chỉ cảm thấy tim đập rộn lên cực kỳ, nhưng lại không thể không giả bộ như rất thẹn thùng bộ dáng, nếu là điện hạ không chê thiếp thân tuổi già sắc suy, thiếp thân tình nguyện phục thị điện hạ. Dương Phong cười ha ha, đem Tắc Đan Thái Hãn Phi ôm vào trong ngực, tay phải chui vào trong cổ áo, không để ý chút nào Á Quả Thái Hãn Phi cùng Kim Nặc còn ở đây. Á Quả Thái Hãn Phi khuôn mặt đỏ lên, vội vàng đem ánh mắt rời đi chỗ khác, cúi đầu. Tiến tôi không được, chính là Á Quả Thái Hãn Phi dưới mắt tình trạng, có chút xấu hổ. Kim Nặc đâu, trực tiếp chính là âm thầm mừng thầm. Dương Phong có thể coi trọng Tắc Đan Thái Hãn Phi, như vậy hắn đại hãn địa vị liền sẽ triệt để vững chắc. Không phải vậy, nếu là Lệ Cơ tiện nhân kia đoạt trước, chỉ sợ một trận gió bên gối phía dưới, Dương Phong rất có thể sẽ phế bỏ hắn, lập đồng sơn là Thiết Lặc Khôi Lỗi đại hãn. Chỉ chốc lát sau người, Tắc Đan Thái Hãn Phi liền ăn không tiêu, thô vừa nói, điện hạ, chúng ta đi phòng ngủ đi, cái này, nơi này không tiện lắm. Dương Phong cười hắc hắc, nơi này là cô vương vương cùng, tại cô vương trong vương cùng, không có chỗ không thích hợp. Tắc Đan Thái Hãn Phi, cô vương ưa thích chơi game, không bằng ngươi bồi cô vương chơi một chút đi. Chơi game? Tắc Đan Thái Hãn Phi sững sờ, không rõ Dương Phong là có ý gì, muốn chơi trò chơi gì. Lúc này, Dương Phong một tay lấy Tắc Đan Thái Hãn Phi đai lưng rút ra, sau đó đưa nàng hai tay trói lại, ta cười nói, dạng này trò chơi, không biết Hạ Hổ Chân đại hãn trước kia đùa với ngươi qua không có. Không đợi Tắc Đan Thái Hãn Phi lấy lại tinh thần, Dương Phong liền hai tay dùng sức, xoẹt xẹt một tiếng, đưa nàng áo ngoài trực tiếp xé rách. Chương 812, khẳng định là ngươi phản bội ta. Chương 812, khẳng định là ngươi phản bội ta sau nửa canh giờ. Tắc Đan Thái Hãn Phi nằm trên mặt đất, trên cổ tay còn cột thắt lưng của mình, toàn thân quần áo tất cả đều bị Dương Phong xé thành mảnh nhỏ, phân tán tại thân thể nàng bốn phía. Mà Tắc Đan Thái Hãn Phi trên thân, lại là thân không kia sợi. Dương Phong đã rời đi. Kim Nặc tự nhiên cũng giống một cái chó sủ một dạng, đi theo Dương Phong sau lưng rời đi. Dương Phong ở ngay trước mặt hắn, sùng hạnh hắn mẫu phi, nhưng Kim Nặc lại làm như không thấy, ngược lại trong lòng vì chính mình hãn vị vững chắc mà đắc chí. A Quả Thái Hãn Phi không hề rời đi, nàng ngồi tại Tắc Đan Thái Hãn Phi bên người, nhưng không có mở miệng nói chuyện. Trầm mặc một hồi lâu, Tắc Đan Thái Hãn Phi mới chậm rãi ngồi dậy, nhìn qua A Quả Thái Hãn Phi, "Là ngươi, hướng Dương Phong mật báo, đúng hay không?" A Quả Thái Hãn Phi khe khẽ thở dài, nhẹ gật đầu, "Là ta, cô cô." Tắc Đan Thái Hãn Phi giận tím mặt, "Vì cái gì?" A Quả Thái Hãn Phi nhìn qua Tắc Đan Thái Hãn Phi, nhẹ nhàng nói ra, "Vì ngươi, vì ta, vì nữ nhi của ta, cũng vì Kim Nặc, vì đại hãn tất cả mọi người. Nếu như ngươi thật giết Dương Phong, chúng ta những người này tất cả đều sẽ bị bộ hạ của hắn giết chết, mà lại là rất thê thảm. Cô, ngươi muốn báo thù, ta hiểu, bởi vì ta cũng từng có ý niệm báo thù. Thế nhưng là, ngươi báo thù thành công, chúng ta những người này đều muốn bồi tiếp ngươi cùng chết, cái này không công bằng." Sau đó, A Quả Thái Hãn Phi khe khẽ thở dài, "Ngươi đối với Yến Vương điện hạ nói cái kia phiên lời nói dối, trong mắt của ta, chúng ta nên làm như vậy. Ngươi mất đã đi, không bỏ xuống được lại có thể thế nào? Bọn hắn đúng là trừng phạt đúng tội, nếu không phải là bọn hắn cùng rất nhiều quý tộc cùng một chỗ, hãm hại Thiết Lạc Bách Tính, Thiết Lạc làm sao có thể vong quốc? Quốc tướng không còn, nhà như thế nào chi? Cho nên, cô, chúng ta nhất định phải chân chính triệt để buông xuống a. Coi như tổ phụ tổ mẫu, phụ thân chờ chút, chúng ta tất cả thân nhân biết, bọn hắn cũng nhất định sẽ tha thứ chúng ta." Tắc Đan Thái Hãn Phi gầm thét một tiếng, im miệng. "A Quả, ta không nghĩ tới, ngươi lại là dạng này tham sống sợ chết, thiệt thòi ta đối với ngươi tín nhiệm như vậy, đem ám sát Dương Phong biện pháp đều nói cho ngươi. Dương Phong trói lại tay của ta, hôn thân thể của ta, lại duy trì có không cùng ta hôn môi, lúc đó ta liền đoán được, khẳng định là ngươi phản bội ta. Ta thật ngốc, cho rằng ngươi là của ta cháu gái ruột, cũng là đại hãn phi tử, nhất định sẽ giúp ta. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà cùng Kim Nặc đồ hèn nhát kia một dạng, tham sống sợ chết." A Quả Thái Hãn Phi khe khẽ thở dài, cô, ta không sợ chết, nhưng ta không muốn để cho ta đó mới một tuổi nữ nhi bị người giết chết. Ngươi cũng là một cái mẫu thân, sinh hoạch bị giết thời điểm, ngươi là như thế nào tâm tình, ta có thể lý giải. Nếu sinh hoạch đã chết, nếu Kim Nặc đã đầu hàng, ngươi cần gì phải nhất định phải chấp nhất tại báo thù đâu? Tiến Vương điện hạ quá cường đại, chúng ta căn bản vô lực báo thù, chẳng chân quý dưới mắt sinh hoạt, hảo hảo còn sống. Mặt khác, A Quả Thái Hãn Phi dừng một chút, còn nói thêm, cho dù ta không có hướng Yến Vương điện hạ mật báo, ngươi cũng chưa chắc có thể giết chết hắn. Nói vậy, Tắc Đan Thái Hãn Phi gầm thét một tiếng, nếu như ngươi không mật báo, ta nhất định có thể giết chết hắn. A Quả Thái Hãn Phi thở dài, coi ta hướng Yến Vương điện hạ mật báo, cũng cầu Yến Vương điện hạ xem ở ngươi mất đi trí thân phân thượng, tha cho ngươi khỏi chết thời điểm, ngươi biết Yến Vương điện hạ nói với ta cái gì sao? Tắc Đan Thái Hãn Phi lạnh lùng hỏi, nói cái gì? A Quả Thái Hãn Phi thở dài ra một hơi, từ tốn nói, Yến Vương điện hạ nói, nếu như ta không mật báo lời nói, hắn sùng hạnh cô công ngươi, liền sẽ tại chỗ ở của hắn. Mà hắn chỗ ở cửa là một cái tương đối kỳ quái cửa, khung cửa là một loại gọi nam châm đồ vật làm thành. Nói cách khác, bất luận kẻ nào, chỉ cần trên người có lợi khí, tại thông qua cánh cửa kia thời điểm, đều sẽ bị nam châm hấp thụ ở. Ta không hiểu, Yến Vương điện hạ cũng là người ta cho ta biểu diễn một lần. Một cái yên châu giáp bệ, trong miệng ngậm một viên đinh sắt, từ nam châm khung cửa trải qua, đinh sắt vậy mà trực tiếp bị hấp thụ đi ra, vương vàng đính vào trên khung cửa. Nếu như đổi lại là cô công ngươi, trong miệng ngươi lưỡi dao cũng biết bay đi ra, chứ có thể vạch phá đầu lưỡi của ngươi cùng bờ môi, khác ngươi cái gì đều không làm được. Tắc Đan Thái Hãn Phi nhất thời không còn gì để nói. Nàng biết, A Quả Thái Hãn Phi không đến mức đối với chuyện như thế này lừa nàng. Thân là Yến Châu chi chủ, Dương Phong vấn đề an toàn tự nhiên là quan trọng nhất, tuyệt không có khả năng sẽ tùy tiện đặt mình vào nguy hiểm. Liên nói Hạ Hồ chân đại hãn nạp đại hãn phi thời điểm, cũng là phái vài nhóm tỷ nữ, đem tân hãn phi hồn trên thân bên dưới điều tra đến tỉ mỉ, ngay cả tóc cùng miệng đều không buông tha. Hiện tại Dương Phong, địa bàn to lớn, thực lực cường đại, hoàn toàn không phải Hạ Hồ chân đại hãn nhưng so sánh, vấn đề an toàn há có thể qua loa. Tắc Đan Thái Hãn Phi một trận chán trường, trong lòng đột nhiên mê mang. Báo thù không thành, ngược lại bị Dương Phong cho lên. Vừa rồi, Tắc Đan Thái Hãn Phi biết mình báo thù thất bại, cũng biết thân muội muội và thân sinh nhi tử ngay tại bên cạnh, nhưng vẫn là không thể chịu được thân thể phản ứng tự nhiên, mà lại phản ứng rất kịch liệt. Không thể giết chết Dương Phong, ngược lại tại A Quả Thái Hãn Phi, Kim Nặc cùng Dương Phong trước mặt ném đi dấu, Tắc Đan Thái Hãn Phi triệt để đã mất đi báo thù dũng khí. A Quả Thái Hãn Phi đối với Tắc Đan Thái Hãn Phi hiểu rõ cực kỳ, nhìn nàng biểu lộ liền có thể đoán được tâm tư của nàng, cũng không khỏi thở dài một hơi. Bởi vì Dương Phong nói qua, hắn sẽ chỉ tha thứ Tắc Đan Thái Hãn Phi một lần. Nếu như Tắc Đan Thái Hãn Phi không thể buông tha báo thù chấp niệm, Dương Phong sẽ không chút do dự giết chết nàng, vĩnh viễn trừ hậu họa. Đối với bất kỳ một cái nào vương giả, đều sẽ làm như vậy, không gì đáng trách. A Quả Thái Hãn Phi không có khả năng năn nỉ Dương Phong sẽ một mực giữ lại một cái lòng tràn đầy bên trong muốn ám sát người của hắn. A Quả Thái Hãn Phi nắm lên Tắc Đan Thái Hãn Phi tay, giúp nàng giải khai quấn quanh ở trên hai cổ tay đai lưng, mỉm cười, cô, đại hãn đã là đương đại ít có anh hùng, nhưng Yến Vương điện hạ tại phía xa trên hắn. Cô có thể bị Yến Vương điện hạ nhìn trúng, đây là cô phúc khí cùng mị lực. Ta cảm thấy, mặc kệ là vì chính mình, vẫn là vì Kim Nặc, vì ta, vì toàn bộ đại hãn thất người, cô đều hẳn là buông xuống trước kia hết thảy, lại bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt. Dù sao, ngươi đã là Yến Vương điện hạ nữ nhân. dù sao Yến Vương điện hạ có thể cho ngươi một cơ hội, chứng minh hắn hay là rất quan tâm ngươi. Cứu hận có thể khiến người ta mất đi hết thảy, vung xuống cứu hận có thể khiến người ta có được hết thảy. Cô ta nói đến thế thôi, ngươi tốt nhất ngẫm lại đi, ngày mai ta trở lại thăm ngươi. Nói đi, A Quả Thái Hãn Phi buông lỏng ra tắc đan Thái Hãn Phi tay, đứng dậy rời đi phòng khách. Qua đại khái nửa khắc đồng hồ tả hữu, tới hai cái tỷ nữ, đều là tắc đan Thái Hãn Phi thiếp thân tỷ nữ, cho tắc đan Thái Hãn Phi đưa tới một bộ quần áo mới. Tắc đan Thái Hãn Phi vô lực đứng dậy, tại hai cái tỷ nữ phục thị bên dưới mặc đổi mới hoàn toàn. Mà tắc đan Thái Hãn Phi trong đầu một mực tại hồi tưởng đến A Quả Thái Hãn Phi lời nói kia, cùng nàng cùng Dương Phong mây mưa thời điểm một chút màn ảnh. Chương 813, vương gia ngươi quá thô lỗ. Chương 813, vương gia ngươi quá thô lỗ. Ba ngày sau, Dương Lý một nhóm khoái mã đi vào Hạ Hồ chân thành. Dương Phong đã sớm nhận được Dương Lý đầu nhập thư, tự mình mang theo kim nặc đại hãn ở cửa thành châu nên đón Dương Lý đi vào. Huynh đệ gặp nhau tự nhiên là hết sức thân mật. Đối với Dương Lý quy hàng, Dương Phong cũng không có cái gì hoài nghi. Thứ nhất, Dương Phong đối với Dương Lý vẫn tương đối hiểu rõ, người rất thông minh nhưng tính cách có chút nhu nhược, không phải mình quân chi tư. Thứ hai, thế gia môn phiệt thường dùng thủ đoạn chính là sẽ không đem tất cả hy vọng áp tại trên người một người. Dương Tranh nếu muốn tranh hoàng vị, một khi thất bại chính là cả nhà bị liên lụy. Dương Lý làm như vậy cũng là vì người nhà thắng được một chút hy vọng sống. Các loại Dương Phong cùng Dương Lý tự qua tình huynh đệ sau, Kim Nặc Đại Hãn lúc này mới tiến lên, hướng Dương Lý chào, "Tiểu chất Kim Nặc, tham kiến bá phụ." "Tiểu chất Kim Nặc, bá phụ." Dương Lý kém chút không có phun ra, kinh ngạc nhìn Kim Nặc Đại Hãn một chút, lại quay đầu nhìn về phía Dương Phong. Dương Phong cười to nói, "Đại hoàng huynh, đi, chúng ta một bên vào thành, tiểu đệ một bên nói cho ngươi." Trên đường, Dương Lý biết được là Kim Nặc Đại Hãn chủ động nhận Dương Phong làm nghĩa phụ, quả thực là dở khóc dở cười. Đại thiên thế giới, thật đúng là cái gì kỳ nhân đều có. Giữa trưa, Dương Phong tại Hạ Hồ chân đại điện là Dương Lý cử hành hoan nên tiệc rượu. Kim Nặc, Tắc Đan Thái Hãn Phi cùng A Quả Thái Hãn Phi tham gia tiệc rượu. Trong khoảng thời gian này, Tắc Đan Thái Hãn Phi cũng nghĩ minh bạch, đã không còn ý niệm báo thù. Kim Nặc lại thế nào bất tranh khí, cũng là nàng 10 tháng hoài thai sinh ra tới một cục thịt, là con trai ruột của nàng, cũng là con độc nhất. Nếu như nàng trầm mê ở ý niệm báo thù bên trong, thế tất sẽ bị Dương Phong vứt bỏ, thậm chí giết chết. Nàng nếu là chết, Lệ Cơ có lẽ liền có cơ hội câu dẫn Dương Phong, có lẽ Bồng Sơn liền có khả năng thay thế Kim Nặc. Thiết Lặc chỉ cần một bộ khôi lỗi đại hãn, như vậy Kim Nặc hạ chẳng tất nhiên chỉ có một con đường chết. Mẫu tính vĩ đại, rốt cục vẫn là hóa giải mất Tắc Đan Thái Hãn Phi cừu hận trong lòng. Vì nhi tử, Tắc Đan Thái Hãn Phi đối với Dương Phong là bốn mình theo người, ngoan ngoãn phục tùng, rất nhanh liền đạt được Dương Phong sủng ái. Lại có A Quả Thái Hãn Phi giúp đỡ, Lệ Cơ cũng chỉ có thể tội nghiệp mà nhìn xem, tìm không thấy cơ hội. Tiệc rượu qua đi, Dương Phong mang theo Dương Lý đi vương cung một cái thiên điện, cũng trên cơ bản là ngày xưa Hạ Hổ chân đại hãn thư phòng. A Quả Thái Hãn Phi cho hai người dâng trà đằng sau, liền rời đi thiên điện, trong điện chỉ còn lại có Dương Phong cùng Dương Lý hai người. Phòng trà, Dương Phong vừa cười vừa nói, đại hoàng huynh không đợi Dương Phong nói tiếp, Dương Lý chính là khoát tay chặn lại, sau đó chắp tay nói, chắc hẳn, Ngu Minh biết cho Phong đệ thư, Phong đệ đã nhận được. Ngu Minh đầu nhập Phong đệ, cố nhiên là muốn vì Cam Thủy Cung lưu một con đường sống, càng quan trọng hơn là Ngu Minh nhìn chúng Phong đệ chi năng, ngày sau tất nhiên sẽ thành tựu một phen đại sự. Nếu chính bà phụ đã định, ngày sau trước mặt người khác, người ta chính là quân thần. Dù cho là tại người sau, ngươi nhiều nhất xưng hô ta một tiếng Lý ca, đại hoàng huynh xưng hô không cần thiết lại có. Dương Phong nhìn chằm chằm Dương Lý một chút, khe khẽ thở dài, có ngươi cùng đồng đệ, ngày sau mặc kệ đại bá phụ làm cái gì, ta đều sẽ cho hắn một cơ hội, như thế nào? Dương Lý đại hỉ, lập tức quỳ một chân trên đất, thi chức đa tạ Yến Vương điện hạ. Dương Phong đứng dậy, đem Dương Lý dịu dắt đứng lên, nắm tay của hắn, huynh đệ chúng ta đồng lòng, nhất định có thể đồng tâm. Hai người ngồi xuống lần nữa đằng sau, Dương Lý vừa cười vừa nói, Phong đệ bồi dưỡng Kim Nặc trở thành Thiết Lặc khôi lỗi đại hãn, thật là diệu kế cũng. Kể từ đó, bệ hạ dự định liền sẽ toàn bộ là không, càng là đâm lao phải theo lao chi thế. Dương Phong cười lạnh một tiếng, phụ hoàng muốn không làm mà hưởng, đoạt ta Thiết Lặc, cô vương há có thể để hắn như ý? Hoàng quyền chi tranh, không phụ tử, không minh đệ, không tình thân, nguyên bản cô vương còn không thể nào tin được, nhưng bây giờ lại sớm đã là triệt để tin tưởng, loại tình huống này xác thực tồn tại. Lý ca, cô vương phụ vương là người như vậy, nhưng cô vương sẽ không theo hắn đồng dạng. Nhưng phàm là đối với cô vương hiệu chung người, cô vương một mực sẽ không thua thiệt tiền, nhưng cô vương cũng sẽ không đối với dung nhẫn bất kỳ phản bội. Dương Lý minh bạch, Dương Phong đây là đang gõ hắn, thế là liền chắp tay nói, nhìn trời phát thệ, không hề có tác dụng. Ngu huynh đến tột cùng là chung là gian, ngày sau tự có kết quả. Dương Phong cười nói, cô vương từ nhỏ hiểu rõ Lý ca, đương nhiên sẽ không hoài nghi. Cô vương đối sách chính là như vậy, Lý ca cũng đã biết, về Lạc Dương đằng sau, nhưng như thế như vậy đối với phụ hoàng bàn giao. Thế là, Dương Phong đối với Dương Lý một phen căn dặn, liền để hắn về dịch quán nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai, khoái mã trở về Lạc Dương. Thiết Lặc mọi việc đã định, Dương Phong liền cũng quay trở về kế thành. Dương Phong trở lại kế thành thời điểm, Dương Nguyên cũng đã hơn 1 tháng. Không có cách nào, cổ đại đánh trận chính là như vậy. Từ Dương Phong xuất binh, đến hôm nay trở về kế thành, không sai biệt lắm 10 tháng. 10 tháng tháng thời gian, còn tính là thiếu, bởi vì Yến Châu kỵ binh nhiều, Dương Phong cùng một đám hộ vệ chiến mã cũng đều là lương câu, nếu không, có lẽ chính là thời gian 2-3 năm. Dương Phong trở lại Yến Vương phủ, tự nhiên là mãn phủ manh động, người người đều là cao hứng mừng mừng, so với năm rồi còn muốn hưng phấn. Dương Nguyên mặc dù mới hơn 4 tháng, nhưng lại cùng 7-8 tháng hải nhi bình thường lớn nhỏ. Theo Son Phấn nói, Dương Nguyên lượng cơm ăn cũng không nhỏ, chỉ cần hai cái tráng kiện bảo mẫu mới có thể thỏa mãn. Ăn được ngủ được, cho nên tiểu gia hỏa này dáng dấp đặc biệt nhanh. Dương Phong trở về thời điểm, Dương Nguyên ngay tại ngủ say. Có lẽ là phụ tử ở giữa thân tình cảm ứng đi, Dương Phong vừa tới đến trước mặt, Dương Nguyên lại đột nhiên tỉnh lại. Dương Phong gặp Dương Nguyên tỉnh, liền đưa tay đem hắn bế lên. Làm người hai đời, Dương Phong trước mắt chỉ có đứa bé này, tự nhiên là đặc biệt yêu thích. Dương Nguyên đối với Dương Phong tựa hồ có thân tình cảm ứng, cũng không có chút nào sợ sệt, ngược lại là duỗi ra tay nhỏ đi sờ Dương Phong mặt, một đôi đen nhánh con mắt tò mò đánh giá Dương Phong. Thẳng đến, Dương Phong nhịn không được, tại Dương Nguyên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn lên một ngụm. Có thể là Dương Phong mới xúc sợi râu đâm đau Dương Nguyên, tiểu gia hỏa lúc này mới nhịn không được oa oa khóc lớn lên. Tư Đồ Thiệp sắc lập tức liền từ Dương Phong trong tay đem Dương Nguyên tiếp nhận, một mặt đau lòng, "Vương gia, ngươi quá thô lỗ. Uyên Nhi nhỏ như vậy, sao có thể chịu được ngươi sợi râu đâu?" Dương Phong tâm tình thật tốt, ha ha cười nói, "Cô Vương sợi râu, Tiến Nhi ngươi không phải cũng có thể chịu được thôi, mặc kệ thân chỗ nào đều có thể chịu được." Tư Đồ Thiến đại xấu hổ, dậm chân một cái, ôm Dương Nguyên xoay người rời đi, "Vương gia quá xấu rồi, thần thiếp không để ý tới ngươi." Tuy nói thành hôn thời gian không ngắn, viên phòng cũng có gần 2 năm, nhưng Tư Đồ Thiến vẫn là mảy may đều chịu không được Dương Phong như vậy trêu chọc, da mặt thật sự là quá mỏng. Nhìn qua Tư Đồ Thiến bóng lưng, Dương Phong lần nữa cười lên ha ha. Niềm vui gia đình, không gì hơn cái này đi. Dương Phong tâm tình tốt, tại Yến Vương phủ hưởng thụ niềm vui gia đình, thưởng thụ trái ôm phải ấp, nhưng Lạc Dương vị kia lại không được. Tuyên chỉ thái giám một nhóm tại trên đường về bị một cỗ hung nô nhân tập kích, miệng hô là Hô Liên Tiền Vu báo thủ, chỉ có hai cái cấm vệ quân liều chết chạy về. Là Hô Liên Tiền Vu báo thủ. Báo mẹ ngươi thủ à, muốn báo thủ tìm Dương Phong đi, cùng Lạc Dương thái giám cùng cấm vệ quân có chim quan hệ. Chương 814, Thiết Lập Vương cải phong làm cũng vương. Chương 814, Thiết Lập Vương cải phong làm cũng vương. Hai cái này cấm vệ quân cũng là không chỉ là mang đến Tuyên chỉ thái giám một nhóm nhận tập kích tin tức. Thành cụ trước cửa, Dương Lý cùng Tuyên chỉ thái giám cùng thủ thành tướng lĩnh đối thoại, bọn hắn cũng là nghe được một chút, chỉ là không được đầy đủ. Kim Nặc trở thành Thiết Lập đại hãn. Dương Khâm là ai, lập tức liền hiểu, đây là Dương Phong đối kháng Lạc Dương thánh chỉ phương pháp. Có thể một cái Kim Nặc khi Thiết Lập khôi lỗi đại hãn, Thiết Lập thực tế đại quyền lại như cũ không chế tại Dương Phong trong tay. Bởi như vậy, Dương Khâm liền không có lý do lại sắp phong cái gì Thiết Lập vương, lại không cực khổ mà thu hoạch cướp đi Dương Phong thành quả thắng lợi. Dương Khâm trong lòng là tức giận không thôi, kém chút đều muốn đem Long án cho sốc. Phải biết, Dương Khâm vừa mới kế bị à, liền làm ra như thế một cái lớn ố Long thánh chỉ, hoàng đế uy nghiêm ở đâu? Ngay tại Dương Khâm chuẩn bị xuống chỉ, để Âu Nguyên khai tiến cung thời điểm, một tên thái giám vội vã chạy vào, khởi bẩm bệ hạ, Thiết Lập sứ giả đến, cầu kiến bệ hạ. Thiết Lập sứ giả? Dương Khâm biến sắc, cơ hồ không chút nghĩ ngợi, lập tức quát, Thiết Lập đã diệt, sao là sứ giả? Không thấy. Ân, phái người đem cái này giả mạo Thiết Lập sứ giả người trục xuất. Thái giám vẻ mặt cầu xin, khởi bẩm bệ hạ, người này tiến vào Lạc Dương thành đằng sau, một đường hô to, nói là phụng Thiết Lập Kim Nặc đại hãn chi mệnh, đến đây Lạc Dương đệ trình quốc thư, lương bằng kế tục liên minh. Người sứ giả kia còn gieo rắc tin tức, nói Yến Vương điện hạ đã từng cùng hắn có hứa hẹn, đợi hạ hồi chân đại hãn băng hà đằng sau, liền toàn lực phụ tá hắn kế thừa Thiết Lập hãn bị. Cho nên, người sứ giả kia khắp nơi tán dương, nói là Yến Vương điện hạ nói lời giữ lời, nói đại sở quốc quả nhiên là văn minh cùng lễ nghi chi bằng. Dương Khâm, loại cảm giác này, liền giống với là nuốt xuống mấy cái con ruồi, Dương Khâm muốn bao nhiêu buồn nôn liền có bấy nhiêu buồn nôn. Cái này mẹ nó thỏa thỏa đạo đức bắt cóc ca đương nhiên, thời đại này, còn không có đạo đức bắt cóc cái từ ngữ này. Cổ nhân hứa hẹn, bởi vì bọn hắn cho là có thần minh đang nhìn hắn. Dương Phong là Yến Châu chi chủ, nếu đối với Kim Nặc dạng này hứa hẹn, tự nhiên là hẳn là thực hiện. Dù sao, Yến Châu là đại sở quốc, Dương Phong cái này Yến Vương là đại sở quốc Yến Vương, cũng đại biểu cho đại sở quốc mặt mũi. Cho nên thôi, Dương Phong lần này Dương Như Y nguyên để Dương Khâm cảm giác được vô lực hóa giải loại kia. Không thấy. Khu chủ. Đoán chừng Lạc Dương thành đã truyền ra. Đến lúc đó, Lạc Dương bách tính sẽ làm như thế nào cho là, đại sở quốc bách tính sẽ làm như thế nào cho là. Nhưng nếu là gặp, chính là thừa nhận. Như vậy, Dương Lý cái này Thiết Lập Vương làm như thế nào an trí? Dưới thánh chỉ qua, ngay cả Dương Lý phủ đệ bảng hiệu đều đổi qua, cái này Ô Long sự kiện làm như thế nào kết thúc? Lần này, Dương Khâm triệt để lãnh hội đến Dương Phong cổ tay, không phải dễ dàng đối phó như vậy. Dương Khâm sắc mặt mấy lần, cái kia truyền lời thái giám đứng tại Sở Phong điện trung ương, đại khí cũng không dám thô thở một chút. Sau một hồi lâu, Dương Khâm mới lên tiếng, "Ngươi đi đem Thiết Lập sứ giả dẫn tới dịch quán nghỉ ngơi, đợi chấm bỏ ra chút thời gian, gặp lại bọn hắn." Không có cách nào, Dương Khâm chỉ có thể dùng kế hòa bình. Đuổi đi thái giám này đằng sau, Dương Khâm lập tức sai người đem Âu Nguyên Khai hô vào trong cung. Âu Nguyên Khai sau khi nghe, cũng là song mi khóa chặt, không nghĩ tới hắn cái kia tinh diệu tuyệt luân một kế, lại bị Dương Phong dùng loại biện pháp này hóa giải, quả thực cao minh. Dưới mắt, Dương Phong phái người danh chính ngôn thuận tại Lạc Dương thành bên trong gieo rắc tin tức, Thiết Lập cũng đem quốc thư đưa đến, Dương Khâm không tiếp nhận sự thật này xem ra là không được. Đương nhiên, Âu Nguyên Khai cũng có tư tâm. Tiến Châu sự tình một ngày không giải quyết, Dương Khâm liền một ngày sẽ không đối với Âu Nguyên Khai ra tay. Sâu kiến còn ham sống, Âu Nguyên Khai tự nhiên không có khả năng suốt ngày nghĩ đến muốn chết. Tại khốn cảnh thời điểm, rất nhiều người có lẽ cũng sẽ không tiếc rẻ tính mạng của mình. Chỉ khi nào đến tuần cảnh, nhất là thu được vinh hoa phú quý, có được tiểu thê mỹ thiếp, ngược lại sẽ đối với tính mệnh rất là xem trọng, không bỏ được tùy tiện từ bỏ. Đây chính là nhân tính, càng là có tiền, càng là quan lớn, càng là sợ chết. Âu Nguyên Khai cực nhanh suy tư qua sau, khe khẽ thở dài, khởi bẩm bệ hạ, việc này đã mất đối sách, Tiến Vương điện hạ cao hơn một bậc, chúng ta lại bại một lần. Bệ hạ, là vi thần mưu kế không đủ, còn xin bệ hạ giáng tội. Dương Khâm khoát tay áo, là nghịch tử kia quỷ kế đa đoan, làm việc ti tiện, ái khanh không nên tự trách. Nói thật, Dương Khâm xác thực không muốn thừa nhận thất bại, nhưng trong lúc nhất thời nhưng lại nghĩ không ra cái gì hóa giải kế sách. Âu Nguyên Khai nhìn Dương Khâm sắc mặt, biết hắn không cam tâm, liền còn nói thêm, khởi bẩm bệ hạ, việc này cũng chưa chắc hoàn toàn là chuyện xấu. Chỉ, Lạc Vương điện hạ cũng sẽ đối với Yến Vương điện hạ ghi hận trong lòng. Dương Khâm nhẹ gật đầu, ái khanh nói có lý. Dương Lý Tiết Lạc Vương ngâm nước nóng, quân quyền tự nhiên cũng liền không có khả năng có, Dương Tranh không vui một trận, không hận Dương Phong mới là lạ. Không có quân quyền, Dương Tranh chính là một đầu không có răng cùng lợi chảo lão hổ, đối với Dương Khâm không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Kỳ thật, Dương Khâm trong lòng minh bạch, chỉ có Dương Tranh cùng Dương Phong trở mặt, đối với hắn mới có thể thật có lợi. Hiện tại mặc dù Dương Tranh đối với Dương Phong hận thấu xương, nhưng hắn lấy không được Thiết Lạc quân quyền, cũng đồng dạng đối với Dương Phong không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Âu Nguyên Khai còn nói thêm, chỉ là Thiết Lạc Vương sự tình, chỉ cần giải quyết thích đáng. Đúng vậy à, thánh chỉ đã hạ, để Dương Lý liền phiên một châu chi địa, đột nhiên lại không có, đến cho Dương Lý một cái công đạo đi. Chỉ có dạng này mới có thể trình độ lớn nhất vãn hồi hoàng đế tôn nghiêm. Không phải vậy, Thiết Lạc Vương phong hào không có, thân vương liền phiên địa giá không có, về sau ai còn sẽ đối với thánh chỉ tin phục? Mấu chốt là Dương Tranh lấy không được nhất định binh quyền, liền không cách nào cùng Dương Phong mở đấu, Dương Khâm liền không có biện pháp làm dịu áp lực. Dương Khâm khẽ nhíu mày, hỏi, ái khanh có gì thượng sách? Âu Nguyên Khai mỉm cười, ti chức chi ý, Thiết Lạc Vương cải phong làm cung vương, đổi phong làm cung vương. Tịnh Châu thứ sử là Độc Cô Tuần, Độc Cô gia đã triệt để đảo hướng Dương Phong. Nói cách khác, Tịnh Châu đã trở thành Yến Châu hậu hoa biên. Một khi Dương Phong cắt cứ tự lập cái gì, Tịnh Châu sẽ tùy thời nhập vào Yến Châu, nói cho đúng là nhập vào Đại Yến quốc. Mà đem Dương Lý sắc phong làm cung vương, liền có thể để Dương Lý cùng Độc Cô Tuần tranh đấu. Đối với Dương Khâm mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Dương Khâm mắt sáng rực lên, ha ha cười lớn nói, ái khanh quả nhiên là túc trí đam mưu, kế này thật là diệu kế cũng. Chỉ cần Dương Lý có thể chiếm Tịnh Châu binh quyền, Dương Tranh cũng liền có cùng Dương Phong đấu một trận vốn liếng. Đồng thời, Độc Cô thị đã mất đi Tịnh Châu, chỉ có thể ngoan ngoan giấu tải, đối với chấm lại không nửa điểm uy hiếp. Kế này diệu quá thay, thật sự là tuyệt diệu a, ha ha ha. Âu Nguyên Khai cũng có chút đắc ý Dương Lý cùng Độc Cô Tuần chi tranh, Dương Phong xác định vững chắc lại trợ giúp Độc Cô Tuần, bởi vì song phương chẳng những có quan hệ thân thích, càng là có Độc Cô Nhiễm Nguyệt gần như thông gia quan hệ. Dương Phong trợ giúp Độc Cô Tuần, Lạc Vương Dương Tranh đối với hắn tự nhiên là càng thêm tức giận, cũng sẽ toàn lực tranh đoạt Tịnh Châu. Đến lúc đó, Dương Khâm chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu, lại tùy thời xuất thủ, trợ giúp rơi xuống hạ phong, liền có thể khiến cho trận tranh đấu này vĩnh viễn tiếp tục kéo dài. Chương 815, ác tâm nàng không chịu đựng nổi. Chương 815, ác tâm nàng không chịu đựng nổi có biện pháp, Dương Khâm tốc độ liền tăng nhanh. Ngày thứ hai, Dương Khâm liền tiếp kiến Thiết Lạc sứ giả, cũng tại quốc thư bên trên cũng đóng ấn, chứng minh đại sở quốc cùng Thiết Lạc liên minh tiếp tục. Cũng tỏ rõ, Dương Khâm tiếp tục tán thành Thiết Lạc quốc gia này. Ngày thứ ba thời điểm, Dương Lý liền chạy về Lạc Dương. Dương Lý bẩm báo, tự nhiên là so cái kia hai cái cấm vệ quân kỹ càng nhiều, chẳng những cửa thành đối thoại trở lại như cũ, càng đem trước mắt Thiết Lạc tình thế đối với Dương Khâm giảng một cái rõ ràng. Đương nhiên, đại bộ phận là thật, một số ít là giả, để Dương Khâm cùng Âu Nguyên Khai cũng không thể phân biệt, đành phải tin. Thiết Lạc Vương sự tình, mặc dù trở thành một thì đàm thiếu, nhưng cũng xem như trở thành quá khứ thức. Dương Khâm lấy đại sở quốc trợ giúp Thiết Lạc Phú Quốc, hai nước bảo trì hữu hảo quan hệ ngoại giao vì lý do, đổi phong Dương Lý là Cung Vương. Cung Vương. Dương Lý biết được việc này đằng sau, cũng là một trận dở khóc dở cười. Ti Mã Chiêu Chi tâm người qua đường đều biết, Dương Khâm không đem Dương Phong cùng Dương Tranh tranh đấu bước lên đến, xem ra là sẽ không từ bỏ thôi. Dở khóc dở cười đằng sau, Dương Lý không thể không thở dài, Dương Khâm mưu lược mặc dù cao minh, lại cũng không biết hắn đã đầu phục Dương Phong. Cho nên, mặc kệ Tịnh Châu quân quyền ở trong tay của hắn, hay là tại Độc Cô Tuần trong tay, đều giống như là tại Dương Phong trong tay. Dương Lý tiếp chỉ, chuẩn bị ngày kế tiếp liền lên đường, tiến về Tịnh Châu liền thiên. Đồng thời, một đạo thánh chỉ cũng ra Lạc Dương, có tuyên chỉ thái giám mang theo một đội cấm vệ quân, tiến về Tịnh Châu tuyên chỉ. Đoạn đường này tuyệt đối là an toàn, bởi vì ra Lạc Dương chính là kinh kỳ chi địa, mà ra kinh kỳ chi địa chính là Tịnh Châu. Kinh kỳ chi địa đều ở Dương Khâm khống chế, tuyệt sẽ không có ngoài ý muốn. Tiến vào Tịnh Châu thì càng sẽ không xảy ra chuyện, không phải vậy Độc Cô Tuần tuyệt đối khó mà giải thích rõ ràng. Trừ Dương Khâm bên ngoài, tâm tình không tốt người còn có một cái, đó chính là Đại Lương quốc quốc chủ Tây Lương Thập Nhị Thế. Lấy Đại Lương quốc cường thịnh, xuôi nam xuất binh duy bộ, vậy mà làm một cái bất bại không thắng cục diện, có chút xấu hổ. Tiến kỵ sát thực lợi hại, chuyên môn đối với Đại Lương quốc lương đạo ra tay. Người bình thiếu đi, tiến kỵ liền sẽ tới tập kích quấy rối, nghĩ biện pháp đốt lương. Người nhiều lính, tiến kỵ cũng sẽ tập kích quấy rối, khiến cho vận lương tốc độ trở nên chậm. Bởi như vậy, Đại Lương quốc liền có chút bị động. Lại thêm ra các tiên nhu lực, khiến cho Đại Lương quốc cùng Yến Duy Liên quân chi chiến liền cầm cự được, tiến triển không lớn. Đại Lương quốc lấy công làm chủ, Yến Duy Liên quân lấy thủ làm chủ, ai cũng không làm gì được ai. Hoắc Vũ Sam không nổi, ra các tiên cũng không nổi, nhưng Đại Lương quốc liền gấp, Tây Lương Thập Nhị Thế liên tục hạ bốn đạo thánh chỉ, thúc giục chiến sự. Ngay tại cái kia thời điểm, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh hướng Đại Hoang quốc đưa một phần Yến Duy Liên quân kế hoạch tác chiến, Đại Hoang quốc chuyển tay liền cho Đại Lương quốc. Nguyên lai, Đại Hoang quốc mặc dù không có xuất binh, lại tại trong trận chiến này gánh vác kiểu người như vậy. Nhất là lần thứ nhất, Gia Cát Tiên đều không có phòng bị, đến mức Yến Duy Liên quân ăn một cái thiệt thòi. Lần thứ hai, Gia Cát Tiên hơi có phòng bị, căn cứ tình hình chiến đấu lâm thời cải biến một chút kế hoạch tác chiến, mới khiến cho tổn thất không lớn. Thế là, Gia Cát Tiên liền sinh ra hoài nghi, về sau cũng nói cho Dương Phong. Dương Phong chỉ thị rất đơn giản, để Gia Cát Tiên tương kế tự kế, cho Đại Lương quốc một bài học, sau đó địch nhân ở giữa liền sẽ lên nội chiến. Quả nhiên, Gia Cát Tiên Tương kế tiểu kế thu hoạch được thành công to lớn, Đại Lương quốc trực tiếp tổn hại binh trọn vẹn 50,000. Phải biết, song phương giao chiến đến bây giờ, Đại Lương quốc cũng chỉ là tổn hại binh không đủ 10,000, lần này chính là trước kia gấp 5 lần còn nhiều hơn. Đô Đần đều hiểu, là tình báo xảy ra vấn đề. Sau đó, Đại Lương quốc chất vấn Đại Hoang quốc lại chất vấn Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh, người sau chỉ có thể là á khẩu không trả lời được. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh không đốc, hắn đương nhiên minh bạch, khẳng định là hắn cùng Đại Hoang quốc ám thông sự tình bị phát hiện, sau đó mới có lần này tương kế tự kế, mượn hắn mạnh tay sáng tạo ra một chút Đại Lương quốc. Cùng lúc đó, Cao Câu Ly quốc chiến sự triệt để kết thúc tin tức cũng truyền đến Đại Lương quốc. Tây Lương thập nhị thế minh bạch, trận chiến tranh này nếu như lại tiếp tục kéo dài, trừ phi Đại Hoang quốc cũng đi theo xuất binh, không phải vậy liền không có phần thắng chút nào. Cho nên a, Tây Lương thập nhị thế tức giận cực kỳ, mặc dù không cam tâm, nhưng lại không thể không hạ chỉ lui binh. Không phải vậy, một khi Dương Phong tự mình dẫn đại quân đến rút, Đại Lương quốc hoặc là cũng nhất định phải tăng binh, hoặc là nhánh binh mã này liền có khả năng đổi công làm thủ, thậm chí sẽ bị Yến Duy Liên quân ăn hết. Nếu như tăng binh lời nói, Tây Lương thập nhị thế không dám xác định, Đại Lương quốc có thể hay không cuối cùng thắng được trận chiến tranh này. Dù sao, Dương Phong bất bại thần thoại, quả thực để cho người ta kiêng kỵ ba phần. Lấy Đại Sở quốc một châu chi lực, trước diệt Tây Hung Nô, lại diệt Đông Hung Nô, bây giờ lại ngay cả Thiết Lặc đều ăn hết. Tình báo mới nhất, Cao Câu Ly quốc Hải Châu cũng đã rơi vào Dương Phong trong tay. Tây Lương thập nhị thế mặc dù là cái bạo quân, nhưng lại không phải cái hôn quân, ngược lại đầu góc của hắn rất rõ ràng, sự tình gì có thể uy hiếp được sự thống trị của hắn địa vị. Đại Lương quốc bất đắc dĩ lui binh. Trận chiến này, Đại Lương quốc tổn hại binh hơn 6 vạn người, Yến Duy Liên quân tổn hại binh 15,000 người. Không có cách nào, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh tiết lộ Yến Duy Liên quân kế hoạch tác chiến, khiến cho Yến Duy Liên quân không có phòng bị, ngay từ đầu tổn thất binh mã muốn tại Đại Lương quốc phía trên. Thẳng đến, Gia Cát Tiên Tương kế tự kế, mới xem như hoàn toàn thay đổi tình hình chiến đấu, đây cũng là Tây Lương thập nhị thế lựa chọn lui binh nguyên nhân một trong. Hơn 6 vạn hao tổn, đối với cường đại Đại Lương quốc mà nói, căn bản không thể gây tổn thương cho đến nguyên khí. Chỉ là, một ngụm này ác khí, để Tây Lương thập nhị thế rất khó chịu, bởi vì đến bây giờ Đại Hoang quốc gia luật Thái Hậu cũng không thể cho hắn một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Tây Lương thập nhị thế không biết, Đại Hoang quốc gia luật Thái Hậu cũng giống là cùng ăn một con rồi một dạng, ác tâm nàng không chịu được nổi. Mộ Dung Kỳ không đồng ý xuất binh, tuy nói gia luật Thái Hậu cũng thăm dò phát khởi đề nghị, nhưng ở Mộ Dung Kỳ dốc hết sức phản đối phía dưới, việc này cuối cùng vẫn là không thể thông qua. Rơi vào đường cùng, gia luật Thái Hậu liền muốn ra một cái biện pháp khác. Đó chính là thông qua Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh viên này ám kỳ, tiết lộ Yến Duy Liên quân kế hoạch tác chiến, trợ giúp Đại Lương quốc đánh bại Yến Duy Liên quân. Một khi Đại Lương quốc thủ thắng, Gia Luật Thái Hậu tái phát lên xuất binh đề nghị, tự nhiên là sẽ không còn có lực cản. Vừa mới bắt đầu, Gia Luật Thái Hậu biện pháp này xác thực rất thấy hiệu quả, Lương quân nhất cử tiêu diệt Yến Duy Liên quân hơn bằng người. Đáng tiếc là, Dương Phong phái ra các tiên đi Duy Bộ, đã nhận ra không thích hợp, thế là liền bắt đầu thăm dò, cuối cùng xác định Duy Bộ ra gian tế. Đáng tiếc là, ra các tiên thăm dò rất cao minh, khiến cho Lương quân chủ tướng cũng không có cái gì phát giác, lúc này mới có một lần cuối cùng đại bại. Gia Luật Thái Hậu không biết là Gia Cát Tiên khám phá việc này, sau đó Dương Phong thụ mệnh hắn tương kế tự kế, cho nên nàng cũng chỉ có thể cho rằng là Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh bên kia xảy ra vấn đề. Nhưng là, đến cùng là Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh bản nhân xảy ra vấn đề đâu, hay là Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh thân tín xảy ra vấn đề đâu, Gia Luật Thái Hậu tạm thời còn không biết. Trong khoảng thời gian này, Gia Luật Thái Hậu cũng không dám lại cùng Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh liên hệ, để tránh dẫn xuất phiền toái không cần thiết. Cho nên, liên quan tới Tây Lương thập nhị thế vấn trách, Gia Luật Thái Hậu chỉ có thể là tận lực kéo dài. Chương 816, có lẽ là chột dạ đi chương 816, có lẽ là chột dạ đi Lương quân cùng Yến Duy Liên quân chiến sự, tạm thời có một kết thúc. Nhưng là, kết quả để Gia Luật Thái Hậu cũng là cực kỳ bất mãn, ý Duy Bộ lãnh thổ một tấc không có ném. Yến Duy Liên quân thương vong 15,000 người, nhưng Lương quân thương vong 4 lần còn nhiều hơn. Ý là, Đại Lương quốc không có thương cân độ cốt, Yến Châu cùng Duy Bộ cũng giống như vậy. Ngẫm lại đã từng, Đại Hoang quốc thế nhưng là tổn hại binh mười mấy vạn, là lần này Lương quân cùng Yến Duy Liên quân chung vào một chỗ gấp hai. Thế nhưng là chiến sự đã kết thúc, cũng không phải là Gia Luật Thái Hậu muốn, Lương quân cùng Yến Duy Liên quân liền có thể lần nữa đánh nhau. Huống chi, hiện tại để Gia Luật Thái Hậu càng đau đầu hơn không phải nước láng giềng chiến sự kết thúc, mà là Mộ Dung Kỳ thái độ. Trong khoảng thời gian này, Mộ Dung Kỳ thật giống biến thành người khác giống như. Tại có một số việc bên trên, Mộ Dung Kỳ là duy trì nàng. Nhưng ở có một số việc bên trên, Mộ Dung Kỳ lại là biểu thị ra mãnh liệt phản đối thái độ. Cái này để Gia Luật Thái Hậu có chút mê mang, Mộ Dung Kỳ rốt cuộc là ý gì? Dùng cái này tạo áp lực, buộc nàng gả cho. Có thể từ xưa đến nay, nào có thái hậu gả cho đạo lý. Nếu thật là thái hậu gả cho, vậy nàng liền không còn là thái hậu, cũng liền đến đem trong tay đại quyền giao ra. Nếu thật là thái hậu gả cho, đó chính là đối với tiên đế nhục nhã, đối với toàn bộ hoàng thất nhục nhã. Gia Luật Thái Hậu lại muốn, chẳng lẽ là Mộ Dung Kỳ muốn buộc nàng giảng hòa? Thái hậu cùng đại thần giảng hòa sự tình, rất nhiều quốc gia đều đã từng xuất hiện, không có bị phát hiện, liền không nói. Một khi bị phát hiện, chứng cứ ngồi vững, trên cơ bản đều là không có kết cục tốt. Cho nên a, Gia Luật Thái Hậu cũng không có thể gả cho Mộ Dung Kỳ, lại không muốn cùng hắn giảng hòa, liền phát hiện nàng tựa hồ đối với Mộ Dung Kỳ không có cái gì kiềm chế thủ đoạn. Mà đã mất đi Mộ Dung Kỳ mạnh mẽ duy trì, Gia Luật Thái Hậu đối với Đại Hoang quốc chính quyền lực không chế độ, tự nhiên cũng liền yếu kém rất nhiều. Đổi thừa tướng cũng không phải đơn giản như vậy. Tối thiểu nhất một chút, Gia Luật Thái Hậu đến tìm tới lý do đầy đủ, không phải vậy triều đình đại thần liền sẽ người người cảm thấy bất an. ngươi hôm nay có thể đổi thừa tướng, ngày mai liền có thể tùy ý thay đổi những quan viên khác. Mộ Dung Kỳ trong khoảng thời gian này đâu, tất cả biểu hiện đều là không có kẽ hở, để ra luật thái hậu tìm không ra đủ để có thể đem hắn bãi quan lý do, chỉ có thể tạm thời đè xuống ý nghĩ này. Ngay cả Dương Phong đều không có nghĩ đến, hắn để cả gì dạ đối với Mộ Dung Kỳ nói câu nói kia, vậy mà làm ra hiệu quả tốt như vậy. Đương nhiên, nếu như đổi lại là Mộ Dung Lĩnh còn sống, một chiêu này liền căn bản không có tác dụng gì. Hoàng đế cùng thái hậu chấp trưởng triều chính cường độ cùng phương thức, trên lệnh hay là rất lớn. Mặt khác, còn có một cái tâm thần bất định bất an người, dĩ nhiên chính là Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh không phải người ngu. Tiến Duy Liên quân cùng Lương quân tác chiến cho áp dụng kế hoạch, cùng dự đoán chế định kế hoạch tác chiến, vừa vặn tương phản. Điều này có ý vị gì? Khẳng định là hắn để lộ bí mật quân tình sự việc đã bại lộ thôi. Mà lại, quân cơ ti không có lập tức đối với hắn nổi lên, mà là tương kế tự kế, lừa dối hắn một thành, cho Đại Hoang quốc cung cấp một phần tình báo giả, là Đại Lương quốc mang đến một trận đại bại. Chiến tranh kết thúc đã có một ít ngày, nhưng một mực không có người hướng hắn nổi lên, cái này cũng khiến cho Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh càng phát ra bất an. Một ngày này, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh nghe nói Dương Phong đi tới, tâm tình của hắn cũng khẩn trương tới cực điểm. Có lẽ, sở dĩ một mực không đối hắn nổi lên, chính là đang đợi Dương Phong đi. Tiến Duy Liên quân, Tiến quân tự nhiên là tuyệt đối phục tùng Dương Phong mệnh lệnh, mà Duy Bộ quân Cơ Ti trên cơ bản cũng là lấy Dương Phong như thiên lôi sai đầu đánh đó. Dương Phong đi bảo, Duy Bộ quân Cơ Ti cùng Yến quân Tăng Vũ, Kỳ Sơn, xem xét Hà Nạm, ra các tiên bọn người, ra Duy Bộ tổng bộ 30 dặm nên đón. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh cũng bị thông chi, nhưng hắn lần này lại cùng theo một lúc nên đón Dương Phong, có lẽ là trột dạ đi. Một phen chào đằng sau, song phương cùng nhau dục ngựa trở về Duy Bộ tổng bộ, quân Cơ Ti đại trướng. Quân Cơ Ti chuyên môn làm một cái làm việc địa điểm, là một cái rất lớn ngân trướng. Đến quân Cơ Ti đằng sau, đám người phân chính và phụ tòa hạ. Bởi vì là minh hữu nguyên nhân, chủ bị ngồi hai người, theo thứ tự là Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh cùng Dương Phong, Tiến Châu cùng Duy Bộ những người còn lại phân tại hữu riêng phần mình ngồi xong. Mặc dù không phải quân Cơ Ti người, nhưng Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh dù sao cũng là Duy Bộ thủ lĩnh, lại là Hoắc Vũ Sam phụ thân, chủ bị tự nhiên chỉ cần hắn đến ngồi. Sau đó, dâng trà, uống trà, cùng một chỗ buông xuống bát trà, tất cả mọi người động tác cơ hồ đều là nhất trí. Tiệc rượu còn tại chuẩn bị bên trong, hẳn là cũng không được bao lâu thời gian. Tiệc rượu trước đó, dĩ nhiên chính là uống trà cùng tán gẫu. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh thân là địa chủ a, tự nhiên chỉ cần cái thứ nhất mở miệng nói chuyện, hắn khẽ mỉm cười nói, chúc mừng Yến Vương điện hạ, Diệt Thiết Lặc đến Hải Châu, trợ Tam Vương tử cao thủ Hoàng Đăng bị. Dương Phong cười nói, Diệt Thiết Lặc đến Hải Châu, quả thực là vận khí a. Cô Vương xuất binh mục đích, nguyên bản không phải trợ cao thủ Hoàng leo lên cao câu ly quốc vương vị mà thôi, ai nghĩ đến về sau phát triển thực vượt quá cô Vương ngoài ý liệu. Nói đến, nếu không có Duy Bộ gánh vác Đại Lương quốc tiến công, cô Vương tại Đông Bộ chiến sự cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Chờ một lúc, thì rượu đi lên, cô Vương nhất định phải nhiều kính chư vị một chén. Dương Phong nâng lên chuyện đánh giặc, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh cũng không dám chen vào nói, quay đầu nhìn về phía Hoắc Vũ Sam. Hoắc Vũ Sam mỉm cười, vương gia quá khiêm tốn. Lần này, ta Duy Yến Liên quân có thể đánh lui Đại Lương quốc tiến công, cùng Tăng Vũ, xem xét Hà Nạm, Kỳ Sơn tướng quân chỉ huy, cùng ra các tiên sinh rượu kế lương như là không thể tách rời. Câu này vương gia, liền chứng minh Hoắc Vũ Sam đã biết Dương Phong có con sự tình. Lần này cùng lần trước đánh trận, Hoắc Vũ Sam triệt để kiến thức mưu lược tầm quan trọng, cũng bắt đầu nghiên cứu binh pháp, cũng hướng ra các tiên khiêm tốn thỉnh giáo. Ra các tiên liệu định, Hoắc Vũ Sam sớm muộn cũng là Yến Vương phi một trong, tự nhiên là tận hết sức lực truyền thụ cho nàng, cho nên Hoắc Vũ Sam trong khoảng thời gian này tiến bộ rất nhanh. Dương Phong cười nói, Vũ Sam công chúa quá khen rồi. Trong trận chiến này, mặc kệ là Yến quân tướng sĩ hay là Duy quân tướng quân, đều là anh dũng giết địch, lại có quân Cơ Ti cùng ra các tiên nhu đồ, lần này lấy được không ít thắng lợi. Đương nhiên, mấu chốt nhất vị trí chính là Yến Châu cùng Duy Bộ liên minh không gì phá nổi. Nếu không, nếu là Yến Châu cùng Duy Bộ không có khả năng đồng tâm hiệp lực, tự nhiên sẽ bị Lương quân tiêu diệt từng bộ phận. Đến lúc đó, một khi Yến Duy liên quân binh bại, Đại Hoang quốc tất nhiên sẽ lập tức xuất binh, thì Duy Bộ có lẽ sẽ có tai họa ngập đầu, mà cô Vương cũng sẽ không thể không theo Thiết Lặc cùng Cao Câu Ly quốc chế binh, toàn lực ứng đối Đại Hoang quốc cùng Đại Lương quốc liên quân. Cho nên, Yến Châu cùng Duy Bộ chính là một thể, hợp tác lợi, phân thì suy. Nói lời nói này thời điểm, Dương Phong nhìn Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh vài lần, thẳng đem người sau thấy chột dạ cực kỳ. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh biểu lộ, Dương Phong thu hết vào mắt, nhưng không có thiêu phá chuyện này. Đúng lúc này, hạ nhân tới thông chi, nói là tiệc rượu đã chuẩn bị xong. Thế là, nói chuyện phiếm đến đây là kết thúc, đám người cùng một chỗ tiến về dự tiệc. Trên tiệc rượu, Dương Phong càng là không có sách việc này, chỉ là cùng Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh cùng quân Cơ Ti người liên tiếp uống rượu. Chương 817, phản bội Duy Bộ người, không phải trốn tức tử. Chương 817, phản bội Duy Bộ người, không phải trốn tức tử. Tiệc rượu đằng sau, Dương Phong lần nữa trở về quân Cơ Ti ngân trướng. Nhưng lần này, theo tới người, liền thiếu đi rất nhiều. Yến Châu bên này, trừ Dương Phong bên ngoài, còn có ra các tiên cùng Tang Vũ hai người. Hai người này đều là Dương Phong tuyệt đối tâm phúc. Duy Bộ bên này, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh về nghỉ ngơi, chỉ có Hoắc Vũ Sam, Long Nhai cùng Lý Khắc Sát trưởng lão ba người. Biết Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh tiết lộ bí mật người, cũng chỉ là bọn hắn sáu cái. Dương Phong nhấp một cái trà, sau đó đem bát trà buông xuống, nhìn qua Hoắc Vũ Sam, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh đã biết sự tình tiết lộ. Căn cứ Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh hôm nay biểu lộ, nội tâm của hắn hay là rất khủng hoảng. Bởi vậy đó có thể thấy được, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh tiết lộ bí mật nguyên nhân, có lẽ còn là đối với cô Vương bất mãn cùng hận ý, cũng không phải là thực tình muốn bán Duy Bộ. Hoắc Vũ Sam nghe, trầm ngâm không nói. Lý Khắc Sát trưởng lão thấy thế, khẽ khẽ thở dài, vương gia có chỗ không biết, chúng ta Duy Bộ có một đầu tổ hấn. phản bội Duy Bộ người, hẳn phải chết. Cho dù là người này trốn đi, Duy Bộ cũng sẽ phái ra thích khách, chém giết người này thủ cấp mà còn. Duy Bộ sở dĩ thích khách tên Văn Danh Thiên Hạ, có lẽ cùng đầu này tổ hấn có quan hệ đi. Dương Phong nghe, lập tức chính là một trận trầm mặc không nói. Phản bội Duy Bộ người, không phải trốn tức tử, mà cho dù chạy trốn, chỉ sợ cũng khó thoát hàng đầu thiên hạ duy nhân thích khách ám sát. Nói cách khác, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh phản bội Duy Bộ, hạ chẳng chỉ có một con đường chết. Nhưng biết việc này, dù sao không chỉ là Hoắc Vũ Sam, Long Nhai cùng Lý Khắc Sát trưởng lao ba người, còn có Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh thân tín, còn có Đại Hoang Quốc gia luật thái hậu. Về phần Đại Hoang Quốc bên trong, có bao nhiêu người biết việc này, Dương Phong bọn người tự nhiên là không hiểu rõ. Nhưng mà Duy Bộ đầu này tổ hấn, bắc cảnh các quốc người biết quả thực không ít. Một khi quân cơ ti bao che Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh đâu, có lẽ Đại Hoang Quốc liền sẽ xuất thủ, liền sẽ khiến cho quân cơ ti tại Duy Bộ triệt để mất đi duy nhân đối với bọn hắn tín nhiệm. Bởi vì tại Duy Bộ, tổ hấn là có đủ nhất tính quyền uy. Nữ tử trước hôn nhân không được phát sinh giảng hòa sự tình, đây cũng là tổ hấn. Nhưng hai cái này tổ hấn tính chất khác biệt. Nữ tử trước hôn nhân phải chăng giảng hòa, ảnh hưởng chỉ là nữ tử danh dự. Thậm chí, rất nhiều duy nhân đều cho rằng, đầu này tổ hấn là có vấn đề, chỉ là không dám phát ra tiếng phản đối mà thôi. Dương Phong cùng cả dị dạ ở giữa sự tình, bị Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh nổi lên, khiến cho Dương Phong công khai biểu thị đối với Duy Bộ đầu này tổ hấn bất mãn, có thể nói là rất sâu nhiều duy nhân chi tâm a, có thể phản bội Duy Bộ lại không được, đây là bất luận cái gì duy nhân đều không thể dễ dàng tha thứ, tổ hấn này tuyệt không thể phá. Nhất là thân là Duy Bộ thủ lĩnh, phản bội Duy Bộ là càng thêm không thể để cho người dễ dàng tha thứ sự tình. Trong lúc nhất thời, Dương Phong cũng nghĩ không ra cái gì vẹn toàn đôi bên kế sách. Sau đó, Dương Phong quay đầu nhìn Gia Cát Tiên một chút, người sau đối với Dương Phong cười khổ một tiếng. Hiển nhiên, Gia Cát Tiên đã khổ tư nhiều ngày, không thể nghĩ ra biện pháp gì tốt. Đổi lại là người bên ngoài, việc này làm rất dễ, trực tiếp hướng duy nhân công bố, sau đó xử tử chính là. Có thể Hoắc Mộc Luân là thủ lĩnh, nói Hoắc Vũ Sam, Long Ngai, Hách Tháp cùng công chúa Cạ Dị Dạ cha ruột, cũng là Dương Phong nhạc phụ. Không nói đến Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh tính mệnh, liền nói thanh danh của hắn. Một khi việc này công khai đằng sau, Long Ngai còn có thể thuận lợi tiếp vị sao? Hoắc Vũ Sam cùng Long Ngai còn có thể quân cơ ti tiếp tục chờ đợi sao? Duy Bộ bên trong cũng không phải là bền chắc như thép. Đương nhiên, phản bội Duy Bộ người, đoán chừng không có. Nhưng là đâu, dựa vào nước ngoài thế lực bồi dưỡng, tranh đoạt Duy Bộ thủ lĩnh vị trí người, có lẽ có. Mặt khác, muốn cùng thổ dục hồn lần nữa thống nhất, trùng kiến một cái cường đại Duy Bộ người, có lẽ cũng có. Còn tốt, lần này chiến sự, tiến Duy Liên quân thắng, không phải vậy việc này càng là không có cách nào hướng duy nhân bằng giao. Đúng lúc này, Dương Phong chợt phát hiện, tất cả mọi người tại nhíu mày trầm tư, duy chỉ có Gia Cát Tiên dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, không khỏi cảm thấy khẽ động. Lấy Dương Phong đối với Gia Cát Tiên hiểu rõ, Gia Cát Tiên hẳn là trong lòng có kế. Xem ra, Gia Cát Tiên là không có ý định trước mặt mọi người nói ra kế sách của hắn, Dương Phong chính là nắm chắc trong lòng. Dương Phong mở miệng nói, việc này không thể coi thường, chúng ta chỉ cần bàn bạc kỹ hơn, muốn một cái sách lược vẹn toàn mới được. Hôm nay, cô Vương cũng uống không ít rượu, bất lợi cho suy nghĩ, không bằng chúng ta ngày mai bàn lại, như thế nào? Thế là, đám người tan đi. Dương Phong đêm nay ở tại công chúa Cạ Dị Dạ đã từng doanh địa, Tam Vũ, Gia Cát Tiên bọn người tự nhiên là muốn đi theo đi qua ở đến doanh địa đằng sau. Dương Phong đem Gia Cát Tiên hô tiến ngân trướng bên trong. Hai người ngồi xuống về sau, Dương Phong mở miệng hỏi, nói đi, Vân Nhuận, ngươi có gì thượng sách? Vương gia anh minh, vậy mà có thể đoán được ti chức đã có kế sách. Gia Cát Tiên trước nhỏ vỗ một cái Dương Phong mông ngựa, lúc này mới vừa cười vừa nói, kỳ thật, phá giải việc này cũng không khó. Lấy Vương gia chi năng, cũng có thể nghĩ ra biện pháp này. Chỉ bất quá, Vương gia sơ biết việc này, lại uống không ít rượu, lúc này mới nhất thời không kế. Không thể không nói, Gia Cát Tiên gia hỏa này, công phu định hót quả thực là lô hỏa thuần thanh á đập đến chuẩn, lại đem tiêu chuẩn nắm chắc đến tương đương đúng chỗ, người bình thường tuyệt đối là rất khó làm được. Sau đó, Gia Cát Tiên mới đi vào chính đề, bởi vì loại này thuốc ngựa không có khả năng quá mức, không phải vậy sẽ để cho thượng vị giả chán ghét. Kỳ thật, muốn hóa giải việc này cũng không khó, chỉ bất quá, Vương gia chỉ cần xác nhận một chút, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh không thể lại có khác cử động. Không phải vậy, một khi lần nữa sự việc đã bại lộ, hai lần sự tình hợp lại cùng nhau, Duy Bộ tất nhiên sẽ đại loạn. Chỉ là hai câu này, Dương Phong liền minh bạch Gia Cát Tiên ý tứ, lập tức chính là nhãn tình sáng lên, "Vân Nhuận, ý của ngươi là, giả xưng là quân cơ ti dùng lừa dối, để Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh chấp hành, dẫn tới Đại Hoang quốc cùng Đại Lương quốc mắc lừa?" Gia Cát Tiên nhẹ gật đầu, "Không phải như vậy, không cách nào làm cho Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh thoát tội. Chỉ bất quá, chính như ti trước vừa rồi nói, như vậy thao tác phải tất yếu cam đoan Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh sẽ không lại phạm, không phải vậy liền sẽ là Duy Bộ đại loạn." Duy Bộ đại loạn? Quả thực, nếu như Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh lần nữa phản bội Duy Bộ, nếu như Dương Phong cùng Gia Cát Tiên không tại, Duy Bộ có lẽ thật sẽ thiệt thòi lớn. Đến lúc đó, duy nhân tất nhiên sẽ cùng nổi lên mà phản kháng Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh, trực tiếp ảnh hưởng đến Hoắc Vũ Sam, Long Ngai địa vị. Dương Phong cười nhạt một tiếng, "Vân Nhuận không cần lo lắng a. Cái gọi là không phá thì không xây được a. Duy Bộ mục nát vu nhiều năm, nếu không có ngoại lực tham gia, có thể nào lâu dài đâu?" Gia Cát Tiên đầu tiên là sững sờ, nhưng hắn dù sao thông minh hơn người, trong chốc lát liền kịp phản ứng. Dương Phong diệt hung nô, nuốt thiết lặc, lại chiếm cứ Hải Châu, chiêu mộ Hán Châu thủy tặc, thực lực tăng nhiều, đồng thời dã tâm cũng tăng nhiều. Bởi vì là minh hữu quan hệ, Dương Phong không cách nào trực tiếp hướng Duy Bộ ra tay. Nhưng nếu là Duy Bộ cùng Cao Câu Ly quốc một dạng, đột nhiên phát sinh một trận nội loạn, Hoắc Vũ Sam cùng Long Nhai hướng Dương Phong cầu cứu, Dương Phong tự nhiên là có xuất binh lý do. Thậm chí, nếu như thổ dục hồn dám đi theo quấy rầy, Dương Phong không để ý đem nó thuận tay giật đi. Gia Cát Tiên minh bạch, Dương Phong đã đối với đế vương chi thuật có chỗ rộng kính. Chương 818, mấu chốt nhất là. Ngày thứ hai, quân Cơ Ti, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh không tại. Gia Cát Tiên liền đem hắn nghĩ ra được biện pháp này, đối với Hoắc Vũ Sam bọn người nói, biện pháp này quả thực rất tốt. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh vốn là duy bộ phản đồ, lại bởi vậy có thể trở thành duy bộ anh hùng. Toàn bộ kịch bản tại Gia Cát Tiên trong miệng liền thành bộ dạng này. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh là cố ý cùng Dương Phong trở mặt, mục đích đúng là để duy bộ bốn phía quốc gia cảm thấy có cơ hội để lợi dụng được. Không phải vậy, lấy Yến Vương Dương Phong háo sắc tên, công chúa Cạ Dị Dạ tiên nữ vẻ đẹp, hai người làm sao lại một mực thủ lễ đâu? Nhất là khi hôn sự xác định đằng sau, Dương Phong chuẩn bị mang theo công chúa Cạ Dị Dạ rời đi duy bộ, về Yến Châu đại hôn đầu một đêm, hai người vẫn không có phát sinh tầng quan hệ cuối cùng. Đại Hoang quốc quả nhiên bị lừa rồi, gia luật thái hậu phái người cùng Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh tiếp xúc, tận lực châm ngòi duy bộ cùng Yến Châu quan hệ trong đó. Lần này Đại Lương quốc xuất binh, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh cứ dựa theo quân Cơ Ti kế hoạch, tận lực lộ ra Yến Duy liên quân kế hoạch tác chiến cho Đại Hoang quốc, sau đó do Đại Hoang quốc cáo chi Đại Lương quốc. Vì thu hoạch Đại Lương quốc tín nhiệm, Yến Duy liên quân cùng Đại Lương quốc trận đấu thất bại, tổn hại binh hơn vạn. Cuối cùng, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh lần nữa tiết lộ kế hoạch tác chiến, Đại Lương quốc quả nhiên mắc lừa, bị Yến Duy liên quân đại bại, một trận chiến liền hao tổn hơn 5 vạn người. Lấy hơn vạn người tính mệnh, đổi lấy 5 vạn người đại thắng, mà lại đối phương là Đại Lương quốc cường quốc như vậy, cho nên Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh tuyệt đối là có đại công lao. Lý do thoái thác này, từ Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh cùng Dương Phong trở mặt, mãi cho đến Đại Lương quốc binh bại, hoàn toàn là không có kẽ hở. Nhưng làm như vậy, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh nhất định phải chính thức tiến vào quân Cơ Ti, tại quân quyền phương diện có nhất định quyền nói chuyện. Đây đương nhiên là Dương Phong hy vọng, bởi vì duy bộ càng là không ổn định, đối với Yến Châu thì càng có lợi. Mà đối với Hoắc Vũ Sam, Long Nhai bọn người mà nói, Dương Phong bức bỏ hiểm khích lúc trước, bỏ bao công sức cứu được Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh một mạng, có thể nói là lấy ơn báo oán, là Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh một nhà đại ân nhân. Cái này cũng đủ để có thể làm cho Hoắc Vũ Sam bọn người yên tâm, Dương Phong đối với công chúa Cạ Dị Dạ là thật tâm đối đãi. Đương nhiên, tại tuyên bố chuyện này trước đó, Hoắc Vũ Sam, Long Nhai cùng Lý Khắc Sát trưởng lão chỉ cần cùng Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh nói chuyện một lần, hứa hẹn miệng, hoặc là viết xuống giấy cam đoan loại hình. Đối với Gia Cát Tiên kế sách này, Hoắc Vũ Sam, Long Nhai cùng Lý Khắc Sát trưởng lão thương lượng một chút đằng sau, đều biểu thị không dị nghị, nhất trí cho rằng đây là biện pháp duy nhất, cũng là cực tốt biện pháp. Chuyện kế tiếp, Dương Phong cùng Gia Cát Tiên cũng không cần nhúng tay, giao cho Hoắc Vũ Sam ba người là được rồi. Cùng Đại Lương quốc trận chiến này, Tiến Duy Liên quân tổng cộng tổn thất 15,000 binh mã. Tiến quân huấn luyện đúng chỗ, sức chiến đấu tại phía xa Duy quân phía trên, thương vong ít một chút, tổn thất hơn 3500 người, còn lại đều là Duy bộ binh mã tổn thất. Dù vậy, cũng đầy đủ để Dương Phong đau lòng. Dù sao Dương Phong một mực tuân theo binh tại tình, mà không tại nhiều nguyên tắc, cho nên Yến Châu quân từng cái đều là rất quý giá, tiền kỳ đầu nhập vào tương đối lớn tinh lực cùng chi phí. Có câu nói, không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo. Dương Phong cũng không nghĩ tới, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh thân là Duy bộ thủ lĩnh, vậy mà có thể làm được loại này bán duy bộ lợi ích chuyện ngu xuẩn. Nếu không, nếu là ngay từ đầu liền phòng bị Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh, cố nhiên trận chiến này sẽ không kết thúc nhanh như vậy, nhưng Yến quân hao tổn vẫn là có thể để thêm co lại. Ra các tiên hiến kế đằng sau, Dương Phong liền tự mình xuất lĩnh còn lại Yến quân rút về Yến Châu, duy bộ sự tỉnh để bọn hắn duy nhân chính mình đi xử lý đi. Đã trải qua cùng Đại Lương quốc chi chiến, cùng Thiết Lập chi chiến, cùng Cao Câu Ly quốc chi chiến, Yến quân hao tổn cũng là không nhỏ, sau đó chính là các loại sau khi chiến đấu dàn xếp làm việc. Cái gì tiền trợ cấp phát ra, cái gì Yến Châu anh hùng kỷ niệm dẫn hồn nghi thức, cái gì từ quân dự bị tuyển ưu, cái gì lại chiêu mộ quân dự bị à, chờ chút, tương đương rùm rà. Lần này, Đại Lương quốc xuôi nam tiến đánh duy bộ, thổ dục hồn cũng không có thừa cơ xuất binh. Cũng không phải nói thổ dục hồn vương Đạt Lộ Đức không muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, mà là bởi vì thổ dục hồn đột nhiên tới một trận nội loạn. Nội loạn người đề xuất là thổ dục hồn đệ đệ, mãnh liệt phái chủ chiến đại biểu Đạt Cổ Duệ. Đạt Lộ Đức trước kia là thổ dục hồn thế tử, cũng chính là tương đương với một nước thái tử, xếp hạng lão đại. Đạt Cổ Duệ đâu, đứng hàng lão tam. Giữa hai người còn có một cái lão nhị, 5 tuổi thời điểm chết yểu. Đạt Lộ Đức tính cách ôn hòa, mặc dù cũng có duệ lấy chi tâm, nhưng lại lo trước lo sau, tổng thể xem như một cái gìn giữ cái đã có thừa, tiến thủ chưa đủ quân chủ. Có thể Đạt Cổ Duệ liền không giống với lúc trước, thỏa thỏa phái chủ chiến đại biểu, phần tử hiếu chiến. Mà lại, Đạt Cổ Duệ chí hướng rộng lớn, trong lòng càng là sớm có kế hoạch. Bước đầu tiên chính là trước đoạt được thổ dục hồn đại quyền. Bước thứ hai, chiếm đoạt duy bộ. Bước thứ ba, hướng tây tiến đánh tây vực các quốc, làm bản thân mạnh lên. Cuối cùng, chính là cùng Bắc Cảnh cùng Tây vực cường quốc giằng co, tùy thời mà động. Đạt Lộ Đức đâu, cũng không đốc, đối với hắn cái này có dã tâm đệ đệ một mực phòng bị rất nghiêm, không cho hắn bất kỳ quân chính đại quyền. Nhưng ai có thể tưởng đến, ngàn phòng ba phòng, người sống cuối cùng vẫn là khó mà phòng bị, rốt cục để Đạt Cổ Duệ tìm tới cơ hội. Thế là, một trận nội loạn tại thổ dục hồn triển khai. Bắc Cảnh các quốc đánh cho kịch liệt thời điểm, thổ dục hồn cũng giống vậy đánh cho kịch liệt. Bắc Cảnh chiến sự lúc kết thúc, thổ dục hồn chiến sự cũng vừa tốt kết thúc. Đạt Cổ Duệ giết chết Đạt Lộ Đức cả nhà, thành công vệ miện thổ dục hồn chi vương. Thế nhưng là, Bắc Cảnh các quốc chiến sự đã kết thúc, lại thêm Đạt Cổ Duệ cần thời gian đi diệt trừ duy trì Đạt Lộ Đức dư nghiệt, tạm thời không có tinh lực bận tâm nước ngoài tình huống, chỉ là phái người sưu tập các quốc gia tình báo. Bắc Cảnh chiến sự triệt để có một kết thúc. Trận chiến này, bên thắng lớn nhất vẫn là Dương Phong, Yến Châu cương thổ lần nữa quyết trường, thực lực lần nữa tăng vọt. Mấu chốt nhất là, Dương Phong phiêu chiến Dương Khâm hoàng quyền, gánh vác Dương Khâm uy áp, bảo vệ Thiết Lập chi địa. Chuyện này ý nghĩa, tại phía xa Dương Phong khai cương khoách thổ phía trên. Còn có chính là, cho dù hai cha con trở mặt, Dương Khâm cự tuyệt tiến hóa xuôi nam, nhưng Dương Phong lại mở ra yến hóa xuôi nam hải vận lộ tuyến, có thể thông qua Đại Ngô quốc chuyển bán đến Nam Phương các quốc gia. Có Yến Châu, có Hung Nô chi địa, có Thiết Lập chi địa, lại thêm Duy Bộ cùng Cao Câu Ly quốc hai cái này minh hữu, còn có Đại Ngô quốc cùng Nam Phương các quốc gia thị trường, Dương Phong yến hóa bán đủ để có thể chống đỡ lấy Yến Châu kinh tế và quân sự. Coi như Đại Hoang quốc cùng Đại Lương quốc, cùng tổ dục hồn liên thủ chống lại yến hóa, Dương Phong cũng là không chút nào sợ. Lại nói, Dương Phong tin tưởng, tại ích lợi thật lớn trước mặt, Mộ Dung Kỳ tuyệt sẽ không đồng ý ra luật thái hậu chống lại yến hóa. Về phần Đại Lương quốc tôi, muốn yến hóa tây tiến, Dương Phong cũng là có biện pháp. Chỉ cần Đại Lương quốc thị trường này có thể mở, tây vực còn lại quốc gia tự nhiên cũng liền có thể từ từ thẩm đấu. Một khi yến hóa chi lộ tứ phía nở hoa, Yến Châu chính là tài nguyên của quận, đến lúc đó dù ai cũng không cách nào ngăn cản Yến Châu triệt để quật khởi mạnh mẽ. Chương 819, gia luật thái hậu đột nhiên hơi sợ chương 819, gia luật thái hậu đột nhiên hơi sợ Dương Phong lần nữa trở lại kế thành, liền biết được tin tức, Dương Khâm đổi phong Dương Lý là cũng vương. Tin tức này, để Dương Phong âm thầm một cười. Mặc kệ là Dương Lý hay là Độc Cô Tuần, đều là hắn Dương Phong người, ai chấp trưởng Tịch Châu, khác nhau ở chỗ nào sao? Nhưng Dương Phong không có ý định để Dương Khâm sớm biết những này, thế là liền cho Dương Lý cùng Độc Cô Tuần phân biệt hạ lệnh, để bọn hắn giả bộ như tranh quyền dáng vẻ, minh tranh ám đấu một phen, để Dương Khâm nhìn xem. Theo Bắc Cảnh chiến sự kết thúc, Dương Phong tiếp tục khuyết trương kế hoạch không thể không bị mắc cạn. Bởi vì Bắc Cảnh trừ Duy Bộ cùng Cao Câu Ly bên ngoài, chỉ còn lại có một cái Đại Hoang quốc, Yến Châu tạm thời gặm bất động. Còn có cái kia Đại Lương quốc, quốc lực cực mạnh, cùng Thiết Lạc hình thức lại không giống với, Dương Phong tạm thời không có ý định tiếp tục trêu chọc Đại Lương quốc. Đương nhiên, Hoa quốc có thể động. Nhưng Hải Châu thế cục còn không có triệt để an định lại, còn lại Hán Châu thủy tặc cùng Hán Châu thủy tặc gia quyến cũng còn không có đều tại Hải Châu định cư, Dương Phong tự nhiên không có khả năng lập tức đối với Hoa quốc khai chiến. Cho nên, Dương Phong liền đưa mắt nhìn sang Nam, chuẩn bị cùng hắn Lạc Dương vị này tốt lao cha lần nữa bẻ bẻ lại cổ tay. Đại Sở quốc thập Tam Châu, Dương Phong chiếm cứ Yến Châu. Đi về phía Nam, cũng coi là Dương Phong địa bàn. Ký Châu, Cao Câu Ly quốc chi chiến bên trong, Dương Thác hướng Dương Phong biểu đạt hữu hảo chi ý, nhưng nếu là Dương Khâm bị áp, Dương Phong cũng không dám xác định Dương Thác lập trường đến cùng như thế nào. Về phần Tần Vương Dương Minh, Dương Phong đối với hắn vẫn có chút kiêng kỵ, dù sao Tần Vương Dương Minh mặc dù cũng coi là kiêu hùng một viên, nhưng hắn ánh mắt cùng cách cục so Dương Thác kém rất nhiều. Nói câu ngay thẳng lời nói, Dương Minh nhìn có chút không ra sự tình, hoặc là nói là có chút lăn lộn loại kia. Thập Tam Châu, Dương Phong có hai châu, lại thêm Hung Nô chi địa, Thiết Lập chi địa, cùng Cao Câu Ly quốc Hải Châu, Dương Phong tuyệt đối có được cùng Dương Khâm vật tay thực lực. Đương nhiên, Dương Phong ý tứ cũng không phải muốn cùng Dương Khâm khai chiến. Chỉ nếu như nhất định phải khai chiến lời nói, Dương Phong tuyệt đối không có khả năng chủ động, chỉ có thể bị động ứng chiến. Có đôi khi, chiến tranh không nhất định chính là sông pha chiến đấu, âm mưu quỷ kế rất đáng sợ, chưa hẳn kém trên chiến trường liều chết chém giết, thậm chí càng qua. Dương Khâm đem Dương Lý đổi phong làm cũng vương, cũng không phải là thừa nhận thất bại, chỉ bất quá hắn không biết Dương Lý đã âm thầm đầu phục Dương Phong, không phải vậy liền sẽ không bên dưới ý chỉ này. Cho nên, trở lại kế thành không có mấy ngày, Dương Phong liền xuôi nam là Dương. Thứ nhất, Tư Đồ Thiến cho hắn sinh hạ trưởng tử, Dương Phong chỉ cần hướng Dương Khâm xin mời phong. Thứ hai, Dương Nguyên cái tên này, Dương Phong chỉ cần hướng Dương Khâm báo cáo, không phải vậy liền không cách nào tiến vào hoàng thất gia phả. Tại Dương Phong xuôi nam thời điểm, Tiêu Kỷ Phong cũng trở về đến Đại Hoang quốc, gặp được gia luật thái hậu. Tiêu Kỷ Phong trở lại Đại Hoang thành, đã nhiều ngày, một mực chờ lấy gia luật thái hậu tiếp kiến, cho tới hôm nay. Vi thần có phụ thái hậu trọng thác, còn xin thái hậu giáng tội. Tiêu Kỷ Phong quỳ gối Đại Hoang điện, càng không ngừng dùng trán đập chạm đất, phát ra phanh 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 thanh âm. Nhìn qua Tiêu Kỷ Phong, gia luật thái hậu cũng là một trận thở dài. Thiết Lập cùng Cao Câu Ly quốc tình hình chiến đấu, cùng thế cục biến hóa, gia luật thái hậu đã biết tất cả. Nói đến, Thiết Lập diệt quốc, Cao thủ tịch thất bại, Hải Châu chi thất, Tiêu Kỷ Phong là không có bất kỳ cái gì trách nhiệm. Tương phản, mặc kệ là diệt Vũ Châu 50,000 thiết kỵ, hay là toàn diệt Ký Châu 15,000 binh mã, cùng đối với Hạ Hồ chân đại hãn mấy lần như thế, Tiêu Kỷ Phong biểu hiện đều không tầm thường. Lại thêm diệt Tiến Tam Sách, tập kích bất ngờ Yến Đông thành, đủ để chứng minh Tiêu Kỷ Phong năng lực sát thực rất mạnh, có thể chịu được đại dụng. Mộ Dung Kỳ đột nhiên trở mặt, để gia luật thái hậu cảm giác được, nàng nhu cầu cấp bách một cái chân chính có năng lực, triệt để trung tâm người phụ tá nàng. Không nói để người này thay thế Mộ Dung Kỳ đi, chí ít có thể cùng Mộ Dung Kỳ địa vị ngang nhau. Lúc này, gia luật thái hậu rốt cục sờ đến đế vương chi thuật ngưỡng cửa. Trước kia gia luật thái hậu, tại Mộ Dung Kỳ toàn lực ủng hộ bên dưới, chỉ dùng thời gian 3 năm liền lắng lại nội loạn, ổn định triều chính. Chỉ bất quá, gia luật thái hậu nằm mơ đều không có nghĩ tới, có một ngày Mộ Dung Kỳ sẽ cùng nàng làm trái lại, đối nghịch, khiến cho nàng có một loại tay chân luôn cuống cảm thụ. Nhưng gia luật thái hậu trung quy là một đời kỳ nữ tử, tại không người giảng dạy tình huống dưới, rốt cục mò tới đế vương chi thuật mở cửa. Gia luật thái hậu từ tốn nói, Tiêu Kỷ Phong, bình thân đi. Vi thần đa tạ thái hậu hồng ân, lại dập đầu lễ ba cái. Tiêu Kỷ Phong liền đứng dậy, không người mà đứng. Gia luật thái hậu khe khẽ thở dài, nói ra, không nghĩ tới, vị này đến vương điện hạ cuối cùng vẫn là đã có thành tựu. Đầu tiên là Hung Nô, lại là Thiết Lập, sau đó là Cao Câu Ly quốc Hải Châu. Cương vực quyết trương, cũng là thì thôi. Chỉ là, Yến Vương Dương Phong thống trị chính sách, sát thực quá rất được dân tâm, khiến cho hắn có thể nhanh chóng tiêu hóa chiếm hữu, nhanh chóng dung hợp thành một cái tấm sát, càng ngày càng không gì không phá. Nếu là tùy ý Yến Châu như vậy phát triển tiếp, một khi trở nó diệt đi Cao Câu Ly quốc cùng Hoa quốc, kế tiếp tất nhiên muốn đối với ta Đại Hoang quốc ra tay, không thể không đề phòng. Tiêu Kỳ Phong chắp tay nói, người không lo xa, tất có gần lo, Thái hậu anh minh, vi thần khâm phục bạc phận. Từ Tây Hung Nô bắt đầu, vi thần liền cùng vị này đến vương điện hạ liên hệ, người này đúng là trăm năm khó ra hùng chủ, văn thao võ lược, không gì không giỏi. Đáng sợ nhất là, người này dám cùng thiên hạ thế gia môn phiệt khiêu chiến, nhất cử thu hoạch dân tâm, lúc này mới khiến cho Yến Châu phát triển nhanh chóng, vượt qua tưởng tượng của mọi người. Trước đây không lâu, Yến Vương phi Tư Đồ Thiến sinh hạ một con, khiến cho Yên Châu văn võ triệt để an định lại. Người này chưa trừ diện, tất nhiên sẽ là ta đại hoang quốc họa lớn trong lòng. Mà lại, người này dạ tâm không đơn giản tại Bắc Cảnh chi địa, mà lại đã liếc tới Tây vực cùng Nam Cương. Gia luật thái hậu nhất thời sắc mặt đại biến, Tiêu Kỳ Phong, chuyện này là thật. Tiêu Kỳ Phong nhẹ gật đầu, vi thần đã từng bị giam lỏng tại Yên Châu nhiều ngày, mặc dù không thể ra cửa, nhưng lại có thể từ cửa sổ nhìn thấy tình cảnh bên ngoài. Những thời gian kia, thường có Ngô Mã cùng Tây vực đại huyền mã ra vào. Mà lại, Ngô Mã phía trên là Đại Ngô quốc phục sức, đại huyền mã bên trên là Tây vực phục sức. Bởi vì những ngày Ngô Mã cùng đại huyền mã mỗi ngày đều có vắng lai, cho nên vi thần kết luận, Yến Vương Dương Phong nhất định tại Tây vực cùng Nam Cương các quốc gia sắp xếp đại lượng tế tác. Gia luật thái hậu không khỏi hít sâu một hơi. Mộ Dung Lĩnh đã là gia luật thái hậu thấy qua khó được hùng chủ, nhưng Mộ Dung Lĩnh cũng chỉ là đem ánh mắt đặt ở Bắc Cảnh các quốc, nói cho đúng đầu tiên là thiết lập. Có thể Dương Phong lợi hại hơn, hắn chỉ là vừa mới chiếm đoạt Hung Nô, cũng đã đem ánh mắt phóng nhãn tại toàn bộ thiên hạ. Gia luật thái hậu càng phát ra cảm thấy bất an, cái này Yến Vương Dương Phong quả thực là một cái quá không cho người bất lo nguy hiểm phần tử. Đương nhiên, gia luật thái hậu lại nghĩ tới, Yến Vương phủ thứ hai chắc phi một mực treo lấy đâu. Thạch Thanh Quân không có phần, Độc Cô Nhiễm Nguyệt không có phần, Vương Kha Nhi không có phần, Mộ Dung Tuyết cùng Mộ Dung Băng càng là không có phần. Gia luật thái hậu đột nhiên hơi sợ, vạn nhất Yến Châu thật cường đại đến có thể đánh bại Đại Hoan quốc. Vạn nhất, Dương Phong đưa ra để nàng gả cho yêu cầu, chỉ sợ những cái kia phe cánh chống đối cũng sẽ không phản đối. Chương 820, Dương Phong tán tài chương 820, Dương Phong tán tài Tiêu Kỳ Phong đi Tây Hung Nô, Tây Hung Nô bị Yến Châu diệt. Tiêu Kỳ Phong lại đi Đông Hung Nô, Đông Hung Nô cũng bị Yến Châu diệt. Sau đó, Tiêu Kỳ Phong lại đi Thiết Lặc, Thiết Lặc lại bị Yến Châu tiêu diệt. Cái này một làm, ngay cả Tiêu Kỳ Phong cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh, hắn người này có phải hay không đặc biệt suy đâu. Đương nhiên, lời này Tiêu Kỳ Phong không dám đối với Gia Luật Thái Hậu nói lên, không phải vậy hắn thật đúng là lo lắng Gia Luật Thái Hậu sẽ không lại dùng hắn. Hiện tại, Bắc Cảnh các quốc chỉ còn lại có Đại Hoan quốc, Cao Câu Ly quốc, Duy Bộ, Thổ Dung Hồn, cùng Hoa quốc, Trần quốc, Khải quốc này một ít tiểu quốc. Cao Câu Ly quốc cùng Duy Bộ là Yến Châu Minh Hữu, Thổ Dung Hồn vừa gặp đại loạn, những tiểu quốc kia thực lực quá yếu, Tiêu Kỳ Phong bây giờ không có cái gì dựa vào, có thể cùng Yến Châu chống lại. Lại thêm Gia Luật Thái Hậu nhu cầu cấp bách tâm phúc, thế là liền phong Tiêu Kỳ Phong là lễ bộ cùng nhau. Lễ bộ cùng nhau, tương đương với đại sở quốc lễ bộ thượng thư, cũng chính là Tiêu Nhạc Sơn trước kia đảm nhiệm chức vụ. Từ một cái hạ người vô danh, nhảy lên mà trở thành triều đình trọng thần, Gia Luật Thái Hậu tự nhiên là cần cho mọi người một cái thuyết pháp. Nhưng Gia Luật Thái Hậu thuyết pháp cũng rất đơn giản, đó chính là Tiêu Kỳ Phong là phụ nàng ý chỉ, tuần tự mượn Hung Nô cùng Thiết Lặc lực lượng cùng Yến Châu chống lại. Diệt Yến Tam Sách, tập kích bất ngờ Yến Đông Thành, toàn diệt 50,000 Vũ Châu thiết kỵ cùng 15,000 ký châu quân, chờ chút, Tiêu Kỳ Phong những công lao này cũng bị Gia Luật Thái Hậu công khai. Bởi như vậy, trong triều đình liền không có người phản đối chuyện này, bao quát Mộ Dung Kỳ ở bên trong. Nhưng mà, bởi vì Tiêu Kỳ Phong xuất thân rất thấp, đến mức trong triều đình trên cơ bản không người nào nguyện ý cùng hắn giao hảo, khiến cho Tiêu Kỳ Phong phụ đệ cơ hồ là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Nhưng Tiêu Kỳ Phong không quan tâm những này ý tứ, hắn một phương diện xử lý lễ bộ sự vụ, một phương diện khổ tư thượng sách, làm sao có thể phá đổ Yến Châu? Bởi vì Tiêu Kỳ Phong minh bạch, Yến Châu nếu là cường đại như vậy xuống dưới, Đại Hoang quốc sớm muộn cũng sẽ bị diệt. Dương Phong thống trị thủ đoạn, đó chính là diệt thế cửa chính thiệt, thiện đại bách tính tin tức đã bắt đầu tại Đại Hoang quốc truyền ra. Tuy nói, những tin tức này không đến mức để Đại Hoang quốc ảnh hình người hậu kỳ Thiết Lập người mở dạng, khắp nơi khởi nghĩa, nhưng ít ra đã tại Đại Hoang quốc chôn xuống thật sâu thai hoàng ẩm. Một khi chiến sự lên, thế gia môn phiệt tất nhiên sẽ liều chết chống cự, nhưng hoàng quân chủ thể dù sao vẫn là nghèo khổ xuất thân bách tính, chiến ý của bọn hắn tuyệt đối không có như vậy dày đặc. Một quốc gia, binh sĩ không có chiến ý mãnh liệt, khoảng cách như vậy quốc gia này diệt vong tuyệt đối không tính xa. Cho nên, Tiêu Kỳ Phong được phong làm lễ bộ cùng nhau đằng sau, hắn làm chuyện làm thứ nhất lúc trước bất luận cái gì một giới lễ bộ cùng nhau đều không có làm qua sự tình, đó chính là tại trong quân đội tuyên dương trung quân ái quốc tư tưởng. Nói trắng ra là, Tiêu Kỳ Phong muốn cho hoàng quân tẩy não. Không thể không nói, Tiêu Kỳ Phong đúng là người rất lợi hại. Hắn một chiêu này chính là phá giải Dương Phong sổng tâm chi thuật thủ đoạn duy nhất. Gia Luật Thái Hậu liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Kỳ Phong biện pháp này lợi hại, tự nhiên là đại lực duy trì, cũng để binh bộ cùng nhau toàn lực phối hợp. Thế là, một trận oanh oanh liệt liệt quân đội lớn tẩy não, tại Đại Hoang quốc khai triển đứng lên. Dương Phong cũng trở về đến Lạc Dương. Ý Điền Nguyên rất phong cách. Đi theo Dương Phong đồng thời trở về, trừ Thẩm Man Nhu, Thánh Chiến Dương Tử, Vân Mị Nhi bên ngoài, còn có Yên Châu thập lục hổ, 100 Yên Châu giáp vệ, cùng Thạch Thanh quân thống lĩnh 100 Yên Châu nữ binh doanh. Nữ binh doanh tiếp nhận tạ kệ mổ tổ xa ổ tỷ huấn luyện, đã có một đoạn thời gian. Dùng bốn chữ hình dung, đó chính là thoát thai hoàn cốt. Ngay cả Thạch Thanh quân đều không thể không bội phục, đang luyện binh phương diện này, tạ kệ mổ tổ xa ổ gì tuyệt đối là thâm niên cấp bậc chuyên gia, có thể vung nàng mấy đầu đại mã lộ. Đương nhiên, đang chiến tranh phương diện, tạ kệ mổ tổ xa ổ gì liền kém xa tít tắp từ nhỏ đã đọc thuộc lòng binh thư Thạch Thanh quân. Các ngươi nhìn, Yến Châu nữ binh lại về Lạc Dương. À, những này Yến Châu nữ binh giống như cùng trước kia không giống với lúc trước, tựa hồ càng thêm hãn. Xác thực, các nàng so trước kia càng thêm hùng dũng oai vệ khí phách liên ngang. Dân chúng độ chú ý các nam nhân tự nhiên tại Yến Châu nữ binh trên thân. Nhưng các nữ tử độ chú ý, dĩ nhiên chính là cưới mây đen đạp tuyết, bên người có hai đầu bạch hổ hộ vệ lấy Dương Phong. Dương Phong trở về là Dương, Lưu Hổ đầu bốn huynh muội tại Yến Vương phủ, hắn thì là tùy thân mang theo đại bạch cùng bạch nha. Đại sở quốc đối với nữ tử vẫn tương đối bông ra, khuê nữ cùng tiểu tức phụ cũng có thể xuất đầu lộ diện, không giống trong lịch sử có chút triều đại, nữ tử trước hôn nhân liên hạ lâu cũng không thể. Dương Phong có thể cảm nhận được, hai bên đường, loại kia ánh mắt nóng bỏng không biết có bao nhiêu. Không có cách nào, bộ đối gia này xác thực rất không tệ, tóm lại là không có xuyên qua thành võ đại lang loại kia. Đối với nữ nhân, Dương Phong đã thỏa mãn, Yến Vương phủ bên trong thế nhưng là tuyệt sắc như mây à, cũng không ít tội nghiệp chờ lấy Dương Phong sủng hạnh đâu. Rất nhanh, Yến Vương phủ đến, Vương Đại Cảnh sớm liền đứng tại cửa phủ chờ lấy. Gặp Dương Phong một nhóm đi vào, Vương Đại Cảnh nhãn tỉnh sáng lên, lập tức cũng nhanh bước lên trước, ủy gối Dương Phong trước ngựa, nô tỳ Vương Đại Cảnh, tham kiến vương gia. Dương Phong cười lớn xuống ngựa, bình thân đi. Nô tỳ đã tạ vương gia. Vương Đại Cảnh đứng dậy, cười chắp tay nói, nô tỳ chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia, Yến Vương phủ có hậu, nô tỳ cao hứng 3 ngày 3 đêm đầu. Dương Phong cười ha ha, ngươi nô tỳ này, đối với cô vương trung tâm, cô vương biết. Truyền cô vương mệnh lệnh, Lạc Dương Yến Vương phủ vui hạ nhân tất cả đều có ban thưởng, ngươi gấp đôi. Vương Đại Cảnh vốn là độc cô hoàng hậu người, phụ trách thay độc cô hoàng hậu nhìn chằm chằm Dương Phong tại Lạc Dương Yến Vương phủ cử động. Nhưng bây giờ độc cô hoàng hậu chết, Vương Đại Cảnh tự nhiên là chỉ có thể toàn tâm toàn ý hiệu trung Dương Phong. Cùng Vương Đại Cảnh tình huống giống nhau người, còn có rất nhiều, tương đối rõ rệt chính là Cao Sổ Phượng. Cao Sổ Phượng đã là tiên hoàng Dương Hiển nhãn tuyến, cũng là độc cô hoàng hậu nhãn tuyến. Hiện tại Dương Hiển cùng độc cô hoàng hậu đều không có ở đây, Cao Sổ Phượng tự nhiên là một cách toàn tâm toàn ý lưu tại Yến Châu, hiệu trung Dương Phong. Mà lại, Cao Sổ Phượng còn có chút nghi mà sợ. Nếu như lúc trước Dương Phong không có hướng Tiên Hoàng Dương Hiển yêu cầu nàng, như vậy tại độc cô hoàng hậu qua đời đằng sau, Dương Hiển có lẽ sẽ nạp nàng làm phi. Coi như Dương Hiển không nạp nàng, như vậy tại Dương Hiển chết về sau, Cao Sổ Phượng liền sẽ triệt để mất đi chỗ dựa, không biết sẽ trở thành cái nào vương tôn quyền quý đồ chơi đâu. Sau đó, Dương Phong lại hướng Vương Đại Cảnh phân phó nói, cô vương tại Thiết Lặc cùng Cao Câu Ly quốc tuần tự đại thắng, đây là Yến Châu đại hỷ sự, cô vương rất là cao hứng. Người thay cô vương gieo rắc tin tức, liền nói nhưng phàm là Lạc Dương bất tính, dựa vào hộ bài liền có thể đến Yến Vương phủ nhận lấy 10 lượng bạc ngân. Hộ bài là đại sở quốc một loại nhân khẩu quản lý chế độ. Mỗi một gia đình phân phối một cái hộ bài, chẳng khác gì là ở trong danh sách đại sở quốc nhân khẩu. Hộ bài bên trên viết gia đình này tất cả nhân viên tin tức. Một khi có xuất sinh nhân khẩu hoặc là có người tử vong, liền chỉ cần tại trong vòng 3 ngày báo quan, quan phủ sẽ đối với hộ bài tiến hành thêm ớt. Không phải vậy, chính là vi phạm, quan phủ liền sẽ đem tài khoản bắt lại. Tài khoản cũng chính là hậu thế sổ hộ khẩu bên trên chủ hộ. A Vương Đại Cảnh không khỏi giật nảy cả mình, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua Dương Phong, lắp bắp nói ra, "Vương gia, Lạc Dương có thể thế nhưng là có trọn vẹn hơn 6 vạn hộ a." Chương 821, Lạc Dương thành, triệt để hành động. Chương 821, Lạc Dương thành, triệt để hành động. Cổ đại một gia đình, cùng hậu thế thế nhưng là không giống mới. Hậu thế hộ khẩu nhưng thật ra là nhà nghèo. Thì như, hai tử không có lớn lên trước đó, là theo chân phụ mẫu. Một khi lớn lên, sau khi kết hôn, liền sẽ tách ra đi, đơn độc thành hộ khẩu. Có thể cổ đại là không cho phép phân ra. Chỉ cần lao nhân còn tại, liền không thể phân ra. Cho nên à, bình thường cổ đại một gia đình, 8-10 cá nhân là rất phổ biến, nhiều có thể đạt tới 10 mấy người. Dựa theo một hộ 10 người tính, hơn 6 vạn hộ, chính là hơn 600.000 nhân khẩu. Đương nhiên, trong lịch sử đường triều Trường An thành, phồn hoa nhất thời điểm trọn vẹn hơn 800.000 nhân khẩu. Một hộ 10 lượng bạc, Dương Phong liền phải tràn ra đi 600.000 nhiều lượng bạc ngân. Tặng không a, thỏa thỏa đại thủ bút. Dương Phong vô Vương Đại Cảnh bả bay, vừa cười vừa nói, theo cô vương phân phó đi làm là được, nhớ kỹ làm tốt đăng ký, miễn cho có người lặp lại nhận lấy. Nhưng có người như vậy, nên phát, làm tốt ghi chép, sau đó báo quan. Vương Đại Cảnh gãi đầu một cái, vương gia, nếu không, một hộ 1 lượng bạc, 10 lượng có phải hay không nhiều lắm? Dương Phong cười to nói, Đại Cảnh, làm người không cần nhỏ mọn như vậy thôi. Cô vương tràn ra đi chính là bạc, nhưng thu hoạch lại là lòng người, món nợ này chúng ta Yến Vương phụ sẽ không bồi, sẽ chỉ kiếm lợi à. Đi thôi, dựa theo cô vương phân phó đi làm. Đem sự tình làm xong, cô vương đối với ngươi còn có ban thưởng. Ném bạc, cô vương cũng đã mang đến, ngay tại trên xe ngựa, ngươi đi làm việc này đi. Vương Đại Cảnh vội vàng nói, nô tỳ không cần ban thưởng, có thể vì vương gia cống hiến sức lực, là nô tỳ vinh hạnh. Vương gia một đường hành trình mệt mỏi, mời vào phủ nghỉ ngơi, nô tỳ cái này phái người gieo rắc tin tức. Loại tin tức này, truyền bá tốc độ tuyệt đối là siêu cấp nhanh. Chỉ là không đến 2 canh giờ, toàn bộ Lạc Dương thành người liền đã biết tất cả tin tức này. Mà lại, Yến Vương phủ cửa ra vào, đã sắp xếp lên đội ngũ thật dài, cầm trong tay hộ bài, chuẩn bị nhận lấy 10 lượng bạc. Vương Đại Cảnh tự mình giám sát, phụ trách việc này hết thảy có 4 người, chia làm 2 tổ. Một tổ 2 người, một người phụ trách đăng ký, một người phụ trách phát bạc. Có ngoài 2 người đâu, thì là phụ trách hướng Yến Vương phủ cửa ra vào vận chuyển bạc. Bạc là Dương Phong trước đó hối đoái tốt, tất cả đều là 10 lượng một tỏi. Cái thứ nhất đổi đến bạc người, cơ hồ giống như là như bị điên, tay nâng lấy 10 lượng bạc, không chỗ ở hô to, Yến Vương điện hạ không khinh người cũng, 10 lượng bạc tới tay. Sự thật ở chỗ này bày biện, danh tiếng hiệu ứng tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Lạc Dương thành bị triệt để hành động. Dương Khâm tự nhiên cũng đã biết, Dương Phong chiêu này cũng là thỏa thỏa Dương Lưu. Mà lại, đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là không khó đoán được mục đích của hắn. Hết lần này tới lần khác là không thể hóa giải. Không có cách nào, Yến Vương phủ phát ra ngoài, là đường đường chính chính bạc, một hộ 10 lượng, không chút nào thiếu. Không có cách nào, Dương Phong là dùng Yến quân tại Thiết Lập cùng Cao Câu Ly quốc thắng lợi vì lý do, cực kỳ đầy đủ. Phanh một tiếng, Dương Khâm hung hăng một bàn tay đập vào trên long án, nổi giận đùng đùng bộ dáng. Ngươi tử, cũng dám dùng loại phương thức này hướng chấm thị uy. Ngươi đây là nói cho chấm, ngươi Yến Châu giàu có tiền tiêu không hết, đúng không? Ngươi tử, ngươi chờ, chấm nhất định sẽ làm cho ngươi là chuyện hôm nay hối hận. Nhưng mà, mặc dù tức giận cực kỳ, mặc dù biết Dương Phong là tại thu mua Lạc Dương dân tâm, nhưng Dương Khâm lại tạm thời không có bất kỳ biện pháp nào đi phản kích. Hơn 600. Không 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 lượng bạc, đối với đại sở quốc bất kỳ một cái nào châu, đều không phải là như vậy mà đơn giản có thể lấy ra. Đương nhiên, hơn 600. Không 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 lượng bạc cũng sẽ không dao động bất kỳ một cái nào châu tài chính, nhưng cái nào châu thứ sử hoặc là phong vương sẽ cầm trắng bóng bạc dạng này hòa bại đâu. Cái khác không nói, liền theo lương thảo đến tính toán, hơn 600. Không 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 lượng bạc chính là hơn 600. Không 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 thạch lương thảo. Dương Khâm chỉ tức giận Dương Phong dùng loại phương thức này hướng hắn thị uy, hướng hắn biểu hiện ra Yến Châu giàu có, lại hồn nhiên quên đi, hắn đã từng mưu toan đem Thiết Lập chi địa từ Dương Phong trong tay bật lại. Tư đồ phủ. Tư đồ Nam tâm tình vui vẻ cực kỳ. Không có gì, chính là cao hứng thôi. Bảo bối tôn nữ nhi Tư đồ Thiến cho Dương Phong sinh một cái mập mạp tiểu tử, để Yến Châu có người kế tục, càng là kiện kiện khang khang, nàng chính phi vị trí tự nhiên là vững như bàn thạch. Lại có, cháu rể Dương Phong thực sự quá tranh khí, vậy mà lấy một châu chi lực tiêu diệt Thiết Lập. Phải biết, lúc trước Đại Hoang quốc hoàng đế Mộ Dung Lĩnh nâng cả nước chi lực, cũng không thể diệt đi Thiết Lập. Cao Câu Ly quốc cùng Thiết Lập đánh nhiều năm, cũng chỉ là không thắng không bại cục diện. Nhưng Dương Phong liền tiêu diệt Thiết Lập, mà lại chỉ dùng thời gian 10 tháng. 10 tháng diệt đi một quốc gia, dạng này công tích vĩ đại, tại Dương Phong trước đó là không ai có thể làm được. Đương nhiên, Tư Đồ Nam cũng minh bạch, Dương Phong chí thắng pháp bảo chính là cùng thế gia môn phiệt đối nghịch. Mà Tề quận Ti Đồ thị cũng là thế gia môn phiệt. Tư Đồ Thiến phụ thân Tư Đồ Hạ đi qua Yến Châu, tận mắt nhìn đến qua Yến Châu thịnh thế tình cảnh, sau khi trở về tự nhiên cũng hướng Tư Đồ Nam nói đến. Tư Đồ Nam vốn cũng không phải là loại kia ưa thích hức hiếp cùng áp bách bách tính người, nghe Tư Đồ Hạ miêu tả đằng sau, chỉ là khe khẽ thở dài, nói một câu nói, Yến Châu tiền đồ vô lượng. Sự thật chứng minh, Tư Đồ Nam quả nhiên là ánh mắt độc ác, Dương Phong dùng sự thực đã chứng minh Tư Đồ Nam phán đoán hết sức chính xác. Nhưng Tư Đồ Nam cũng có sự tình phiền lòng, chính là Tư Đồ Ảnh cùng Dương Bách. Tư Đồ Ảnh đã giảm béo thành công, hiển nhiên một cái không chút nào thua ở Tư Đồ Thiến đại mỹ nhân. Thế là, Tư Đồ Ảnh liền hướng Dương Bách đưa ra động phòng thỉnh cầu. Có thể làm cho nữ nhân chủ động dạng này đưa ra, đủ thấy Tư Đồ Ảnh là cố lấy hết dũng khí, nàng là thật nghĩ hết đến một cái thê tử nghĩa vụ, giúp chồng dạy con. Có thể Dương Bách mặc dù trên miệng đáp ứng, lại quá bận rộn Hán Châu sự vụ, cũng không có thật đi an bài chuyện này. Tư Đồ Ảnh đợi đã lâu, cũng không thấy trong phủ có bất kỳ động tĩnh gì, thế mới biết Dương Bách căn bản cũng không có đi bố trí. Cái này để Tư Đồ Ảnh rất là bất an, nàng không biết Dương Bách vì sao không muốn cùng nàng biên phòng, càng không biết mình rốt cuộc làm sai chỗ nào. Chỉ là bởi vì Dương Bách cùng Dương Phong tranh đoạt hoàng thái tôn vị trí, mà nàng giảm béo thành công là mượn Dương Phong chi là sao? Tư Đồ Ảnh không có khả năng lần nữa hướng Dương Bách đưa ra động phòng tình cầu, bởi vì đây quan hệ đến nàng tôn nghiêm, quan hệ đến Tư Đồ gia mặt mũi. Tư Đồ Ảnh lại biết, phụ thân của nàng Tư Đồ Thọ cùng Đông Cung, cũng chính là hiện tại hoàng đế rất thân cận, cho nên nàng liền không có dám đem việc này nói cho Tư Đồ Thọ, mà là viết thư cho gia gia của nàng Tư Đồ Nam. Tư Đồ Nam cũng thật bất ngờ, không nghĩ tới Tư Đồ Ảnh giảm béo thành công, trở nên cùng Tư Đồ Thiến một dạng xinh đẹp, Dương Bách vậy mà không động tâm chút nào, một mực kéo lấy không cùng với nàng biến phòng. Loại chuyện này là rất ít phát sinh. Chỉ khi nào xuất hiện đằng sau, đối với nữ tử mà nói là mười phần bất lợi, bởi vì không biên phòng liền không khả năng sẽ có hậu đại, như vậy nam nhân liền có thể lấy không ra làm cớ, đem Tư Đồ Ảnh bỏ rơi. Nhưng là, Dương Bách bỏ rơi Tư Đồ Ảnh, đối với hắn nửa điểm chỗ tốt lại không có. Cho nên, dù cho là người già đời Tư Đồ Nam, cũng đoán không ra Dương Bách suy nghĩ trong lòng.